nhưng vào lúc này, lưỡng đạo chói mắt kiếm quang nhanh chóng chém xuống tới. Vừa muốn ép tới gần hai người bị kiếm quang chém thành hai nửa. Diệp Hằng từ chết duyên bên bờ chạy một vòng. Hắn vẻ mặt vi lăng, thoáng qua tia kinh hãi, mạnh như vậy kiếm quang, một đòn liền tiêu diệt lưỡng danh giống như hắn tu chân giả, thực lực này nhiều lắm cường. Đưa mắt nhìn sang không trung, chỉ thấy không trung từ từ hạ xuống một cái cự kiếm, trên thân kiếm đứng hai người, một người trong đó ánh mắt lạnh giá, tiện tay ném ra hai cái hỏa cầu, bị phách tán thi thể trong chớp mắt liền hóa thành cho bụi. Diệp Hằng bình tĩnh nhìn trên thân kiếm người, trên mặt lộ ra tia khiếp sợ. Người là Hàn Thần. Hắn không nghĩ tới xuất thủ cứu người khác lại là Hàn Thần, bất quá, suy nghĩ một chút đối phương từng cứu bọn họ nhiều người như vậy, nhưng lại cũng không kỳ quái. Nhưng mà, hắn rất sợ lãnh đạm, đối với bất kỳ người nào cũng là một bộ lạnh lẽo cô quạnh tư thái, lại không thiện ngôn từ. Cho nên, chống lại có ân cứu mạng Hàn Thần, hắn lại nhất thời không phải nói cái gì. Bất quá, khi thấy Hàn Thần hai người dưới chân phi kiếm sau, toàn bộ ánh mắt cũng sắp trừng ra ngoài, trong miệng càng là lẩm bẩm nói. Ngự khí phi hành. Ta rốt cuộc thấy ngự khí phi hành. Pháp khí, lại là pháp khí. Hắn mặc dù tu chân, nhưng là, pháp khí cách hắn lại rất xa, ngay cả hắn đã từng chô ô y môn, liền một món kém cỏi nhất hạ phẩm pháp khí cũng không có. Lại càng không nói hắn bây giờ thấy là có thể ngự khí phi hành công kích hình pháp khí. Đối với loại này nằm mộng cũng nhớ lấy được đồ vật, bây giờ thấy, hắn làm sao có thể ổn định. Hàn Thần nghe vậy, cau mày một cái, hắn cửu linh kiếm nhưng mà hạ phẩm pháp khí, đối phương ngạc nhiên như vậy, để cho hắn không còn gì để nói. Bất quá, suy nghĩ một chút giới này pháp khí thật sự là thưa thớt, hắn cũng liền chuyện thường ngày ở huyện, chớ đừng nói chi là công đánh hình pháp khí. Có thể ngự khí đều chỉ có là công đánh hình pháp khí, giống như Hàn Thần trên người ngọc bội phòng vệ pháp khí, thì không cách nào làm được ngự khí phi hành. Nhìn đối phương một cái trong tay kiếm gậy đều không phải là pháp khí. Hai người khác binh khí cũng không phải pháp khí liền có thể biết, làm thành tu chân giả, liền cơ bản nhất pháp khí cũng không có. Có thể tưởng tượng giới tu chân rơi ở phía sau. Không thèm quan tâm đối phương tự lẩm bẩm cùng nhìn phi kiếm cặp mắt nóng bỏng vẻ mặt. Hàn Thần ném cho hắn một chiếc bình ngọc, xoay người ngự kiếm đi. Chỉ chưa Diệp Hằng ngây ngốc nhìn trong tay bình ngọc. Nhất thời có chút không tên. Hắn thử mở ra bình ngọc, một cổ xông vào mũi mùi thuốc từ trong toát ra. Nhìn vào bên trong cái viên này màu nâu đan dược lúc. Hắn trên mặt lộ ra tia mừng như điên. Mặc dù, hắn không biết đây là đan dược gì, nhưng là, nồng nặc kia dược lực để cho trên người hắn hết bệnh một nửa. Hơn nữa, đan dược bên trong kia hùng hậu linh lực phản ứng để cho Diệp Hằng tin tưởng, nếu như đem dược lực này tăng ra, hắn tu vi tuyệt đối có thể đi phía trước vào một đại giai. Đa tạ ân công. Diệp Hằng hướng về phía Hàn Thần rời đi địa phương có chút xá một cái, khắp khuôn mặt là cảm kích. Phần ân tình này hắn ghi nhớ. Tìm cơ hội hắn nhất định sẽ còn. Hắn Diệp Hằng là có thù phải trả, có ân cũng tất hoàn lại người. Hàn Thần một đường không nói gì, sau lưng hắn Hạ Vũ Quỳnh nhưng là mặt mang vẻ phức tạp nhìn Hàn Thần, nàng không đoán ra Hàn Thần vì sao lại xuất thủ cứu người thanh niên này. Giống như không đoán ra Hàn Thần tại sao phải cứu nàng như thế. Ở nàng trong ấn tượng, Hàn Thần còn chưa tới cái loại này ái tâm tràn lan mức độ. Mấy ngày nay Hàn Thần cho nàng cảm giác chính là lãnh khốc vô tình. Liền giống bây giờ, mặc dù xuất thủ cứu nàng, nhưng lại rồi hướng nàng thái độ lạnh giá. Lạnh giá đến để cho nàng cho là xuất thủ cứu mình căn bản cũng không phải là hắn Hàn Thần như thế. Nhưng bất kể như thế nào, Hạ Vũ Quỳnh tâm lý nhưng lại không tên một trận khác thường. Ít nhất nàng bây giờ ở lại Hàn Thần bên người, cũng có cơ hội báo thù. Hàn Thần cường đại, đã thật sâu ấn vào Hạ Vũ Quỳnh trong lòng, nàng tin tưởng, chỉ cần Hàn Thần chịu dạy nàng, báo thù là sớm một chuyện. Nghĩ đến cựu nhân, Hạ Vũ Quỳnh trong lòng sát ý dũng động. Cảm ứng được cổ sát ý, Hàn Thần quay đầu nhàn nhạt quét mắt Hạ Vũ Quỳnh. Mặc dù không có lên tiếng, đáy mắt nhưng cũng lộ ra tia hài lòng, hắn phải giúp không phải là một cái chỉ biết là rơi lệ tiểu nữ nhân. Người như vậy, chỉ có thể luân lạc tới trở thành một hoàn toàn mất đi linh hồn cái xác biết đi. Cũng không xứng để cho hắn giúp, như vậy còn không bằng chết tốt. Hắn phải giúp là một cái lãnh khốc báo thù nữ. Không có sát ý, không có khắc cốt hận, làm sao phân phối báo thù. Không báo thù cũng không cách nào đi ra trong lòng chấp niệm. Giống như kiếp trước hắn như vậy. Hàn Thần có thể cảm nhận được thân nhân bị hại ở trước mắt, mình lại không có năng lực làm không giúp cùng thống khổ. Cho nên, hắn mới lựa chọn giúp Hạ Vũ Quỳnh. Về phần vị kia Diệp Hằng, Hàn Thần giống như thấy một cái khác tiến vào tu chân giới mình, năm đó mình hồi nào cũng không phải là lương bèo thủ cha tình cửu, còn có sau đó sư thủ. Trong mắt đối phương kia mãnh liệt cửu hận cùng không cam lòng xúc động sâu đậm hắn. Nếu đụng phải, vậy thì giúp đối phương một cái đi, cuối cùng thì như thế nào, cũng chỉ có thể là nhìn đối phương tạo hóa. Nhưng vào lúc này, hai người đã bay gần đến Bắc Hải Đông Hiệu bầu trời, nhìn phía dưới một nơi to đại biệt thự thức chỗ ở, Hàn Thần trong miệng treo tia cười lạnh. Vốn đang không nghĩ là nhanh như thế để cho những người này chết, nếu bọn họ tìm chết, Hàn Thần không ngại đưa bọn họ đoạn đường. Hắn từng nói qua, hoan nên người kia tới báo thủ, như vậy hắn mới phải diệt người ta cả nhà. Nếu người này nghĩ như vậy bị diệt cả nhà, vậy thành toàn cho đối phương đi. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Chương 148, giết hắn. Nếu dám 1 đến 2, 2 đến 3 buộc hắn. Hàn Thần cũng không có cái gì hiếu khách khí. Hơn nữa, giữ lại như vậy một đám tùy thời muốn cắn hắn một cái lang, trong lòng của hắn thật sự là có chút không yên lòng, hắn mình có thể không thèm để ý, có thể là người thân và bạn đây. Hàn Thần quay đầu mắt nhìn bên người mắt mang nghi ngờ Hạ Vũ Quỳnh, khóe miệng treo tia cười tà dị. Nơi này trong đó người khác hắn quyết định để lại cho Hạ Vũ Quỳnh. Sẽ để cho nàng báo thù từ nơi này người bắt đầu đi. Hàn Thần thu hồi phi kiếm, mang theo Hạ Vũ Quỳnh bay vút hướng trong biệt thự một căn phòng, tới gần cửa sổ đang lúc, hắn theo tay nhẹ vẫy, đối diện hợp kim nôm cửa sổ cùng thủy tinh công nghiệp phát ra một trận nổ vang. Miệng thủy tinh thành cặn bã bọn, hợp kim nôm càng là khoanh ở một đoàn. Làm Hàn Thần cùng Hạ Vũ Quỳnh cướp vào phòng đang lúc, nằm ở đó bên trên giường người dáng ngồi dậy, mặt đầy kinh hãi nhìn hai người. Hàn Thần! Thế nào? Là ngươi? Cái thanh âm này nghe có chút suy yếu, thậm chí là có chút hề hoài, cũng có lẽ là bởi vì sợ hai nguyên nhân, giọng có chút đứt quãng. Hạ Vũ Quỳnh, ngươi! Biểu ca ta đây bất quá, khi hắn thấy rõ Hàn Thần bên người Hạ Vũ Quỳnh lúc, trên mặt lộ ra tia kinh nghi. Trước mắt nữ nhân hẳn là ở nàng biểu ca trong tay mới đúng. Thiên! Lăng Thiên, lại là ngươi! Hạ Vũ Quỳnh cũng thấy rõ trên giường người, ánh mắt lộ ra tia khắc cốt hận ý. Nàng cũng không biết Hàn Thần tại sao mang nàng tới nơi này, nhưng là khi thấy trên giường người sau, nàng đã có nhiều chút minh bạch. Hận ý kèm theo lửa giận một chút xíu từ nàng trong lòng dâng lên, nếu không phải người trước mắt này, nàng cũng sẽ không luân lạc tới mức hiện nay, cha mẹ cũng sẽ không song vong. Nàng hết thảy thống khổ căn nguyên, có thể nói chính là người trước mắt này một tay tạo thành. Nàng đối với Sở Lăng Thiên hận có thể tưởng tượng được. Ngươi phải làm chuyện thứ nhất, chính là giết hắn. Nhưng vào lúc này, Hàn Thần lạnh lùng âm thanh âm vang lên. Hạ Vũ Quỳnh nghe vậy, thần sắc khẽ run, trong lòng nàng là có hận, có thể giết người nàng nhưng lại chưa bao giờ làm qua, trong lúc nhất thời, nàng có chút do dự. Ngươi muốn làm gì, người vừa tới. Mau tới người. A Sở Lăng Thiên nghe vậy, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Hắn lúc này cơ hồ không có phản kháng gì năng lực, đừng nói là Hạ Vũ Quỳnh, chính là một cái trẻ nít cũng có thể đòi mạng hắn. Hàn Thần để cho Hạ Vũ Quỳnh giết hắn, coi như là Hạ Vũ Quỳnh do dự, hắn cũng bị dọa đến hồn phi phách tán. Cơ hội chỉ có một lần. Giết hoặc là không giết, cho ngươi 3 giây lựa chọn. Nếu để cho ta xuất thủ, ngươi sau này liền tự thu xếp ổn thỏa đi. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nẹt. Không để ý tới Sở Lăng Thiên gầm to, Hàn Thần lạnh lùng đối với Hạ Vũ Quỳnh, thanh âm hắn trong không có một tí cảm tình màu sắc. Hạ Vũ Quỳnh nghe vậy, nhìn về phía Hàn Thần, chống lại kia lạnh giá ánh mắt, nàng cả người có chút run lên, tâm lý không tên dâng lên cổ sợ hãi, nhưng cũng dâng lên một tia ủy khuất cùng u oán. Bất kể Hàn Thần từ cái gì mục đích, để cho nàng ra tay giết người. Đối với nàng cũng quá tàn khốc. Nhưng là, nàng lại không dám nghịch lại, từ Hàn Thần trong mắt, nàng đã đọc hiểu, nếu như, nàng do dự nữa Hàn Thần thật cũng sẽ không xen vào nữa nàng, khi đó đừng nói báo thù, có thể hay không ở Trầm Vô Cực bọn họ trả thù xuống còn sống đều khó khăn. Nàng khẽ cắn răng, cố nén muốn từ trong đôi mắt xông ra nước mắt, ánh mắt chuyển hướng Sở Lăng Thiên, trong mắt hận ý trở nên còn như thực chất. Đều do người này. Không phải là hắn, có lẽ nàng cũng sẽ không tìm Hàn Thần đánh cuộc với nhau, cũng sẽ không mất đi cùng Hàn Thần cơ hội phát triển. Trong nháy mắt, nàng trong đầu tràn đầy hận ý. Cầm lên một bên trên bàn một mâm trái cây cạnh dao gọt trái cây, nàng từ từ lên hướng Sở Lăng Thiên, trong mắt sát ý càng ngày càng mạnh mẽ. Thân thể mặc dù hơi có chút run rẩy, nhưng nàng nhưng vẫn là một chút xíu ngang nhiên xông qua. Ngươi muốn làm gì? Ngươi! Đừng tới đây! Không! Muốn Sở Lăng Thiên kinh hoàng nhìn Hạ Vũ Quỳnh. Thân thể bản năng muốn lui về phía sau co rút, nhưng là, cả người vô lực xuống, làm thế nào cũng co rút bất động. Trong lòng của hắn tuyệt vọng cùng sợ hãi đạt đến tới cực điểm, đường đường Bắc Hải đại thiếu, không ai bị nổi công tử ca. Lúc này lại như lúc một cái không giúp tiểu thỏ. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Nhưng vào lúc này, cửa xuất hiện hai người. Một người trung niên, cùng một tên thủ phụ. Ba mẹ, nhanh cứu ta. Hắn là được. Hàn Thần. Nhanh Sở Lăng Thiên giống như tìm tới rơm rạ cứu mạng như vậy hướng về phía cha mẹ điên cuồng gào thét đạo. Hạ Vũ Quỳnh thoáng dừng lại, mắt nhìn cửa hai người, lần nữa hướng Sở Lăng Thiên ngang nhiên xông qua. Nàng trong lòng bây giờ chỉ có một ý nghĩ, giết Sở Lăng Thiên, bắt cơ hội duy nhất, nàng muốn báo thù. thật can đảm, lại dám tới ta Sở gia hành hung. Tìm chết. Sở phụ căm tức nhìn Hàn Thần, thân hình càng là đi phía trước dựa đi tới, muốn đi giải cứu nhi tử. Ngươi dám thương con của ta, ta Trầm gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu tử, ngươi chờ chết đi. Sở mẫu lạnh lùng nhìn Hàn Thần, mặt đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Hàn Thần là thế nào vào con trai của nàng gian phòng nàng không biết, mặc dù thấy cửa sổ biến hình rơi ở trong phòng gian, nhưng nàng nhưng cũng không cho là Hàn Thần tạo thành. Hơn nữa, coi như là Hàn Thần rất lợi hại, nhưng nàng lại sâu tin mình phía sau gia tộc sẽ tắt Hàn Thần. Về phần con trai của nàng mệnh, một cái tiểu tiểu Hạ Vũ Quỳnh còn có thể bị thương con của hắn. Người không biết không sợ Hàn Thần nhàn nhạt tảo hai người liếc mắt, khóe miệng treo tia tàn khốc cười lạnh. Ở nơi này cười xuất hiện trong nháy mắt, Sở Lăng Thiên trong lòng dâng lên một cổ không tên dùng mình, một cổ dự cảm không tốt ở trong lòng rạch một cái mà qua. Ba mẹ, đi mau. Đừng để ý ta. Ta bất quá, hắn lời nói lại vào lúc này cố định hình ảnh nơi cổ họng, lại cũng không nói ra được. Trận mắt hốc mồm nhìn trên người bốc lửa cha mẹ. Đối mặt hai người kêu thảm thiết, hắn cơ hồ không nghe thấy, trước mắt sự thật hắn nhất thời không thể nào tiếp thu được. Không thể tin được hết thể các thứ này là thực sự. Càng không thể tin được, Hàn Thần lại có thể từ trong tay ném ra hai cái tiểu hỏa cầu. Trong nháy mắt liền điểm cha mẹ. A kêu thảm thiết kéo dài rất ngắn. Sở Lăng Thiên trước mắt đã mất đi cha mẹ bóng dáng. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, ánh mắt thẫn thờ chuyển hướng Hàn Thần. Đột nhiên, hắn ý thức được cái gì? Há mồm hắn phát ra một tiếng thê lương gầm to. A Hàn Thần! Ta muốn! Giết ngươi! Phải đem ngươi chém thành muôn mảnh! A! Cặp mắt cũng trong nháy mắt này trở nên đỏ như máu vô cùng. Trong mắt hận ý gần như sắp muốn phun ra. Đáng tiếc hắn phong quang một đời, ngang ngược càn rỡ một đời. Cuối cùng nhưng là như thế thê thảm thu chàng, nhìn cha mẹ cứ như vậy chết thảm ở trước mắt, lại không có năng lực làm. Đáng tiếc, chỉ sợ hắn thế nào cũng không nghĩ ra, kiếp trước hắn gia tăng ở Hàn Thần trên người thống khổ, nhưng ở đời để cho Hàn Thần gấp bội trả lại hắn. Ngươi không có cơ hội, đời sau làm người tốt đi. Nhưng vào lúc này, Hạ Vũ Quỳnh thanh âm lạnh lùng ở Sở Lăng Thiên vang lên bên tai. Một cái đao nhọn hung hăng đâm vào trái tim của hắn bên trong. Sở Lăng Thiên không thể tin quay đầu nhìn về phía Hạ Vũ Quỳnh. Hắn thế nào cũng không thể tin được nhu nhược Hạ Vũ Quỳnh, lại dám ra tay giết hắn. Hơn nữa, hay lại là như vậy không chút do dự, đao đâm vào dùng như vậy lực, ngực đau nhói cho hắn biết đối phương chỉ sợ là cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân, xuyên thấu qua ngực mà qua. Lúc này, hắn mới chú ý tới Hạ Vũ Quỳnh trên người đã có nhiều chút biến thành màu đen vết máu. Chương 149, ta lựa chọn cái thứ nhì. Nguyên lai, nàng cũng sớm đã không còn là cái đó nàng A. Tại sao có như vậy kết quả? Ta thật làm sai sao? Sở Lăng Thiên từ từ nhắm mắt lại. Khoe miệng huyết tràn ra. Hô hấp cũng theo đó một hồi. A nhìn chết đi Sở Lăng Thiên, Hạ Vũ Quỳnh từ trong cựu hận tỉnh hồn lại, buông tay ra chúng đau trôi. Vẻ mặt gian tràn đầy hoảng sợ, đối với một cái nhu cô gái yếu đuối mà nói, động thủ giết người thật không phải là cái đơn giản chuyện. Ta giết người, làm sao bây giờ? Ta giết người, nàng nhìn mình dính đầy tiên huyết hai tay, tự mình lẩm bẩm. Hàn Thần cũng không để ý tới dọa sợ Hạ Vũ Quỳnh. Giơ tay lên một cái hỏa cầu đem Sở Lăng Thiên hóa thành cho bụi, đó lấy, hai tay của hắn pháp quyết nhẹ bóp, đầu ngón tay xuất hiện chín đạo tiểu tiểu bóng kiếm, cựu linh kiếm bị hắn gọi ra đến, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua. Chín đạo kiếm ảnh bay vút mà ra, Hàn Thần toàn bộ thần thức bao trùm ở Sở Trạch, chỉ cần là trên người tinh huyết huyết khí cùng Sở Lăng Thiên giống nhau người, không một không bị chém chết, lưu lại đều là Sở phủ giúp thuê. Hàn Thần cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Nhưng bất kể vô tội hay không, Sở gia người phải chết. Đây cũng tính là một loại trấn nhiếp. Cũng là hắn làm thành tiên đế nên có bá đạo. Trong một đêm, toàn bộ Bắc Hải Sở ra cơ hồ diệt môn, không có ai biết diệt người nhà họ Sở là ai, càng không biết Sở ra đắc tội cái gì cao nhân. Chỉ biết là mấy đạo ngón giữa dài ngắn tiểu tiểu ánh sáng trong nháy mắt liền chém xuống người nhà họ Sở thủ cấp. Tử trạng cực sự thê thảm. Đúng không là Sở ra những người khác lại không bị thương hại chút nào. Sống sót kín người mặt sợ hãi. Lại không nói ra cái như thế về sau. Mà Sở ra còn có ba người lại mất đi bóng dáng, Sở Lăng Thiên cùng cha mẹ của hắn, ba người sống không thấy người, chết không thấy xác. Sở ra từ đó ở Bắc Hải lịch sử, mọi người đối với Sở ra chuyện cũng là hối chớ nói thâm. Thật sự là chuyện này quá quỷ dị, không ai dám nghị luận. Giải quyết xong Sở ra chuyện, Hàn Thần mang theo tâm tình khác thường Hạ Vũ Quỳnh lặng lẽ đi tranh Tôn ra, đem Tôn ra tế luyện trận động hạ thủ chân, sau đó trở lại biệt thự, đưa nàng mang tới phòng ngầm dưới đất. Lúc này Hạ Vũ Quỳnh mặc dù còn có chút kinh hoàng, nhưng cũng từ từ khôi phục như cũ. Dù sao người cũng giết, huyết cũng dính. Không trở về được lúc trước. nàng tâm tính ngược lại cũng lộ vẻ có được nhanh. Đối với một cái trong vòng một ngày liền mất cha mẹ, người mang huyết cừu người mà nói, có loại tâm thái này cũng chẳng có gì lạ. Bất quá, khi nàng phòng ngầm dưới đất thấy từ trong tu luyện tỉnh dậy Vân Lan Yên lúc, mặt đầy kinh hãi, đối phương kia bán trong suốt thân thể để cho nàng cơ hồ không thể tin được còn có người như vậy, đồng thời, nàng cũng mơ hồ đoán được Vân Lan Yên là cái gì. Dù sao, nàng bây giờ không bao giờ nữa là không biết gì cả tiểu cô nương, hàn thân ở trước mặt nàng thi triển thủ đoạn, đã đổi mới nàng nhận thức. Đang dạy ngươi trước, cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Hàn thần xoay người nhìn mắt mang vẻ hiếu kỳ quét nhìn phòng ngầm dưới đất Hạ Vũ Quỳnh, thanh âm nhàn nhạt nói. Một, ta dạy cho ngươi đủ báo thủ công pháp. Ngươi học có sở thành sau liền rời đi, chính mình đi báo thủ, ngươi sau này sinh tử cùng báo thủ hay không đem không liên quan với ta. Nói đến đây, hắn lẳng lặng nhìn Hạ Vũ Quỳnh, hàn thần tâm lý có ngoài ra dự định, dạy Hạ Vũ Quỳnh công pháp cũng không khó, bất quá, lấy nàng năng lực, chỉ sợ còn đối phó không đồng nhất cả môn phái. Nghĩ tưởng muốn làm điểm này, cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Cho đối phương cơ hội lựa chọn, chủ yếu nhất vẫn là, Hạ Vũ Quỳnh hắn bây giờ chính phái được cho dụ tràng. Nhưng là đem nữ nhân này nhận được môn hạ, hàn thần tâm lý lại cũng không muốn như vậy làm. Đối với Hạ Vũ Quỳnh biết, giới hạn kiếp trước mấy lần đáng thương tiếp xúc. Thu làm môn hạ loại sự tình này, hắn không thể nào như vậy tùy ý. Hơn nữa, nữ nhân này kiếp trước còn từng thương qua hắn, hàn thần còn không có đại độ đến có thể không nhìn trước chuyện. Mà có thể giải quyết một cái khác phương pháp, chính là thu nàng làm người ở tử. Hạ Vũ Quỳnh nghe vậy, cũng biết hàn thần còn có sau lời muốn nói, nàng không có lên tiếng, mà là bình tĩnh nhìn hàn thần. Nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, hàn thần trong mắt thần sắc mang tia lãnh đạm, lên tiếng nói. Hai, dâng ra linh hồn ngươi, làm ta tôi tớ. Sau này, ngươi sinh tử liền thao túng trong tay ta. Dĩ nhiên, ngươi sau này học được cùng tiếp xúc được đồ vật, sẽ là ngươi nghĩ cũng không nghĩ ra. Ta cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực ngươi, đảm bảo ngươi báo thủ thành công. Bất quá, ngươi cũng tương tự mất đi tự do, ngươi tự do để cho ta nói coi là. Điểm này ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hạ Vũ Quỳnh nghe vậy, thần sắc trên mặt có chút buồn bã, mặc dù đã sớm biết hàn thần sẽ không nữa đối nàng nhìn với con mắt khác, nhưng là, lúc này hàn thần như vậy vô tình nói muốn thu nàng làm tôi tớ, nàng trong lòng vẫn là một trận khó chịu. Bất quá, loại cảm giác này rất nhanh để cho nàng đè xuống. Đầy đủ mọi thứ đều do chính nàng không trách người khác. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt lộ ra tia kiên định. Nàng ngẩng đầu tiến lên đón hàn thần không tình cảm chút nào ánh mắt. Có chút mang tia quật cường nói. Ta lựa chọn cái thứ nhì. Chỉ cần có thể để cho ta trở nên lợi hại hơn, có đầy đủ báo thù năng lực. Tự do với ta mà nói cũng không coi vào đâu. Thật ra thì trong nội tâm nàng còn có một câu cũng không có nói, đó chính là, chỉ cần có thể lưu ở bên người ngươi, hết thể cái khác cũng không trọng yếu. Hàn thần nghe vậy, gật đầu một cái, đáy mắt một tia không dễ phát giác phức tạp chợt lóe lên. Trong tay hắn pháp quyết nhẹ bóp, lòng bàn tay ấn hướng Hạ Vũ Quỳnh mi tâm. Mấy đạo chú pháp đi qua, khế ước hoàn thành. Một bên Vân Lan Yên từ đầu đến cuối một câu nói cũng không nói, nàng mơ hồ cảm thấy Hạ Vũ Quỳnh cùng hàn thần quan hệ tựa như là có chút quỷ dị. Bất quá, làm thành một tên tôi tớ, nàng cũng có chính mình giác ngộ. Không phải biết không phải biết. Chỉ cần làm xong bổn phận là được. Hàn thần phòng ngầm dưới đất bên kia là Hạ Vũ Quỳnh vải một cái bồi luyện pháp trận. Đồng thời, đem tăng nguyên đan cho nàng mấy viên. Càng là đem trong mắt trận bồi luyện giọt thuốc chân. Cuối cùng cách dùng quyết đem công pháp tu chân in vào đến nàng trong đầu. Cũng lợi dụng linh lực giúp Hạ Vũ Quỳnh lược đạo xuống kinh mạch. Nhìn ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện Hạ Vũ Quỳnh, hàn thần cùng mở mắt nhìn hắn Vân Lan Yên chào hỏi, xoay người rời đi phòng ngầm dưới đất. Nên làm hắn đã làm, Hạ Vũ Quỳnh có thể có cái gì thành tựu, cũng chỉ có thể là nhìn nàng mình. Nếu như, báo thủ không cách nào thành đối phương động lực, cũng chỉ có thể nói hắn là nhìn lầm người. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng rất hy vọng Hạ Vũ Quỳnh trong vòng mấy ngày có thể có sở thành, bởi vì, Vu Độc Giáo đã bị hắn đắc tội chết. Cha mẹ an toàn thật sự là để cho hắn lo lắng. Trừ Vân Lan Yên, hoặc là Hạ Vũ Quỳnh cũng có thể giúp hắn một chút, nếu không, hàn thần cũng sẽ không đem tăng nguyên đan, loại này có thể trong thời gian ngắn tăng cường tu vi đan dược, đưa cho Hạ Vũ Quỳnh dùng. Càng không biết phí tâm thu Hạ Vũ Quỳnh làm tôi tớ, cùng nàng hồi sinh bất hỏa. Lúc này đã là nửa đêm 12h, hàn thần đi thanh lạc gian phòng, xuyên thấu qua cửa phòng, hàn thần thấy đã tỉnh hồn lại tiểu nha đầu. Bất quá, lúc này nàng chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường hai tay bắt pháp quyết đang tu luyện. Nàng hẳn là thấy hàn thần cho nàng lưu tờ giấy. Bất kể tiểu nha đầu tâm lý có bí mật gì, chỉ cần nàng tu luyện thành công, rất nhiều chuyện chính nàng cũng có thể giải quyết. Nếu nàng không nghĩ nói cho hàn thần, kia hàn thần liền đem quyền chủ động giao cho nàng. Hàn thần hài lòng gật đầu một cái đi về phòng của mình. Mới vừa ngồi vào đầu giường, hắn chân mày khẽ nhúc nhích, thần sắc nhỏ có dị dạng nhìn về phía bên ngoài biệt thự nơi cửa chính. Ở nơi nào, hắn cảm ứng được một người vừa mới đầu ở chỗ đó. Thân thức thấy rõ người tới là ai sau, khóe miệng của hắn lộ ra tia khắc thường cười. Tiện tay từ đầu giường xuất ra tấm kế tiếp lời ghi chú, viết lên mấy chữ. Hắn đem lời ghi chú từ trong cửa sổ ném ra. Lời ghi chú nhanh chóng bay về phía nơi cửa chính, đang ở ngoài cửa lớn tả hữu độ bước người thấy bay tới lời ghi chú, liền vội vươn tay tiếp lấy, khi thấy lời ghi chú thượng nội dung, hắn trên mặt lộ ra tia vui mừng. Chương 150, xin tiền bối giúp một chuyện. Người này nhấc lên đuổi ở bên cạnh bao lớn, toàn bộ thân hình tung qua tường rào. Hắn thân thủ bén nhảy mấy cái lên xuống, sẽ đến Hàn Thần gian phòng trước cửa sổ. Nhìn trong cửa sổ đang đợi hắn Hàn Thần, hắn mặt lộ vui mừng tung người nhảy vào tới. Đem bọc để dưới đất, hắn đối với Hàn Thần không mình hành lễ đạo. Thanh thành trưởng môn Thiên Thành Tử gặp qua Hàn tiền bối. Hàn Thần mặc dù so sánh lại Thiên Thành Tử không muốn biết nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng là, lão đạo này nhưng là đối với Hàn Thần cung kính đi một cái vãn bối chi lễ. Bất kể nói thế nào, Hàn Thần thực lực đặt ở vậy, toàn bộ Thanh Thành cộng lại phòng trừng cũng không đủ Hàn Thần một cái tắt chụp. Tiếng này tiền bối hắn gọi cam tâm tình nguyện. Hàn Thần có chút gật đầu một cái, miễn cưỡng thụ lễ này, lấy thân phận đối phương, hắn chịu nổi cái lễ này. Trưởng môn không nên khách khí. Mời ngồi. Hàn Thần hướng về phía một bên cái ghế rôi rôi tay. Thiên Thành Tử liền vội vàng vừa nói tạ bên ngồi xuống, đối với Hàn Thần không dám chút nào làm lịch. Vạn bối ở chỗ này trước là bạch trưởng lão chuyện hướng tiền bối bồi cái lễ. Nói đến đây, hắn đem trên mặt đất bao cung kính đưa đến Hàn Thần trước người lại nói. Đây là bạch trưởng lão bại bởi tiền bối vật phẩm, còn xin tiền bối kiểm nghiệm xuống, nhìn có hay không có xuất nhập. Liền coi như là vạn bối biếu tiền bối. Hàn Thần nghe vậy, thần thức tảo hạ bọc, trong mắt thần sắc hơi có chút khác thường. Cái bao này trong trừ hắn muốn cái gì ra? Lại còn đa số kiểu đồ. Đều là một ít đê giai tài liệu luyện khí. Hắn thậm chí ở trong đó thấy một đại bó lô linh diệp. Đây chính là luyện chế phù chú tài liệu cấp thấp. Phù chú có cựu cấp, nhất cấp tam giai. Mà lô linh diệp là nhất cấp phù chú tốt nhất nhân tài. Nếu như luyện chế thích đáng, thậm chí có thể luyện chế ra nhị cấp đê giai phù chú. Phù chú Hàn Thần có lẽ không dùng được, có thể là người khác nhưng có thể dùng. Nếu như có thể luyện chế ra một nhóm phù chú, coi như là không có thực lực người, cũng có đầy đủ sức tự vệ. Nếu như đến lúc đó Hạ Vũ Quỳnh thực lực không đủ, nhưng có phù chú cũng tuyệt đối có thể rất tốt bảo vệ cha mẹ của hắn. Nghĩ tới đây, Hàn Thần trên mặt lộ ra tia mừng rỡ, tay phải hắn nhẹ lật, lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc bội, đồng thời, trên ngọc bội thoáng hiện một tia bạch quang, một đạo điện hồ chợt lóe lên. Hàn Thần đem ngọc bội đưa về phía Thiên Thành Tử, trong miệng mang tia tiểu ý đạo, trưởng môn tâm ý ta nhận lấy, coi là đáp lễ liền tặng cho ngươi. Lôi quyết ta đã ghé vào trong ngọc bội, chỉ cần thúc dục linh lực liền có thể lấy hiện ra. Thiên Thành Tử nghe vậy mặt lộ vui mừng, hắn đang muốn đi đón ngọc bội, tuy nhiên lại đột nhiên lại dừng lại, trên mặt lộ ra tia ngượng ngùng nói, nhắc tới hay lại là bạch trưởng lão làm quá mức, cái lễ này vãn bối làm sao dám thu. Hơn nữa, lần này ta tới cũng có sự kiện muốn cầu xin tiền bối hỗ trợ. Hắn thật ra thì rất muốn nhận lấy khối ngọc bội này, dù sao, hắn tới đây mục đích một chồng cũng ở đây này. Nhưng là, từ trước hắn đứng ra cùng Tôn Diệu tổ đối kháng lúc, hắn liền có tính toán khác. Lúc này nếu là bởi vì điểm nhỏ này lợi nhuận, mà ở Hàn Thần trước mặt lưu lại ấn tượng xấu, thật sự là cái mất nhiều hơn cái được. Hàn Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra tia khác thường nụ cười, hắn đem ngọc bội trong tay vừa thu lại, nhàn nhạt mắt nhìn Thiên Thành Tử đạo, há, vậy nói một chút ngươi chuyện đi, nếu như có thể, ta ngược lại thật ra không ngại giúp ngươi một cái. Thật, vậy thì thật là quá tốt. Chuyện này đối với tiền bối chắc không là một chuyện xấu. Tiền bối nhất định phải giúp chúng ta một tay. Thiên Thành Tử trên mặt lộ ra tia vui mừng liền vội vàng lên tiếng nói. Như là sợ Hàn Thần không nhịn được, hắn liền vội vàng lại nói tiếp. Giới tu chân giới ngay từ lúc mấy ngàn năm trước liền tồn tại, nhưng là phát triển càng về sau, nhưng là càng ngày càng thế nhỏ, công pháp thiếu sót. Thiên địa nguyên khí mỏng manh. Tài nguyên tu luyện vỡ phạt. Để cho rất nhiều môn phái lớn cũng ẩn vào đến tổ tiên bọn họ chế tạo chốc lát trong không gian. Mà lưu trên địa cầu, nhưng chỉ là một ít tiểu môn tiểu phái. Bất quá. Là không để cho tu chân truyền thừa đoạn tuyệt. Những thứ kia lánh đời đại môn phái cách mỗi 10 năm sẽ xuất thế một chuyến. Cũng cho chúng ta một lần lớn mạnh cơ hội. Chứ sẽ định kỳ hấp thu một ít môn nhân đi vào bên ngoài. Còn sẽ mở ra bọn họ chung nhau bí cảnh, để cho chúng ta những người này đi vào tìm kiếm một ít tài nguyên tu luyện. Dĩ nhiên, tiến vào vị trí lại có giới hạn, vì vậy, cũng liền có linh pháp hội loại tỷ thí này tái sự. Người xuất sắc có thể dựa theo tình huống thực tế theo như thành tích phân phối tiến vào vị trí. Thiên Thành Tử một hơi thở đem chuyện đã xảy ra nói xong, Nói đến đây, Hàn Thần lại kia lại không biết Thiên Thành Tử muốn cầu hắn làm gì. Hắn nhìn về phía đối phương, trong mắt thần sắc hơi động lên tiếng nói. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tham gia linh pháp hội. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Thiên Thành Tử nghe vậy, vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra tia trông đợi. Lấy Hàn Thần thực lực, linh pháp hội với hắn mà nói hẳn là cái rất đơn giản chuyện. Dạ, tiền bối, chúng ta Thanh Thành phái mỗi lần linh pháp hội đều là thế đấy, môn phái đã suy nhược lâu ngày đã lâu. Cả môn phái bên trong tu chân giả, cộng lại không tới 10 người. Thật sự là bởi vì tài nguyên chưa đủ. Hơn nữa, 10 người này bên trong, còn có chừng mấy người hay là thông qua dĩ vũ nhập đạo mới được tu chân giả. Nếu không, ta Thanh Thành môn sợ là đã sớm hữu danh vô thực. Linh pháp hội tỉ thí cái gì đó. Hàn Thần cũng không trả lời Thiên Thành Tử lời nói, mà là lên tiếng hỏi. Sớm nhất trước là đấu pháp, đấu đan, đấu phủ cùng đấu luyện khí. Cùng với đấu trận. Có thể theo đệ nhất không bằng đệ nhất. Bây giờ chỉ còn đấu pháp, đấu khí cùng đấu phủ. Còn lại hai dạng đồ vật gần như sắp muốn thất truyền. Nói đến đây, hắn trên mặt lộ ra chút bất đắc dĩ. Tu chân tài nguyên càng ngày càng thưa thớt. Bây giờ biết luyện đan người không có mấy người. Đương nhiên, chủ yếu nhất là không nhân tài có thể luyện, cuối cùng đưa đến đan phương cùng đan thuật thất truyền. Thượng Kinh Diệp gia chính là trong đó ví dụ, một cái y dược tu chân thế gia, liền đan quyết cũng không có. Thật sự là mất mặt. Trận pháp nhất đạo liền càng không cần phải nói, trận đạo cửu cấp, mỗi cấp tam giai. Coi như là cấp thấp nhất trận pháp cũng là yêu cầu nhân tài mới có thể bày. Dựa hết vào trận văn có thể không có gì nhiều tác dụng lớn nơi, trừ phi là thực lực cường đại người, hoặc là đối trận đạo hiểu cực sâu người, mới có thể bằng trận văn bày trận pháp. Bất quá, như vậy trận pháp cũng chỉ có thể có một ít độc nhất tác dụng. Công dụng không rộng, uy lực cũng không đủ. Vì vậy, trận pháp thất truyền cũng ở đây trong lẽ phải. Không có cách nào không có nhân tài phung phí a, một cái trận đạo đại sư cũng không phải là dựa vào dụng công học tập là có thể thành, còn phải đi qua vô số thực hành. Nếu không, trận pháp đại sư đều có thể đứng đầy đường. Như vậy phải không? Hàn Thần lẩm bẩm âm thanh chân mày khẽ nhúc nhích gian, trên nét mặt mang tia suy tư. Linh pháp hội với hắn mà nói quá đơn giản. Có đi hay không cũng không đáng kể, bất quá, cái này bí cảnh tin tức ngược lại hấp dẫn hắn. Nếu quả thật như Thiên Thành Tử nói, kia bí cảnh bên trong tuyệt đối có rất nhiều tu chân tài nguyên, hắn lúc này thiếu là cái gì, chính là tu chân tài nguyên. Mượn cơ hội lần này, đi chỗ đó cái gọi là bí cảnh vớt một cái cũng không tệ. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá, vị trí ta đến lúc đó muốn mấy cái. Hàn Thần đối với Thiên Thành Tử gật đầu một cái. Thiên Thành Tử nghe vậy, trên mặt lộ ra tia mừng rỡ, vội vàng nói, cái này là nhất định. Tiền bối cứ việc yên tâm. Coi như là cuối cùng chỉ lấy được một chỗ, cũng ưu tiên cho tiền bối. Chỉ cần tiền bối có thể sẽ được tài nguyên cho chúng ta Thanh Thành một phần là được. Chương 151, Thụ Linh Thành, hai nàng tân cấp. Hàn Thần gật đầu một cái, giữa hai người ước định cũng coi như vậy quyết định, Thiên Thành Tử liền vội vàng đứng lên cáo tử. Bất quá, ở trước khi rời đi, Hàn Thần nhưng là đem ngọc bội đưa cho lao đạo này. Ở thoáng từ chối một chút sau, đối phương mặt đầy ngượng ngùng nhận lấy tới. Vật này đối với Hàn Thần mà nói, quả thực không coi vào đâu. Kết một thiện duyên cũng không tệ. Chớ đừng nói chi là lão tiểu tử này đưa đến như vậy một nhóm lô linh thảo. Lúc này Hàn Thần cũng coi là minh bạch lão đầu này tại sao phải đưa nhiều như vậy lô linh thảo, lại đưa hắn rất nhiều tài liệu luyện khí. Phòng trưng những thứ này đều cho Hàn Thần luyện tay dùng. Là Hàn Thần có thể ở linh pháp hội bên trong lấy được thành tích tốt. Nhưng là hắn nào biết, Hàn Thần căn bản cũng không cần luyện tay. Những thứ này chỉ sẽ để cho Hàn Thần biến thành tính thực chất đồ vật. Đưa đi Thiên Thành Tử, Hàn Thần xách đồ vật hướng phòng ngầm dưới đất đi tới. Đã như vậy, vừa vận nhân cơ hội đem tụ linh trận bày. Thuận tiện đem những thứ này cho tiêu hóa hết. Đi vào dưới lòng đất phòng, Hạ Vũ Quỳnh đã luyện khí nhập môn, chính đang trùng kích luyện khí một tầng, có đan dược trợ giúp, nàng tiến cảnh ngược lại rất nhanh, bất quá, nàng bản thân tư chất lại cũng rất tốt. Hàn Thần cũng không có đi kinh động nàng, dùng linh lực ở nàng quanh người vài người kế tiếp cách âm cấm chế. Mắt nhìn đang dùng âm sát khí đánh vào luyện khí lục tầng Vân Lan Yên, cũng ở đây nàng quanh người bảy cái vây tay thành âm cấm chế. Ngay sau đó, Hàn Thần bắt đầu phòng ngầm dưới đất bố trí tụ linh trận. Loại trận pháp này với hắn mà nói quá đơn giản, chỉ cần có nhân tài, nửa giờ liền bố trí xong. Toàn bộ phòng ngầm dưới đất mấy trăm thước vuông địa phương toàn bộ thâu tóm vào trong tụ linh trận. Hàn Thần đánh mấy cái pháp quyết tiến vào trong mắt trận, một trận ông minh vang lên, toàn bộ phòng ngầm dưới đất sáng lên một cổ khắc thường thải quang. Theo thải quang, từng cổ một đậm đà thiên địa nguyên khí, cũng chính là linh khí từ tầng hầm bốn vách cùng với ngầm nô ra. Trong chớp mắt, toàn bộ địa thất cơ hồ giống như nhân gian tiên cảnh. Linh khí biến hóa sương mù. Đây chính là tụ linh trận chỗ lợi hại, nếu như linh khí đậm đà nơi tụ linh trận, thậm chí có thể mang linh khí ngưng tụ thành thủy hình thái. Người tu chân đợi ở loại địa phương này, coi như không tu luyện, tu vi cũng sẽ từ từ tăng trưởng. Người bình thường lại bất đồng, thời gian dài đợi ở loại địa phương này, thân thể sẽ không chịu nổi linh khí tẩy, nhẹ thì kinh mạch bị tổn thương thành tàn phế, nặng thì bạo thể mà chết. Dù sao, linh khí nồng nặc không có công pháp dẫn động, đối với thân thể con người chỉ có thể có hại, sẽ không có lợi nhuận. Ngay tại linh khí thành xương trước mắt, Hàn Thần cảm thấy chung quanh chuyển tới một trận năng lượng dị động. Lần này dị động mới vừa dừng lại, bên kia lại vừa là một trận không sai biệt lắm cảm giác năng lượng dị động. Hàn Thần quay đầu nhìn sang, trên mặt lộ ra tia vẻ hài lòng. Theo linh khí trở nên nồng trong nháy mắt, Hạ Vũ Quỳnh cùng Vân Lan Yên song song bị cường đại linh khí giải khai bình cảnh. Hạ Vũ Quỳnh đạt tới luyện khí một tầng. Vân Lan Yên càng là một hơi thở đạt tới luyện khí thất tầng. Vốn đang cần phải mấy ngày mới có thể hấp thu hoàn âm sát cổ trùng, lại trong nháy mắt này phát ra một tiếng kêu gào, bị Vân Lan Yên hút một cái mà không. Cuối cùng giải tán thành một đoàn cho bụi. Hàn Thần có chút gật đầu một cái, hắn đi về phía một bên khác Hạ Vũ Quỳnh, nhẹ một chút nàng sau lưng, Hạ Vũ Quỳnh bản năng há một miệng, Hàn Thần hướng trong miệng nàng ném hai khỏa tăng nguyên đan. Đồng thời, đưa tay dán hướng lưng nàng, trong cơ thể linh lực sau đó thúc giục, linh lực trong nháy mắt đi khắp Hạ Vũ Quỳnh tứ chi bách hải, tăng nguyên đan dược lực bị linh lực nhanh chóng thôi hòa đến, Hạ Vũ Quỳnh khí thế một chút xíu ở trên cao phổng, tu vi càng là nhanh leo lên. Đối diện đang ở củng cố tu vi Vân Lan Yên kinh hãi mở mắt, nhìn Hàn Thần đang ở cưỡng ép tăng lên Hạ Vũ Quỳnh tu vi, nàng mặt đầy không thể tin. Nàng còn chưa từng thấy qua có người có thể làm được điểm này. Cũng sẽ không có người đi làm. Loại thủ đoạn này là tổn hại đã lợi nhuận nhóm người chuyện, mạnh như vậy đi vận dụng linh lực giúp người tăng cao tu vi, một cái không tốt thi pháp giả thì có thể tu vi quay ngược lại. Mà cưỡng ép bị tăng cao tu vi người sẽ bởi vì kinh mạch bị cưỡng ép mở rộng, tu vi tiến nhiều, hơn nữa. Sau này tiến hành tu hành cũng sẽ so với thường nhân nhanh gấp mấy lần. Nàng không biết Hàn Thần tại sao phải làm như thế, bất quá, nàng lại biết Hàn Thần làm như vậy nhất định là có hắn lý do. Lặng lặng nhìn Hàn Thần chính một chút xíu tăng lên Hạ Vũ Quỳnh tu vi. Nàng mặt đầy khẩn trương thủ ở bên cạnh, tuy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Coi như Hàn Thần thực lực rất mạnh, có thể nàng vẫn lo lắng a. Một giờ trôi qua, Hạ Vũ Quỳnh mặt đầy thông khoái, vẻ mặt vặn mẹo, chân mày véo thành một dạng. Có thể thấy nàng chịu đựng thống khổ mạnh bao nhiêu. Nhưng nàng lại một thanh âm là cổ họng. Từ cảm thấy mình tu vi tăng lên bắt đầu, nàng cũng biết Hàn Thần đang làm gì. Lúc này, thoải mái đến đâu, nàng cũng sẽ không xảy ra âm thanh, điểm này khổ cũng thụ không, vậy còn báo mối thù gì. Nàng tu vi cũng từ luyện khí một tầng đến một tầng đỉnh phong, lại đột nhiên một tầng đến hai tầng, rồi đến hai tầng đỉnh phong, sau đó là ba tầng. Đến ba tầng đỉnh phong sau, nàng tu vi mới dừng lại tăng trưởng. Hàn Thần trên người khí thế vào lúc này một yếu, trên trán hơi hiện mồ hôi hột, xem ra vừa mới đối với hắn tiêu hao rất lớn. Làm Hạ Vũ Quỳnh tu vi vững chắc đang luyện khí 3 tầng đỉnh phong sau, Hàn Thần thu hồi dán vào nàng chô lưng tay. Ngồi xếp bằng vận công khôi phục linh lực. Hạ Vũ Quỳnh cũng liền bận rộn thu nhiếp tinh thần củng cố tu vi. Nàng có thể như thế thuận tiện lên cấp đến luyện khí 3 tầng, không chỉ là bởi vì Hàn Thần xuất lực giúp nàng mở rộng kinh mạch, chủ yếu nhất là tụ linh trận thành hình. Hơn nữa có tăng nguyên đan. Hai người trông xuống, nàng tiến cảnh mới sẽ như thế nhanh. Chun trả thời gian sau, Hàn Thần mở mắt, mắt nhìn vẫn còn ở củng cố tu vi Hạ Vũ Quỳnh, hắn đúng đúng mặt Vân Lan Yên gật đầu một cái. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Đem thiên thành tử đưa tới còn lại lấy các thứ ra, Hàn Thần bắt đầu hắn công việc. Vân Lan Yên trong mắt mang kia lo lắng, có thể lại không có lên tiếng nói cái gì. Chỉ có thể là yên lặng bắt đầu tu luyện, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể giúp đến Hàn Thần. Hàn Thần mượn bộ phận nhân tài luyện chế mấy món pháp khí, đồng thời, hắn đem những thứ kia lô linh thảo toàn bộ đều biến thành phụ chú. Tương đương hoàn hết thể các thứ này mắt nhìn điện thoại di động, đã là 5 giờ sáng nhiều, nhanh 6 giờ. Không nghĩ tới một đêm thời gian cứ như thế trôi qua, Hàn Thần cơ hồ một đêm cũng không nghỉ ngơi. Càng là liên quan không ít chuyện. Hắn lắc đầu một trận bật cười. Xem ra, hắn thật là số vất vả. Từ sau khi sống lại, vẫn đều đang bận rộn. Nhìn ngừng công việc Hàn Thần. Một bên sớm lấy thu công ngồi ở đó Hạ Vũ Quỳnh liền vội vàng lên tiếng nói, cảm ơn ngươi. Nàng đã rõ ràng biết mình tu vi tiến nhiều, cũng sắp não trong tin tức tiêu hóa thất thất bát bát. Cũng biết luyện khí 3 tầng là cái khái niệm gì. Làm thành vừa mới hay lại là người bình thường nàng mà nói, mấy giờ thì trở thành một tên tu chân giả, hay lại là luyện khí 3 tầng tu chân giả. Trong nội tâm nàng kích động có thể tưởng tượng được, nàng biết lấy như bây giờ thực lực nếu là gặp lại Trầm Vô Cực, kết quả là ai giết ai liền khó nói chắc. Hàn Thần nhàn nhạt mắt nhìn Hạ Vũ Quỳnh, phất tay một cái nói. Chớ vội cảm ơn, ta giúp ngươi tăng cao tu vi là muốn cho ngươi giúp ta đi làm việc. Nói đến đây, Hàn Thần quay đầu nhìn về phía Vân Lan Yên lại nói. Chương 152, chôn ở đáy lòng ngàn năm tình cảm. Vân Lan Yên nghe vậy ứng tiếng, từ dẫn linh trận bên trong bay ra. Nàng lúc này thân thể càng ngưng tụ mấy phần, nhìn không hề như vậy trong suốt, thậm chí có điểm thật thể cảm giác. Hàn Thần nhìn Vân Lan Yên đạo, ngươi và Hạ Vũ Quỳnh hôm nay lên đường đi quê nhà ta. Ta đã đắc tội Vu Độc Giáo, khó bảo toàn bọn họ sẽ không tra được phụ mẫu ta vậy, vì vậy đối với hai lão bất lợi. Nói đến đây, hắn nhìn hai nàng liếc mắt. Hai người các ngươi nhiệm vụ liền là bảo vệ tốt hai lão. Ngay sau đó, Hàn Thần đem cha mẹ gương mặt dùng linh lực in vào đến hai nàng trong đầu, đồng thời, nàng cho hai người một người mấy món pháp khí. Trong đó liền bao gồm pháp khí chứa đồ cùng phòng vệ pháp khí. Pháp khí chứa đồ mặc dù không gian không lớn, nhưng là lại đủ hai người sử dụng. Trừ hai thứ này pháp khí bên ngoài, Hàn Thần trả lại cho hai người một món pháp khí công kích. Vân Lan Yên là một cái sai. Hạ Vũ Quỳnh là một thanh kiếm. Ngoài ra, Hàn Thần còn để cho hai người mang hai món phòng vệ pháp khí cho cha mẹ. Còn có hắn luyện chế phù chú cũng cho hai người hơn phân nửa. Đương nhiên, bởi vì Vân Lan Yên cũng không thích hợp ở trước mặt người xuất hiện, lần này bảo vệ hành động là để cho Hạ Vũ Quỳnh ở ngoài sáng, Vân Lan Yên ở trong tối. Hạ Vũ Quỳnh đem lấy Hàn Thần đồng học thân phận và ở đến Hàn gia. Mượn cớ chính là trong nhà tao kẽ hở biến cố, đem ở nhờ Hàn gia, Hàn Thần biết mâu thân hiền lành, cái cớ này khẳng định 100% sẽ đem Hạ Vũ Quỳnh lưu lại. Giống như ban đầu Đinh Tuyết Kiều cũng là lấy cái cớ này ở lại Hàn gia. Giao phó xong hết thảy, Hàn Thần cho mâu thân phát cái tin tức, sau đó, liền để cho hai người rời đi, hắn mình cũng từ tầng hầm đi ra. Lúc này vừa mới 6 giờ, Hàn Thần vừa vào đại sảnh. Liền thấy chờ ở trong đại sảnh Thanh Lạc, nàng nhìn thấy Hàn Thần từ phòng ngoài đi vào, trong ánh mắt hơi có kinh ngạc. Nhưng trên mặt hay lại là lộ ra tia vui mừng, nhưng lại thoáng qua chút ảm đạm. Bất quá, nàng hay lại là nhỏ giọng đối với Hàn Thần đạo. Cảm ơn ngươi tiểu thần ca. Ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện. Tiểu cô nương đã tiêu hóa Hàn Thần ở lại nàng náo trong tin tức. Cũng biết tu luyện sau kết quả. Cũng biết Hàn Thần là đang ở cho nàng một cái đem mình vận mệnh trưởng khống ở mình trong tay cơ hội. Nàng vẫn cho là mình vận mệnh không thể khống. Nàng đã từng một lần muốn thoát khỏi, nhưng là, từ vị kia quân gì xuất hiện bắt đầu, nàng cũng biết mình là thoát khỏi không. Vì vậy, nàng cũng muốn nhận mệnh. Mặc dù, nàng rất muốn thật dựa vào Hàn Thần tới thoát khỏi mình thật đáng buồn vận mệnh, có thể nàng lại không muốn liên lụy Hàn Thần. Dù sao, những người đó thật đáng sợ, quá lợi hại. Nàng không biết Hàn Thần có thể hay không đối phó được những người này, nàng không thể để cho Hàn Thần mạo hiểm. Không chỉ là bởi vì nàng cảm tình giao phó đến Hàn Thần trên người cũng không có được đáp lại, mà là bởi vì nàng cũng không nghĩ muốn ích kỷ đem tự đã bất hạnh, gia tăng đến nàng tiểu thần trên người anh. Nha đầu ngốc, tiểu thần ca mãi mãi cũng ở bên cạnh ngươi. Bất kể ngươi làm quyết định gì, tiểu thần ca đều ủng hộ ngươi. Mình nhất định phải thật tốt cố gắng, nếu quả thật mệt mỏi, vậy thì giao cho tiểu thần ca, được không? Hàn Thần trên mặt lộ ra tia cương chịu, xoa xoa tiểu nha đầu đầu. Tiểu nha đầu ánh mắt từng đỏ. Nặng nề gật đầu một cái. An điểm tâm xong, Hàn Thần mang tiểu nha đầu đi phòng ngầm dưới đất một chuyến, chỗ này tụ linh trận đối với tiểu nha đầu rất trọng yếu. Sau này nàng tu luyện vị trí có thể chọn ở đây. Chờ hai người lái xe đi trường học lúc, thời gian đã là hơn 7 giờ. Cũng may có xe thuận lợi. Chỉ tốn hai vài chục phút liền tới trường học. Vừa tới sân trường, Thanh Lạc còn chưa đậu xe xong, Hàn Thần điện thoại di động reo tới. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện dãy số, Hàn Thần tâm chiều một trận rung động. Hắn đã ngàn năm chưa thấy qua mẫu thân, càng là không nghe qua mẫu thân thanh âm, sống lại trở lại, tâm lý trừ không tin đã phát sinh hết thảy, mà là bởi vì ấy nấy mà không dám đi chắc chắn. Lúc này, nhìn đến màn hình điện thoại di động kia quen thuộc mẫu thân hai chữ, hắn hít sâu mấy câu khí sau, run rẩy lấy tay tiếp thông điện thoại. Này, tiểu thân à, gần đây trải qua thế nào à, lâu như vậy, cũng không biết cho mẫu thân gọi điện thoại tới, người đứa nhỏ này, không biết mẫu thân nhớ ngươi sao. Giới thiệu đồng học đến. Trực tiếp gọi điện thoại tới liền được rồi, còn gửi tin nhắn. Ngươi đứa nhỏ ngốc, chẳng lẽ ngươi sợ mẫu thân không đồng ý a? Nghe được kia đã lâu thanh âm, Hàn Thần ánh mắt trong nháy mắt ướt át. Hắn cảm giác cổ họng bị cái gì chặn lại một dạng nửa ngày một câu nói cũng không nói ra miệng, nhưng mà nghe bên kia tràn đầy ân cần ngôn ngữ. Này, ngươi đứa nhỏ ngốc, ngược lại nói chuyện a? Thế nào? Bị bệnh hay là thoải mái a? Nói chuyện a, ngươi muốn gấp chết ngươi mẹ ơi. Thấy Hàn Thần không lên tiếng, đối diện Hàn Mẫu thanh âm có chút nóng nảy hô. Hàn Thần cảm thấy mũi đau xót, thanh âm hắn có chút nghẹn ngào, bất quá, nhưng vẫn là bình tĩnh tâm thần, hít sâu một cái, hắn lên tiếng nói, mẹ, ta không sao, liền là nhớ ngươi. Hắn tiếng này nhớ ngươi, như là xuyên qua thời gian ngàn năm, đem phần này chôn ở đáy lòng ngàn năm tình cảm cùng tư niệm, hóa thành một câu nói này báo cho sinh ra hắn nuôi nấng hắn mẫu thân, mẹ hắn đại nhân. Đứa nhỏ ngốc, nghĩ tưởng mẫu thân, vậy thì cái gì nghỉ về nhà đến, mẫu thân làm cho ngươi ngươi thích ăn bún thịt, lá sen gà. Coi là, không nói những thứ này tham ngươi đứa nhỏ này, mẫu thân chờ ngươi trở lại, được, không nói, ở đó nhớ nghe ngươi Giang Thúc cùng Chu Di lời nói, học tập cho giỏi, biết không? Ừ, ta sẽ mẫu thân, các ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Nghe bên đầu điện thoại kia từng tiếng ràng buộc, từng tiếng dặn dò. Hàn Thần tâm lý đột nhiên dâng lên một tia cảm giác thỏa mãn. Ngàn năm trước mất đi, rốt cục vẫn phải để cho hắn tìm trở về. Ở mẫu thân cúp điện thoại trong nháy mắt, trong lòng của hắn nói thầm, ba mẹ. Đời này, Hài Nhi tuyệt đối sẽ không lại cho các ngươi chịu khổ bị liên lụy bị thương tổn. Nhất định. Tiểu thân ca, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Một bên Thanh Lạc ánh mắt kỳ quái nhìn Hàn Thần, trên mặt lộ ra tia lo lắng, nàng chưa từng thấy qua tiểu thần ca rơi lệ, cái này còn là lần đầu tiên, coi như là tiểu thần ca trước bị người khi dễ, lại cũng chỉ là thấy hắn cắn răng chịu đựng. Bất kể là bị người trào phúng nhục mạ, hoặc là đánh, trong mắt hắn, hắn tiểu thần ca mặc dù nhìn qua bất ức hèn yếu, tuy nhiên lại kiên cường nhất. Bất ức hèn yếu nhắc gan, đó là bởi vì hắn không muốn đi gây chuyện. Chân chính nhắc tới, tôi biết Hàn Thần, sợ sẽ là bên cạnh hắn vị muội muội này. Hàn Thần sở dĩ biến thành như vậy, cũng là bởi vì 10 tuổi năm ấy biến cố. Nha đồng đốc, tiểu thần ca không việc gì, chỉ là muốn ra. Hàn Thần quay đầu nhìn mắt mang ân cần Thanh Lạc, khẽ xoa xuống đầu nàng đạo. Nhớ nhà sao? Đúng vậy, ra thật rất tốt. Nhưng là tiểu Thanh Lạc nghe vậy tự mình lẩm bẩm, trên mặt lộ ra chút mất mát, nàng cũng muốn ra, nhưng là, nàng bây giờ là có ra cũng không trở về à. Nàng cũng biết người nhà tại sao bất kể nàng, cũng không phải là thật không quan tâm nàng. Mà là ở vì nàng làm một loại đổi hướng chống lại thậm chí là bảo vệ. Tiểu nha đầu như thế nào lại không hiểu đây? Tiểu nha đầu tâm tình mặc dù thấp, nhưng rất nhanh thì ở Hàn Thần lo lắng dưới con mắt điều chỉnh xong. Cười cười liền thúc giục Hàn Thần xuống xe. Đi qua sự chậm trễ này, giờ học bị muộn rồi. Buổi sáng là lớp phải học, bất quá, nhưng cũng không là Dương Đạo Sư, cũng không phải Diệp Linh giờ học. Có lẽ là biết Hàn Thần đại danh, coi như thấy Hàn Thần tới trễ, vị đạo sư này lại cũng không dám nói gì. Thậm chí còn ẩn mang tia định hót giọng để cho Hàn Thần vào phòng học. Nếu là di vãng, chỉ sợ, Hàn Thần muốn cho đạo sư cho giáo huấn nửa thiên. Bây giờ Hàn Thần, ở trường học cơ hồ là không ai dám trêu chọc. Hàn Thần giờ học hay lại là thượng mê man. Đạo sư ở nói cái gì hắn một câu cũng không có chú ý nghe. Bất quá, coi như là không có nghe, nếu là có người để cho hắn đem đạo sư lời nói thuật lại một lần, hắn tuyệt đối có thể ở trong trí nhớ nhảy ra đạo sư nói chuyện, sau đó, không sót một chữ nói ra. Đây chính là thần thức cường nhiều chỗ tốt. Buổi sáng giờ học kết thúc như vậy, buổi trưa bọn họ là ở phòng ăn ăn cơm, đi theo Hàn Thần bên người vẫn là Thanh Lạc cùng Giang Ngọc Ánh. Bây giờ hai người này cơ hồ cùng Hàn Thần như hình với bóng, chỉ cần ở trường học hai nàng hãy cùng ở Hàn Thần sau lưng. Trước hai người thỉnh thoảng sẽ còn trộn đôi câu miệng, bất quá, có lẽ là đạt thành một loại ăn ý hai người ngược lại rất tự nhiên sống chung đến, hơn nữa, còn rất hòa hài. Cái này làm cho Hàn Thần hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có đi tra cứu. Bất quá, loại tình huống này nhưng là khiến người khác âm thầm chắc lưỡi hít hà, tâm lý thẳng thán Hàn Thần châu bò, diễm phúc không cạn, hoa khôi của trường sát thủ danh tiếng danh xứng với thực, trái ôm phải ấp sợ cũng chính là cái này dáng vẻ. Buổi chiều là khóa thể dục, đối với phát triển đức trí thể Mỹ bệnh viện Đông y mà nói, cái từ khóa này cũng coi là phải giờ học, không đi là muốn trừ điểm số. Dĩ nhiên, Hàn Thần có đi hay không cũng không ai dám trừ hắn điểm số. Thật ra thì lấy Hàn Thần thực lực bây giờ, cái này học đại học không được đều đã không trọng yếu. Nhưng mà, hắn sống lại trở lại là tiêu trừ chấp nghiệm. Đồng thời, cũng là nhập thế tiến hành tâm cảnh tu luyện. Cho nên, hết thảy còn phải theo từ tiến dần. Cái này đại học hắn tạm thời còn phải đọc xuống. Vì vậy, buổi chiều giờ học hắn cũng không muốn vắng mặt. Giờ học giáo viên thể dục Têu Tiếu Nại, đã từng là một tên nghề bóng rổ tay, đánh là khống cầu hậu vệ. Đáng tiếc bởi vì một ít nguyên nhân. Hắn mới không tới 30 liền giải ngũ đến bệnh viện Đông y tới nhâm giáo. Nhưng hắn đối với bóng rổ vẫn có một loại cố chấp có khuynh hướng thích. Cho nên, toàn bộ hệ khóa thể dục cơ hồ mỗi lần đều là ở trên sân bóng rổ trải qua. Vì vậy, sinh vật hệ bất kể là nam sinh còn là nữ sinh, lâu ngày cũng bị cưỡng ép đào tạo được một hứng thú. Hôm nay bóng rổ giờ học, Tiếu Nại lớn nhất mục đích là nghĩ chọn vài tên hạt giống tốt, là mấy ngày sau giáo trận đấu bóng rổ làm chuẩn bị. Mọi người đang bệnh viện Đông y thao trường tập họp. Bên cạnh là một hàng sân bóng rổ, Tiếu Nại một tay giơ bóng rổ đi tới học sinh trước đội ngũ, mắt nhìn trong đội ngũ nam sinh, hắn trên mặt lộ ra tia thất vọng, lắc đầu một cái. Ai, xem ra năm nay trận đấu bóng rổ, sinh vật hệ lại được đội sổ. Nhìn một cái sinh vật hệ năm thứ nhất hai cái này bàn những thứ này dạng không đứng đắn, trong lòng của hắn liền trở nên lạnh lẽo. Toàn bộ hệ một cái niên cấp cũng liền hai cái ban, một lớp 30 người. Ba cái niên cấp tổng cộng cũng liền 180 người. Cộng thêm chuyển trường tới Hàn Vân, 181 người. Không biết là hắn tiếu lại xui xẻo, hay lại là, sinh vật hệ phong thủy không được, toàn bộ hệ trừ lớp 1 trường 3 Trịnh Hâm cùng Lý Lâm ba cái người cao bên ngoài, liền lại cũng không có nhô cao điểm. Không phải là hơn một thước 7 điểm, chính là không tới 1m7. Bằng như vậy thân cao, cùng người cao như Vân những ngành khác tranh tài, bị ngược là nhất định. Hơn nữa, vẫn bị ngược rất thảm cái loại này. Chương 153, Ngưu Nhân tin tức. Coi như cộng thêm bây giờ điều tới lớp 1 Hàn Vân, tính toán đâu ra đấy cũng liền 4 cái người cao. Hơn nữa, 4 người này đều chỉ có 1m8 nhiều một chút, như vậy thân cao so với khác hệ thấp nhất sợ còn phải thấp bàn phân. Cứ như vậy thân cao kém, nội tuyến cơ hồ là không đùa, ngoại tuyến liền càng không cần phải nói. Phòng trưng liền cầu cũng không sơ tới. Tiếu lao sư, chúng ta cũng không có biện pháp mà, ai không nghĩ tưởng thắng. Thấy Tiếu lại thất vọng vẻ mặt, càng là trực tiếp cho bọn hắn xử tử hình. Đứng ở trong đội ngũ thân cao cao nhất Trương Ba bĩu môi một cái, trong giọng nói mang tia bất mãn. Nói thật, hắn làm thành hệ đội bóng rổ đội viên, hắn là như vậy rất bất đắc dĩ a. Từ tiến cầu đội bắt đầu, vốn là tràn đầy tự tin, mong muốn đội banh mang hướng huy hoàng hắn, từ đệ nhất cuộc so tài hữu nghị sau, đã bị đánh thể vô hoàn phu. Chiến tích vậy kêu là một cái thảm, cùng khác hệ mỗi lần tranh tài cũng điểm số lớn bị ngược thua. Có thể trách hắn sao? Hắn là độc mục đối với chi? Kia cũng khó mà nói. Năm nay nói không chừng có chuyển cơ. Nhưng vào lúc này, một bên một tên nam sinh mở miệng nói, người này tên là Vương Cô Trung, vóc dáng không cao, nhưng là lại cũng là đội banh đội viên. Hắn lời kia vừa thốt ra, trong lòng mọi người một trận khinh bỉ, người này còn thật không biết xấu hổ, đây là muốn nói mình rất trâu, có hắn ở năm nay là có thể chắc thắng. Một bên Trịnh Hâm cảm thấy mặt để cho người kéo xuống, làm thành đội bóng rổ người, tiểu tử này không phải là nghĩ tưởng đem bọn họ mặt ném sạch sao. Còn có chuyển cơ. Chỉ bằng ngươi Vương Cô Trung. Hơn nữa mấy người bọn hắn cùng người khác đánh một trận thua một trận đội viên. Tiểu tử ngươi có phải hay không ngại mất mặt ném không đủ? Có muốn hay không người anh em cho ngươi ghi nhớ thật lâu? Chính Hâm trợn mắt Vương Cô Trung, nhấc giơ tay lên liền muốn quất tới. Nhìn nổi giận Chính Hâm, Vương Cô Trung có rút rụt đầu. Bất quá, hắn vẫn liền vội vàng lên tiếng nói. Ta nói là thực sự, website trường tin tức các ngươi nhìn chưa? Mọi người nghe vậy, lạnh lùng mắt nhìn tiểu tử này. Mặt đầy nhìn ngu xuẩn dáng vẻ, cái gì tin tức có thể cùng trận bóng liên hệ một bên, một cái tin tức là có thể để cho vào đội thắng được trận bóng. Tiểu tử này cũng quá không biết xấu hổ, rất có thể kéo đi. Bất quá, một bên Giang Ngộng ánh ngay vậy, nhưng là cau mày một cái lên tiếng nói, ngươi nói là cái đó ném rổ một tay, lại để cho cầu bắn trở lại trên tay cái đó Ngưu Nhân tin tức. Vương Cô Trung lời nói để cho nàng nhớ tới tối hôm qua nhìn tin tức, nàng không việc gì liền thích đi dạo website trường. Nghe một chút ông Cô Trung nhắc lên tin tức, nàng liền nghĩ tới cái này ở sân trường lưới phát ra đo sắc mạnh nổ tin tức. Nhưng mà, ở tin tức phía dưới bình luận để cho nàng hoài nghi tin tức chân thực tính. Một bên im lặng không lên tiếng Hàn Thần nghe vậy, khóe mắt có chút rút ra rút ra. Hắn cảm giác hai người nói chuyện này có chút quen thuộc. Nhưng vào lúc này, Giang Ngọc Ngoánh lại lên tiếng đạo. Không phải có người bình luận nói là đặc hiệu tờ S qua hiệu quả sao? Hơn nữa, người kia bị chụp xa như vậy, lại không thấy rõ là ai. Ai biết có phải là thật hay không? Giang tỷ tỷ, người đây cũng không biết đi, ta có độc nhất tin tức, chuyện này nhưng là thiên chân vạn xác, ta có bạn lúc ấy nhưng là ở đây. Vương Cô Trung nghe có người đồng ý mình, lập tức tới hứng thú, liền vội vàng lên tiếng nói. Ném rổ một tay, sau đó để cho cầu bắn trở lại trong tay, đặc biệt là cuối cùng kia xuống, mượn bảng bóng rổ lực bắn ngược, một cầu kiền đảo một đám người. Tài chơi banh thật là quá trâu. Càng nói hắn càng hưng phấn. Nói đến đây, hắn vẫn còn so sánh cái tới gần bỏ banh vào rỗ tư thế. Hàn Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra tia ngạc nhiên, đây không phải là nói là hắn sao. Ai rảnh rỗi không việc gì, còn quay video. Trong lòng của hắn một trận dở khóc dở cười. Mà một bên ông Cố Trung vừa nói, hưng phấn không thể tự mình, làm kia người thật giống như là hắn. Đáng tiếc một bên những người khác nhưng là mặt đầy xem thường. Càng nói càng mơ hồ, ai tin. Thấy mọi người không tin biểu tình, ông Cố Trung là vừa vội vừa não. Mặt đầy không phục, hắn vội vã nghĩ tưởng chứng minh mình, lấy điện thoại di động ra chính là một trận lục soát. Bên tìm vừa nói, không tin các ngươi nhìn a, ta thật không có nói láo. Nghe nói, người hay là chúng ta hệ. Đây nếu là đem hắn tìm ra gia nhập chúng ta vào đội, năm nay trận đấu bóng rổ, chúng ta hệ nhất định có thể xông thẳng trận chung kết. Thậm chí là cầm hạng nhất đều không phải là việc khó. Thật có người nói mơ hồ như vậy. Còn chúng ta hệ, nếu là thật là, ta tuyệt đối nhận biết, hệ người bên trong còn không có ta không nhận biết. Trong đó nổi danh nam sinh lên tiếng hỏi. Hắn bên hỏi cũng bên cầm ra tự mình điện thoại di động bắt đầu lục soát. Theo hắn động tác, mọi người như là bị lây, cũng là một cầm điện thoại di động một trận lục soát. Đọc chuyện với. Chứ ở một bên sắc mặt khác thường Hàn Thần không có lấy điện thoại di động nhìn, những người khác không có một người không phải là lấy điện thoại di động nhìn, ngay cả bên cạnh hắn Thanh Lạc, cũng lấy điện thoại di động ra ở đó lục soát. Bên kia Hàn Vân càng là khen. Trực tiếp xuất ra một cái bình bản ở đó lật. Người này cũng là đủ kỳ lạ, trước giờ học cầm lớn như vậy cái đồ chơi tới chơi. Hắn còn tưởng rằng khóa thể dục sẽ rảnh rỗi chứng đau đây. Tình huống như vậy để cho trước đội ngũ Tiếu Nại biểu hiện trên mặt tối sầm lại, đang dạy đâu rồi, đám người này lại từng cái lấy điện thoại di động ra ở đó chơi đùa. Đây là đưa hắn lao sư này ở chỗ nào? Vốn là tâm lý liền có chút buồn bực đội banh chuyện, những người này không là cố tình cùng hắn gây khó dễ sao. Càng nghĩ càng giận, hắn ho nhẹ âm thanh, đang muốn nổi giận. Nhưng vào lúc này, Vương Cố Trung một trận cười to, cầm điện thoại di động sẽ đến Tiếu Nại trước người đem màn ảnh đối với hướng đối phương đạo. Tiếu lao sư, ngươi xem, ta nói không sai đi. Ném rổ một tay, nhìn. Câu trở về lại trên tay hắn. Hắn mặt đầy hưng phấn, lại không phát hiện Tiếu Nại mặt đen đến với than tuổi như thế. Tiếu Kiên Nhẫn trong hỏa khí cơ hồ liền muốn buộc phát ra, hắn nhìn về phía Vương Cố Trung, cái miệng liền muốn mắng quá khứ. Nhưng vào lúc này, trước mắt hắn lại xuất hiện chỉ bình bản. Tam tức màn ảnh đem hình ảnh rõ ràng phơi bày ở trước mắt hắn. Sạch sẽ gọn gàng tới gần bỏ banh vào rỗ, tiến cầu đến cầu trở lại trong tay người kia. Tiếu Nại con ngươi hơi co lại, toàn bộ hình ảnh mặc dù khá xa, nhưng là làm thành một tên lão cầu thủ. Hắn biết tuyệt đối không phải phê đi ra hiệu quả, mà là thật thật tại tại có người đem cầu như vậy ném ra, lại thu hồi lại. Lão sư, ta rõ ràng, xem ta. Hàn Vân nhàn nhạt thanh âm. Sẽ bị hình ảnh rung động Tiếu Nại thức tỉnh. Từ hình ảnh cảm nhận đến xem, hẳn là không có bị vê qua, hơn nữa, người này nhìn có chút quen thuộc. Hẳn thật là chúng ta hệ. Dù sao, ta là mới tới, trừ hệ người bên trong, cũng không nhận biết vài người, có thể để cho ta quen thuộc, vậy khẳng định chính là hệ người bên trong. Hàn Vân bản thân liền là không có tim không có phổi, làm người làm việc cũng tùy tâm tùy tính, Tiếu Nại rất dễ nói chuyện, không có gì cái giá, nếu không... Mọi người cũng không dám ở trước mặt hắn như vậy trắng trợn chơi đùa điện thoại di động. Bất quá, hắn như vậy trực tiếp đem bình bản đưa đến người ta trước mặt, hành động này thật sự là có chút thiếu sót, cũng may Tiếu Nại chú ý bị hình ảnh hấp dẫn, nhưng mà nhàn nhạt tảo hắn liếc mắt, vừa nhìn về phía bình bản. Trong ánh mắt tràn đầy chuyên chú, như là muốn từ bên trong tìm ra một tia châu tia ngựa tích. Tiếu Nại là càng xem càng kinh hãi, biểu tình biến hóa cũng càng lớn. Càng xem càng không nghĩ bỏ qua cho bất kỳ một cái nào chi tiết, rất lợi hại thủ pháp. Tốt tinh xảo tài chơi banh. Kia tiêu sái chuyển cầu, tùy tính ném đầu. Bóng rổ tinh chuẩn chỗ rơi. Nếu là thật có thể chính mắt thấy xuống như vậy tài chơi banh, cuộc đời này không tiếc. Hắn như vậy cử động để cho chung quanh vốn đang nhìn tin tức người có chút quái dị nhìn về phía Tiếu Nại. Mọi người đối với Tiếu lao sư vẫn tương đối tin tưởng. Nếu hắn đều đối với video này như vậy chuyên chú, vậy chứng minh rất có thể cái video này cũng không phải là vê qua, mà là thật có như vậy một cái nhu nhân. Nhưng vào lúc này, Thanh Lạc cầm điện thoại di động, ánh mắt lộ ra tia quái dị thần sắc nhìn điện thoại di động trong tin tức. Càng xem trong mắt nàng vẻ nghi hoặc cũng càng dày đặc. Chương 154, lại đi đội sổ. Đột nhiên, đang xem tin tức Thanh Lạc lên tiếng lẩm bẩm nói. Người này làm sao nhìn giống như vậy tiểu thần ca á ồ, đây không phải là ngày đó chúng ta dừng một hồi sân banh sao. Theo nàng thanh âm, chính đang thảo luận mọi người vào giờ khắc này trong nháy mắt tính lại, mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn Thanh Lạc, cứ như vậy lăng nửa ngày. Nhưng gian, mọi người đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm mình điện thoại di động, rất sợ bỏ qua cho bất kỳ một cái nào chi tiết. Càng xem mọi người sắc mặt càng khiếp sợ hơn, cũng càng ngày càng không tin, miệng không tự chủ càng ngoắc càng lớn. Lại thật càng xem càng giống, nhìn gió kia tao lại lạnh lùng dáng vẻ, làm sao lại cùng người khác càng ngày càng phù hợp. Giang Ngọc Ngánh ngẩng đầu nhìn mắt trước mặt thần sắc lạnh nhạt Hàn Thần, trong miệng một trận tự nói. Ta đi, thật giống. Ngay cả quần áo đều giống nhau. Hình như là rất giống. Hàn Vân nhìn một chút Hàn Thần, lại nhìn một chút tin tức. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy vậy lão đại. Chương 3 cùng Trịnh Hâm, Lý Lâm cũng gật đầu một cái. Nhưng mà, trong giọng nói không khỏi mang tia định hót cảm giác, nói không nói thật. Những người khác cũng là một trận phụ họa. Đúng vậy, thật có điểm giống. Hàn Thần lão đại uy vũ an yêu. Không có cách nào Hàn Thần bây giờ danh tiếng nhất thời không hai, coi như người này không phải là Hàn Thần, vỗ mông ngựa chụp, đem Hàn Thần bưng thổi phồng cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Ai bảo vóc người còn rất giống đây. Nhiều nhất rút lui xuyên lời nói, cũng liền nói nhìn lầm, mọi người cũng sẽ không thừa nhận mình lĩnh hót. Một bên Tiếu Nại nhưng là cau mày một cái, hắn nhàn nhạt mắt nhìn Hàn Thần, mặc dù trong video người nhìn cùng Hàn Thần thật có điểm tương tự, nhưng là hắn nhưng cũng không tin tưởng người kia sẽ là Hàn Thần. Hàn Thần là người nào hắn rất biết, nhát gan sợ phiền phức. Rất phổ thông lại không năng lực gì. Nghĩ tưởng nơi gần nửa năm, hắn thế nào lại không biết đây. Trước bởi vì Hàn Thần thân cao gần 1m75, cũng coi là trừ Trương 33 người bên ngoài tối cao hơn một cấp. Hắn liền muốn đem đối phương hấp thu tiến cầu đội. Vì vậy, cố ý khảo nghiệm qua Hàn Thần bóng rổ tài nghệ. Lúc đó vậy kêu là một cái vô cùng thê thảm a, liền dẫn bóng cũng sẽ không, chớ đừng nói chi là tính cách hoảng để cho hắn căm tức. Đánh cầu với làm kẻ gian như thế. Tới gần bỏ banh vào dẫu càng là liền khung rổ bóng rổ bên cũng không đụng tới. Phải nói trong video này người là Hàn Thần, đánh chết Tiếu Nại hắn cũng không tin. Coi như bây giờ liên quan tới Hàn Thần nói bóng nói gió rất nhiều, nhưng là, Hàn Thần danh tiếng như thế nào đi nữa tinh thần sức lực, có thể cũng không khả năng thay đổi hắn là bóng rổ tiểu bạch sự thật à. Nói đùa đây. Tiếu Nại lạnh lùng mắt nhìn mọi người, đưa mắt nhìn sang Hàn Thần, trong mắt lộ ra tia tức giận nói, tới gần bỏ banh vào dẫu không vào để, dẫn bóng thường xuyên không tìm được cầu đi nơi nào. Như vậy tài nghệ có thể là trong video người. Châm chọc lao sư chỉ số thông minh đây. Hận thiết bất thành cương A, bạch hạt 1m75, ở hệ trong người thứ tư, không đúng, bây giờ hẳn là thứ năm vóc dáng cao. Những người này, tân bút cũng quá không tiêu chuẩn. Thiếu kiên nhẫn trong lại vừa là một trận khinh bỉ. Đồng thời, hắn lời kia vừa thốt ra, mọi người cũng là mặt đầy đại tiện dạng. Cái chém gió này chụp tới chân ngựa thượng. Suy nghĩ một chút Hàn Thần trước khóa thể dục thượng biểu hiện tại, mọi người liền muốn rút ra mình một bạn hai. Đây không phải là không có chuyện tìm được sao. Đả nhân không đánh mặt, tiếng người không vạch khuyết điểm mà, đây là đang bóc Hàn Thần ngắn A. Mọi người mặt đầy thấp thỏm nhìn về phía Hàn Thần, rất sợ vì vậy chọc giận hắn. Bất quá, Hàn Thần nhưng là mặt đầy bình tĩnh. Như là mọi người nói cũng không phải là hắn. Mặc dù, mọi người nói chính là hắn, nhưng này chuyện lại có cái gì tốt đi tranh luận, phải thì phải, không phải thì không phải. Có cần không ba? Có gì không đúng sao? Cái gì tới gần bỏ banh vào dấu không vào để? Dẫn bóng không tìm được cầu. Ai như vậy kỳ lạ? Hàn Vân nghe vậy, mặt đầy không tên mắt nhìn mọi người. Hắn là mới tới, có thể cũng không biết Hàn Thần huy hoàng lịch sử. Đối với trong video người, hắn thật đúng là một lần cho là Hàn Thần. Một bên ông cô Trung cẩn thận mắt nhìn Hàn Thần, tiến tới Hàn Vân bên thai một trận dị thai, nửa ngày, Hàn Vân đột nhiên phát ra một trận cười thật to. Chỉ Hàn Thần thiếu chút nữa không cười con qua đi. Ta đi, lão đại, nguyên lai ngươi còn có đen như vậy thầm quá khứ a ngượng ngùng. Tha thứ huynh đệ ta đáng xấu hổ cười. Hàn Vân đến Hàn Thần bên người, cả người khoác lên hàn vai, mặt đầy không có hảo ý có thể mượn cơ hội rêu cợt xuống huynh đệ, đây chính là bạn xấu cần thiết thuộc tính. Mặc dù, Hàn Thần ở trước mặt hắn từng biểu hiện tàn nhẫn vô tình, nhưng là, Hàn Vân đối với hắn lại cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi, chớ đừng nói chi là ngày hôm qua uống rượu còn uống vượng thiên ám địa. Người này tính tình thật, để cho hắn và Hàn Thần hôn rất gần tự nhiên. Hàn Thần nghe vậy, quay đầu bạch nhãn người này, cũng lười giải thích. Đánh xuống tay hắn đạo. Ngươi cười là rất đáng xấu hổ, bất quá, ta xem ngươi chính là suy nghĩ một chút năm nay vào đội, làm sao có thể thắng được tranh tài tốt. Nói tốt, ta nhưng là lười giúp ngươi. Hàn Vân ngượng ngùng thu tay về, trong lòng cũng một trận buồn rầu, Hàn Thần câu nói đầu tiên đem hắn đả kích. Lấy sinh vật hệ tình huống, nên bị rêu cợt người hẳn là hắn. Bất quá, Hàn Thần một câu cuối cùng nhưng là để cho hắn một trận bĩu môi. Liên Hàn Thần kêu mèo cào tài chơi banh còn dám nói giúp hắn. Hắn không nhìn thẳng những lời này. Lúc này, hắn cũng không tin Hàn Thần chính là trong video người. Nhưng vào lúc này, mọi người sau lưng lại vang lên một cái thanh âm. Nói đúng a, các ngươi sinh vật hệ đúng là nên nghĩ tưởng muốn như thế nào thắng được tranh tài. Khác lại vừa là đi đội sổ. Nghe được thanh âm này, mọi người quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chẳng biết lúc nào, sau lưng tụ hơn 10 người. Mọi người vừa mới đều đưa sự chú ý thả vào ngưu nhân trong video, những người này lúc nào tới. Lại cũng không có người phát hiện, nếu là không người lên tiếng, phỏng chừng mọi người cũng không biết có người đến sau lưng. Dẫn đầu là một gã trường 30 nam lão sư. Hắn gọi Đồ Kiến Dân, lâm sàng hệ giáo viên thể dục. Nghe nói đã từng là một gã nghề bóng rổ tay, cùng Tiếu Nại từng thị tử đối đầu, trước mỗi lần đụng phải Tiếu Nại, cũng thua ở Tiếu Nại trên tay, vì vậy, chuyển tới bệnh viện đông y tới nhâm giáo sau, luôn là mượn cơ hội tìm Tiếu Nại phiền toái. Hắn dạy lâm sàng hệ nhiều người người cao cũng nhiều. Thực lực có thể nói là sinh vật hệ số lần đều không ngừng, mỗi lần sinh vật hệ nếu là đụng phải bọn họ, đó là bị ngược một cái thẳng a. Đạt được cơ hồ đều bị đè ở hàng đơn vị thượng, thậm chí có một lần còn bị cạo cái đầu trọc. Hai cái hệ có thể nói là thù sâu như biển. Đồ Kiến Dân bây giờ tới, chỉ sợ là thị uy, nhân tiện đả kích một chút tiếu nại. Hắn nhìn mặt đen đến với than tuổi như thế tiếu nại, lại mắt nhìn sinh vật hệ mọi người căm thù ánh mắt, tâm lý một trận sung sướng. Hắn liền thích loại cảm giác này, người khác khí hắn chọc giận gần chết, nhưng chính là liên quan không hết hắn. Hơn nữa, làm không tốt sẽ còn xông lên tìm ngược. Khoe miệng treo tia nghiền ngẫm hắn lên tiếng nói, các ngươi sinh vật hệ đến lúc đó ngàn vạn phải cầu nguyện. Nói đến đây, hắn cố ý nhìn chằm chằm tiếu nại trên mặt lộ ra tia khinh bỉ. Cầu nguyện khác gặp chúng ta lâm sàng hệ, nếu không, bây giờ năm hay là cho các ngươi cạo trọc. Ha ha ha. Chương 155, chơi đùa liền chơi đùa, ai sợ ai. Canh ba tới. Nhìn mọi người gần như sắp muốn chọc giận nổ vẻ mặt, hắn phát ra một trận sung sướng cười, với sau lưng hắn học sinh cũng là một trận cười ầm lên, đặc biệt là đứng ở hàng trước hơn 10 danh đại người cao, những người này thấp nhất cũng so với sinh vật hệ cao nhất chương 3 bản cao CM. Lâm sàng hệ rất lợi hại phải không? Bất quá chỉ là một đám ngốc đại cá tử mà thôi. Hàn Vân sắc mặt âm trầm nhìn đối diện Đồ Kiến Dân một đám người, tâm lý dâng lên cổ lửa giận, để cho người như vậy đánh tới cửa, những người này thật sự là khinh người quá đáng. Ngươi nói cái gì, có gan nói lại lần nữa. Đối diện vài tên đại người cao nghe vậy, trên mặt lộ ra tia cùng nộ, liền vội vàng tiến lên một bước quát lên. Nói lại lần nữa thì thế nào, ngốc đại cá tử. Chương ba đi phía trước vượt một bước bộ mặt tức giận. Hắn cũng không phải là cái gì hảo điểu, chớ nhìn hắn đầu chỉ có một em mở tầng ấy, so với bên kia mấy cái người cao lùn, nhưng là, người này ở trường học cho tới bây giờ thì không phải là hiền lành. Nếu không, cũng sẽ không kêu ba bá. Muốn đánh nhau hắn cũng không sợ. Dám đến sinh vật hệ gây chuyện, còn phải hỏi một chút hắn. Và lại, hai bên vốn là có thù oán, đối phương lời nói một chút liền kích thích hắn huyết tính. Bên cạnh hắn Lý Lâm cùng Trịnh Hâm cũng đứng lên. Nhìn một cái ra thức, hai phe phỏng trừng một trận mâu thuẫn là miễn không. Song phương học sinh bất luận nam nữ, cũng đi theo tiến lên một bước, thoáng qua liền tạo thành giằng co. Tình thế chạm một cái liền bùng nổ. Nhưng vào lúc này, một bên tiếu nại tiến lên một bước, lạnh lùng quét mắt đối diện người. Quay đầu nhìn về phía sau lưng học sinh đạo, lui về. Mặc dù, hắn bình thường nhìn thật dễ nói chuyện, bất quá, lúc này khí thế ngược lại cũng để cho sinh vật hệ học sinh không dám nghịch lại. Chứ vẫn không có động hàn thần mấy người, những người khác lùi một bước. Đối diện Đồ Kiến Dân thấy cảnh này, cũng quay đầu nhàn nhạt mắt nhìn sau lưng đội ngũ, theo hắn cái nhìn này, kia vài tên đại người cao cũng lui về phía sau mấy bước. Đồ Kiến Dân quay đầu nhìn về phía Tiếu Nại đạo. Tiếu lão sư, hôm nay nếu đụng phải... Không bằng liền để cho bọn họ vui đùa một chút đi, để cho bọn họ hàng hỏa. Tránh cho mọi người hỏa khí quá thịnh, đợi sẽ làm ra chuyện gì liền không dễ làm. Nói đến đây, hắn quay đầu mắt nhìn sau lưng học sinh. Theo hắn những lời này, mới vừa thối lui học sinh lại hướng tiến tới mấy bước. Nhìn một cái bộ này thức, chỉ sợ Đồ Kiến Dân nếu là lui ra, đám người này tuyệt đối muốn vọt qua tới cùng sinh vật hệ người khô chiếp. Nói cho cùng, Đồ Kiến Dân đây chính là ép sinh vật hệ người đi ra, sau đó... Để cho bọn họ lâm sàng hệ người tốt tốt ngược một phen. Nếu không, hôm nay hắn thì sẽ không dừng tay. Hắn đây chính là muốn hung hăng đánh một chút tiếu nại mặt. Chơi đùa liền chơi đùa. Ai sợ ai chương ba một chút liền nổ, hắn trừ ở hàn thần tay thượng cật tắc huy, toàn bộ trường học để cho hắn thua thiệt người còn không có. Phụng bồi Hàn Vân nhàn nhạt đem bình bản giao cho bên người đồng học, đi về phía trước một bước. Cộng thêm đi theo bên cạnh hắn chương ba ba người, lại gia nhập vài tên nam sinh. Ước chừng gần 10 người cùng đối diện tạo thành giằng co. Tiếu nại cau mày một cái, cũng không có lên tiếng ngăn cản, xem ra, hôm nay chuyện này là nghị tránh cũng không tránh khỏi. Trong lòng của hắn chỉ hy vọng chờ một hồi những người này không nên quá mất thể diện. Thấy tiếu nại không lên tiếng, Đồ Kiến Dân đối với sau lưng học sinh dùng mắt ra hiệu. Mấy người gật đầu một cái, cũng đứng ở Hàn Vân mấy người đối diện. Bọn họ mặt đầy khinh bỉ nhìn trước người Hàn Vân mấy người. Một người trong đó mở miệng nói, tới chơi toàn trường 10 cầu. Ai tân tiến 10 cầu ai thắng. Thua phương, kêu thắng phương một tiếng ra ra, sau đó, cởi hết ở trong thao trường trần chạy một vòng. Hắn lời kia vừa thốt ra, sinh vật hệ là một mảnh sầu vân thảm vụ, nếu là so với đặt lễ đính hôn điểm tới gần bỏ banh vào rỗ, hoặc là một đối một, hoặc là còn có một tia thắng hy vọng. Nhưng là phải là tới toàn trường. Sinh vật hệ trực tiếp cũng đã thua chín thành. Hèn hạ Giang Ngộng ánh nhàn nhạt gắt. Đối phương cao to lực lưỡng, đây không phải là tới khi phụ người sao. Thật không ngại nói đến chơi đùa toàn trường. Lưu Thanh Lạc càng là dùng trông đợi ánh mắt nhìn Hàn Thần, muốn để cho hắn ra sân, bởi vì, nàng rất khẳng định tin tưởng, trong video người kia nhất định là nàng tiểu thần ca. Chỉ cần Hàn Thần ra sân, những người này làm sao có thể chơi được qua nàng tiểu thần ca đây. Bất quá, Hàn Thần nhưng mà xoa xoa đầu nàng. Căn bản cũng không nghĩ ra đầu. Loại khiêu khích này quá ngây thơ. Nếu như, người ta khều một cái, hắn tiểu ra đầu, vậy hắn cũng thật sự là càng sống càng trở về. Lại nói, hắn bây giờ đi ra ngoài, chỉ sợ không người sẽ tin tưởng hắn. Hay là chớ tự làm mất mặt tốt. Hàn Vân mấy người mặt đầy âm trầm, như là đã đáp ứng nếu so với, cũng chỉ có thể là nhắm mắt lại. Nhìn đối diện phổ biến cũng so với mình phương này cao nhân, mấy người đem trên người quần áo thể thao thay cho, mặc đã sớm mặc xong áo thể thao tiến cầu tràng. Bọn họ bên này là Hàn Vân, Trương Ba, Chính Hâm, Lý Lâm, còn có ông Cố Trung. Đối diện mấy người tùy ý gọi 5 người. Sau đó thay quần áo xong tiến cầu tràng. Bởi vì là tạm thời tỉ thí, cho nên, cũng không có trọng tài, và lại, song phương người đối với đối phương cũng không yên tâm, dứt khoát cũng không cần trọng tài. Còn chưa bắt đầu tranh tài, sinh vật hệ bên này người cũng ủ rũ cúi đầu. Mọi người ngồi ở sân banh bên trên bậc thang, một chút nhiệt tình cũng không có. Tiếu Nại chân mày càng là véo ra nước. Thật sự là bởi vì đối mặt cương địch, không người cảm thấy có thể thắng. Lâm sàng hệ ngược lại phong khoáng, trực tiếp sẽ để cho sinh vật hệ khai cầu. Vương Cố Trung dẫn bóng liền hướng trước đột tiến, hắn là khống cầu hậu vệ. Đáng tiếc, còn chưa tới nửa trận, sẽ để cho đối diện một cầu thủ ép sát gần người. Cùng người này so với, hắn cơ hồ chính là một con gà con. Đừng nói đột tiến, liền cầu cũng trở chuyển không. Sơ ý một chút, cầu liền để cho đối phương đứt đoạn đi. Đối phương dễ dàng mấy cái cất bước thượng giỏ. Sắt biên vào giỏ. Động tác tiêu sái hết sức. Đối diện học sinh truyền tới một trận hoan hô, sinh vật hệ càng là một mảnh sầu vân thảm vụ. Thế thì còn đánh như thế nào? Liên cầu cũng qua không nửa trận. Bất đắc dĩ, Hàn Vân đến hậu tràng đi làm khống cầu hậu vệ, hắn tài chơi banh ngược lại không tệ. Đối phương vóc dáng mặc dù so sánh lại hắn cao, càng là một đường ép sát, nhưng vẫn là để cho hắn tránh khỏi. Nhưng mà, vừa mới hơn nửa tràng. Đối phương có lẽ là biết hắn lợi hại, trong nháy mắt có hai người bao bọc tới. Một chút sẽ để cho Hàn Vân tiến thối không được, chỉ có thể là đem cầu ném cho Trương Ba. Bất quá, cầu vừa tới Trương Ba trong tay, Trương Ba sẽ để cho người bên cạnh đụng bay ra ngoài. Phanh! Trương Ba nặng nề té ngã trên đất. Người này liền vội vàng chạy tới, trong miệng liền nói xin lỗi, nhưng lại nhân cơ hội chứa hốt hoảng dáng vẻ, ở Trương Ba trên chân liền giẫm đạp mấy cái. Đặc biệt sao, ở đâu là đánh banh, căn bản là ném đá giấu tay a. Sinh vật hệ những người khác thấy cảnh này, một trận ngạc nhiên, tâm lý càng là một trận sợ hãi, nhưng là, đang không có trọng tài dưới tình huống, nhưng không ai xử phạt. Coi như là Tiếu Nại nổi giận đối phương, nhưng là, Đồ Kiến Dân nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười không ngừng chịu tội, cái này làm cho Tiếu Nại giống như quyền đả đến chỗ trống. Chỉ có thể là cắn răng tức giận tới mức phát run. Sau đó tranh tài, chỉ cần cầu rơi vào sinh vật hệ trong tay, nhận banh người đều là trọng điểm chiếu cố đối tượng, coi như là Hàn Vân là võ giả, hắn cũng bị mọi người một trận chiếu cố. Chương 156, còn có ta. Cũng may, trang thượng không người có thể bị thương hắn. Nếu không phải xem ở những người này là người bình thường phân thượng, Hàn Vân thật muốn trả đũa. Bất quá, hắn cũng không dám, lúc này trả đũa, nhưng là không có nặng nhẹ, một chút nếu là làm thương làm tàn, hoặc là hại chết người khác, vậy thì quá không có lợi lắm. Song phương cũng bất quá là đấu khí, không cần phải thăng cấp đến náo xảy ra án mạng mức độ. Cứ như vậy, cả cuộc tranh tài, sinh vật hệ bị đánh bẹp, cuối cùng, bị dọa sợ đến mọi người nhận banh cũng rụt rè e sợ. Coi như nhận được thoáng qua liền truyền đi, cũng vì vậy. Liền làm cho sai lầm liên tục, cuối cùng, người ta vào chín cầu, bọn họ liền tới gần bỏ banh vào dấu cơ hội cũng không có. Sinh vật hệ bên này những học sinh khác giận đến nghiến răng nghiến lợi, càng là cùng bên kia học sinh bắt đầu mắng nhau. Mấy lần thiếu chút nữa mất khống chế đánh tới cùng đi. Nếu không phải Tiếu Nại áp chế, sợ là đã sớm đưa tới hôn chiến. Giang Ngọc Ngánh càng là tức giận tới mức kéo bên người Hàn Thần quần áo hạ giận. Cũng sắp đem y phục này trở thành bên kia vài tên đáng ghét cầu thủ. Trong miệng không ngừng vừa nói. Tức chết lao nương. Ta muốn giết những người này. Hèn hạ. Vô sỉ. Hạ lưu. Nguyên rủa bọn họ chết không được tử tế. Nàng phun phun độc cắn răng nghiến lợi, mắt nhìn bị xiết đến có chút biến hình quần áo, một bên Hàn Thần không còn gì để nói. Nữ nhân này cũng quá tâm tình biến hóa. Không phải là thua cái cầu sao. Bất quá, đối diện lâm sàng hệ cách làm, cũng để cho trong lòng của hắn mơ hồ có chút nổi nóng. Nhưng vào lúc này, trong sân hồi sinh biến hóa. Chương 3 bị buộc gấp. Như vậy bất ước đi thi đấu, thật sự là để cho hắn rất bực bội, ở lấy được banh trong nháy mắt, hắn không bao giờ nữa cố hướng đụng tới người, nhanh chóng dẫn bóng muốn đột phá thượng giỏ. Bất quá, hắn nghĩ đến quá đơn giản, những người này nhưng là phải cạo bọn họ đầu trọc, như thế nào lại nhẹ ý để cho hắn thượng giỏ, cách hắn gần đây hai người trực tiếp liền đối với hắn hoành đụng tới. Phanh! Hai người kia lực đạo quá lớn, Trương Ba trực tiếp bị đụng bay rất ra ngoài ngã xuống đất không nổi. Hắn chỉ đụng hai người bọn họ, nửa ngày nói không ra lời, nhìn kia nghẹn đến đỏ bừng mặt cũng biết, đoán chừng là đụng nhanh bối quá khí. Nửa ngày đi qua, hắn rốt cuộc thong thả lại sức, nhưng mà, hắn sau khi đứng dậy, thân thể nhưng là hơi có chút run rẩy. Xem bộ dáng là thương tổn đến. Sinh vật hệ người bên này trong nháy mắt liền đập nổi, dẫn đến vội vàng hướng lâm sàng hệ một trận chỉ trích. Bất quá, đối phương nhưng lại là luôn mồm xin lỗi. Giống như trước như thế. Nói xin lỗi xong, hay lại là làm theo ý mình, làm như thế nào dùng ấm chiêu, hay là thế nào dùng. Loại này nói xin lỗi thật ra thì với không đạo như thế. Hai bên học sinh cứ như vậy lại vừa là một trận nước miếng chiến. Sinh vật hệ học sinh là cảm thấy vừa bực bội vừa tức não, nhưng không thể làm gì. Ai bảo hắn môn không làm lại người ta đây. Còn có một cầu liền muốn thua. Mọi người đã không thấy được thắng hy vọng. Không bằng khác so với đi. Ngược lại các ngươi là thua định. Lúc này, nhìn đã tựa như là không thể đánh lại Trương Ba, đồ kiến dân kia khiếm biển thanh âm miễn cưỡng vang lên. Không được, nếu so với. Coi như là thua, cũng không thể bỏ vợ nửa chừng. Hơn nữa, chúng ta còn không có thua nói chuyện là Hàn Vân, hắn lạnh lùng thẳng đến đồ kiến dân. Đúng, chúng ta không có thua Trương Ba lấy hơi đạo. Coi như là biết rõ muốn thua, hắn vẫn tâm lý không cam lòng. Sinh vật hệ những học sinh khác cũng là gật đầu một cái. Thấy cảnh này, Tiếu Nại lắc đầu một cái, có nhiệt huyết là chuyện tốt, nhưng là phải có năng lực à, nếu không, thế nào ngăn cơn sóng dữ? Chẳng lẽ để cho mặt lại bị người lại rút ra xương một lần? Tiếp theo bị rút ra. Ngươi đều như vậy, làm sao còn so với? Hắn cau mày một cái đạo. Lâm sàng hệ rõ ràng chính là muốn chỉnh người, hắn quả thực thì không muốn thấy mình học sinh lại bị đám người này cả. Hắn dự định nhận thua. Sinh vật hệ học sinh càng là mặt đầy bực bội cùng buồn rầu, tâm lý rất là không cam lòng. Nhưng là thì có thể như thế nào chứ? Bất kể thế nào chơi đùa sợ là cũng không chơi thắng người ta. Chỉ có thể là bất ước nhận thua. Hắn bị thương, còn có ta. Tiếp tục tranh tài đi. Còn có một cầu chưa xong, chúng ta không coi là thua nhưng vào lúc này, mặt đầy bình thản Hàn Thần đứng dậy nhàn nhạt nói. Hắn lạnh lùng quét qua đối diện mấy người, đáy mắt thoáng qua tia vẻ giận. Đám người này cuối cùng tờ nguyên ba kia xuống, để cho trong lòng của hắn lửa giận rốt cuộc bùng nổ. Vốn là hắn cũng không muốn ra sân, coi như là sinh vật hệ thua, cũng không có vấn đề, thật sự chính năm trước đều là như vậy tới. Có hắn không hắn thật ra thì cũng không có gì. Hắn vốn là cũng không muốn nói phách lối, có thể khiêm tốn một chút tốt nhất. Nhưng là, đối phương thật sự là quá lố, bọn họ chẳng những phải thắng cầu, hơn nữa, còn muốn mượn máy phá hủy sinh vật hệ mọi người ý chí. Từ trên thân thể về tinh thần phá hủy. Đối phương quá hùng hổ dọa người, không ra tay nữa, bên người Thanh Lạc sợ là muốn đoán chết hắn. Mắt nhìn ánh mắt do đoán biến thành kinh hỉ Thanh Lạc, Hàn Thần nhẹ nhàng xoa xoa nàng mái tóc, ở tiểu nha đầu mong đợi dưới ánh mắt đi về phía trong sân gian. Ngươi thấy đi tới gần Hàn Thần, Tiếu Nại trên mặt lộ ra tia kinh ngạc nói. Bao gồm sinh vật hệ những người khác không tin. Liền Hàn Thần kêu bóng rổ tài nghệ, đưa đồ ăn cũng không đủ. Cái này lúc ra sân, chẳng lẽ là tìm ngược. Bất quá, lúc này Trương Ba nhìn Hàn Thần. Ánh mắt lại là sáng lên. Liên vội vàng lên tiếng nói, được, lão đại, ngươi thượng, làm cho ta chết đám này tôn tử. Dám chơi xấu âm ta. Xem bọn hắn thế nào âm qua lão đại. Hàn Thần đánh nhau lợi hại, Trương Ba nhưng là thấu hiểu rất rõ, bây giờ cuộc tranh tài này thật ra thì cùng đánh nhau cũng không có gì khác nhau. Hàn Thần lúc này ra sân, đoán chừng là không thấy quá những người này, muốn lên đi đùa bỡn nhiều chút âm chiêu lộng thương mấy người bọn họ. Suy nghĩ một chút hắn liền một trận hưng phấn. Hàn Thần bạch tiểu tử này liếc mắt, thật sự là không biết nên nói thế nào hắn. Nhẹ đạp xuống hắn cái mông cười mắng, biến, mất mặt đồ chơi. Ở một bên coi trọng. Sinh vật hệ những người khác nghe đến lời này, cũng là một trận hốt nhưng, người nào không biết Hàn Thần đánh nhau lợi hại. Đây là muốn thượng đi trả thù đi. Bao gồm Hàn Vân tất cả đều là ánh mắt sáng lên, hắn có thể sẽ không thu tay lại được, không dám dùng linh tinh năng lực. Hàn Thần bất đồng A, lấy Hàn Thần thân thủ, phỏng trừng tổn thương người, người khác còn chưa biết. Ừ, ta cũng tán thành. Hắn liền vội vàng phụ hòa nói, bị những người này khi dễ thảm, hắn cũng buồn rầu a. Tiếu Nại nghe vậy, tựa như cũng nghĩ đến cái gì, Hàn Thần gần đây đánh nhau tổn thương người chuyện, hắn cũng không thiếu nghe nói. Mắt nhìn mấy người khác mong đợi ánh mắt, hắn gật đầu một cái. Bất kể, bọn họ muốn thế nào thì làm thế đó đi, chỉ hy vọng không nên đến thì thật đánh liền có thể. Nhé, không phải chúng ta trường học bây giờ nhân vật quan trọng sao? Hàn Thần đại treo tia, ha ha. Đây là đi lên tìm ngược đi. Ha ha, người này cho là tán gái lợi hại, đánh banh cũng liền lợi hại. Mấy anh em, để cho hắn được thêm kiến thức. Được rồi. Chúng ta tới dạy một chút tên mặt trắng nhỏ này cái gì là bóng rổ. Đối diện vài tên cầu thủ xem bộ dáng là nhận biết Hàn Thần, cửa ra liền một trận xì vả. Trong lời nói là tràn đầy xem thường. Đối diện lâm sàng hệ càng là truyền tới một trận cười ầm lên. Ai bảo bây giờ Hàn Thần đỏ để cho người đấu kỵ đây. Sinh vật hệ bên này trừ Lưu Thanh Lạc cùng Giang Ngọc Ánh trên mặt mang tia mong đợi, những người khác biểu hiện trên mặt nhưng là một trận quái dị. Nếu thật là so với đánh banh, Hàn Thần đoán chừng là để cho những thứ này ngược phần. Những người này nếu thật là tất cả đều đi đối phó Hàn Thần. Chỉ sợ xấu xí ra so với vừa mới còn lớn hơn. Chương 157, phái người lấp kín hắn. Há, thật sao? Vậy thì tới đi. Hàn Thần nhàn nhạt quét mắt đối diện mấy người, hắn đối với một bên ông cô trung dối hạ thủ, để cho đối phương đem cầu chuyển cho hắn. Không cầu hậu vệ hắn tới làm. Cầu vừa tới Hàn Thần trong tay, đối diện thì có một người ép lên đến, những người khác lại đi nhìn chằm chằm sinh vật hệ khác bốn người, mấy người kia căn bản sẽ không đem Hàn Thần coi ra gì, nếu không phải hắn cầm banh, sợ là Hàn Thần trước mặt bây giờ người này cũng sẽ không có. Bất quá, người này vừa mới ép lên đến, Hàn Thần liền đem banh ném tới đối với trên mặt chữ điển. Phanh. Cầu hung hăng đánh trên mặt đối phương, vốn là một mảnh lo lắng sinh vật hệ mọi người, thấy cảnh này, trong nháy mắt liền ngốc tại chỗ. Lâm sàng hệ càng là tất cả đều đứng lên. Ta đi, người này cũng quá bạo lực, đi lên liền đập cầu, mẹ kiếp, đây là không nghĩ tưởng thắng, chỉ có một cầu liền muốn thua, đây không phải là đưa điểm sao. Hơn nữa, nhìn điệu bộ này là muốn đánh lộn à. Trận banh này đập xuống, lâm sàng hệ những người này sẽ bỏ qua. Sinh vật hệ phỏng trừng nói vài lời thật xin lỗi thì nhịn đi xuống. Có thể lâm sàng hệ cao to lực lưỡng, bị thua lỗ làm sao có thể sẽ cam hưu. Trong lòng mọi người cái ý nghĩ này mới lên, tiếp đó, lại hoàn toàn sợ ngốc tại chỗ, chỉ thấy kiên nện ở lâm sàng hệ trên mặt người kia cầu, lại bắn trở về đụng vào Hàn Thần trên tay. Càng quỷ dị hơn chuyện, trận banh này lại từ Hàn Thần trong tay đàn trở về, lại một lần nữa nện vào trên mặt người kia. Hàn Thần ngay cả tay động cũng không động một cái, trận banh này là thế nào đàn trở về. Mọi người cái vấn đề này còn chưa biết rõ, tiếp theo phát sinh chuyện, trực tiếp để cho bọn họ lâm vào đang thử người, trong mắt chỉ có qua lại từ trên mặt người kia rồi đến Hàn Thần trên tay cầu, mấy cái trong trước mắt, cầu cứ như vậy qua lại đụng vô số xuống. Cho đến cầu lần nữa trở lại Hàn Thần trong tay, đối diện người cũng vào lúc này ngã xuống. Hắn cặp mắt một trận trợn trắng, mặt đầy bầm tím, mũi đều sắp bị đập rẹn, trên mặt càng là phủ đầy tiên huyết. Mọi người thấy hắn cái này hình dạng, trong mắt đều lộ ra vẻ không đành lòng. Hàn Thần nhẹ nhàng đem cây vợt đến trên đất, thân hình đi phía trước từ từ dẫn bóng đi tới. Tới gần tên kia cầu thủ lúc, hắn còn dùng chân tốp đối phương một chút, đối phương gần 200 cân thân thể, lại bị hắn nhẹ nhàng gạt qua một bên. Chúng lần nữa ngẩn ngơ. Đây là cái gì khí lực, người lớn như thế, hay cùng một đoàn rác dưới như thế, tùy ý liền đẩy ra. Đứng tại đối diện người càng là mờ mịt nhìn Nhàn Đỉnh Tín Bộ Hàn Thần, bất kể là đối thủ còn là đồng bạn, đều là mặt đầy há mồm trợn mắt, miệng há to. Ta đi. Lão đại chính là Soái Trịnh Hâm đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trực tiếp nhảy đứng lên hét lớn một tiếng. Hắn tiếng này lại đem mọi người từ đang thử người giật mình tỉnh lại. Trong sân bóng bên ngoài một trận xôn xao. Phạm quy! Phạm quy! Đây là ác ý tổn thương người. Đồ kiến dân liền vội vàng lên tiếng kháng nghị. Hắn lời này để cho lâm sàng hệ bên kia cũng là một trận ồn ào lên. Lâm sàng hệ vài tên đội viên càng là hướng Hàn Thần ép tới, an bị thua thiệt lớn như vậy. Trong lòng bọn họ làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này, bất quá bọn hắn vừa động, Hàn Vân mấy người liền cản bọn họ lại đường đi. Hàn Vân tựa như cười mà không phải cười nhìn đối diện cầu thủ đạo, muốn đánh lộn à? Muốn không liền đến hôn chiến một trận. Đánh nhau, chúng ta thích. Một bên Trịnh Hâm, Lý Lâm mặt đầy hưng phấn nói. Hai nhà này hỏa chính là đau đầu, đừng xem thân cao không đối diện người cao, có thể đánh nhau nhưng là một tay hảo thủ, nếu không cũng sẽ không kêu ba bá. Các người đối diện lâm sàng hệ cầu thủ trên mặt hiện lên kia vẻ giận, bất quá nhìn rõ ràng không sợ phiền phức sinh vật hệ, mấy người có chút nhút nhát. Nhìn chậm rãi dẫn bóng tới Hàn Thần, những người này một trận không tên, bọn họ quả thực không hiểu nổi, vừa mới còn rụt rè e sợ sinh vật hệ, vì sao lại bởi vì một người mà trở nên cường thế, cái người này vẫn là trong mắt mọi người hèn yếu treo tia, không quản bọn hắn có muốn hay không minh bạch. Sinh vật hệ bên này bầu không khí càng kiêu ngạo hơn. Chửi thêm một tiếng. Chỉ cho phép các ngươi chơi xấu. Sẽ không cho phép chúng ta người chơi cầu, các ngươi nhưng là va chạm, chúng ta nhưng mà chơi bóng, có thể không có động thủ đối với các ngươi người bất lợi. Là được. Cầu muốn tới trở về va chạm, cũng không quan chúng ta chuyển đi. Theo cải va âm thanh, nhất thời, bên ngoài sân hỗn loạn tưng bừng, đối với đồ kiến dân vô sỉ, sinh vật hệ người sắp tức điên, lên án âm thanh càng là một mảnh. Mọi người lời nói càng là nói có lý có chứng cứ. Đúng là à, Hàn Thần cũng chính là ném cái cầu, hắn tiếp theo cái gì cũng không làm, chính là nắm tay nhấc ở đó, là cầu nếu như vậy qua lại đụng, bất kể hắn là cái gì chuyện. Lâm Sàng Hệ nói thế nào, cũng không nói lại cái lý này. Hơn nữa, cũng là Lâm Sàng Hệ âm nhân ở phía trước. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi âm, thì không cho chúng ta chơi đùa? Có lẽ là cảm thấy mình đối lý, Lâm Sàng Hệ học sinh ngoan ngoan im lặng, không dám lên tiếng phản bác. Trừ Đồ Kiến Dân còn tại đằng kia điên cuồng la ra, Lâm Sàng Hệ bên này người tất cả đều ách hỏa. Trang thượng cầu thủ cũng là một trận mờ mịt, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Ngu Si Tiếu Nại lạnh lùng mắt nhìn vừa mới còn đắc ý, nhưng bây giờ là thẹn quá thành giận Đồ Kiến Dân, quát khẽ một tiếng nói, không chịu thua cũng đừng chơi đùa. Mang theo ngươi người cút. Hắn lúc này trong lòng cũng là một trận sung sướng, vừa mới bực bội thật sự là để cho hắn buồn rầu, bây giờ thật vất vả dọn về một thành, hắn như thế nào lại bỏ qua cho chế rêu Đồ Kiến Dân cơ hội. Ngươi Đồ Kiến Dân nghe vậy, nổi nóng nhìn Tiếu Nại, phía sau lời nói cũng rốt cuộc không tiếp nổi đi, quay đầu mắt nhìn đã tắt máy Lâm Sàng Hệ học sinh, tâm lý coi như không cam lòng, lại cũng chỉ có thể là nhịn cơn tức này. Hừ, vẫn chưa xong, đùa bỡn âm thì thế nào? Chỉ bằng hắn một cái cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Phải chơi vậy thì chơi một đủ, chơi một thoải mái. Xem ai chơi được qua ai. Đồ Xê Âm Độc hung tàn nói. Nói đến đây, hắn nhìn về phía trong sân đối với Hàn Thần trợn mắt nhìn lại mất đi phân tức tự mình đội viên, trên mặt hắn thoáng qua tia tức giận nói. Ngu xuẩn, sửng sờ ở kia làm gì? Phái ba người đi lấp kín hắn. Còn lại hai người đối phó những người khác đủ. Cho ta đùa chơi chết bọn họ. Đồng thời, hắn nhìn ở đó vẫn còn ở choáng váng đội viên cả giận nói. Không có chết liền cút cho ta đứng lên, không được thì để cho người khác thượng. Nghe được cái này thanh âm, tên đội viên kia từ từ bỏ dậy, cố gắng vây vây đầu, muốn để cho mình thanh tỉnh nhiều chút. Sau đó, sờ một cái có chút mặt sưng cùng mũi, trên mặt hắn hiện lên tia cùng nộ. Nhưng hắn cũng biết hôm nay cái này thua thiệt là ăn chắc, nghĩ tưởng muốn trả thù lại, cũng chỉ có thể là âm thầm hạ thủ, thật nổi giận hơn cùng Hàn Thần đi đánh nhau. Cái mặt này vứt sẽ lớn hơn. Nói không chừng làm lớn chuyện cũng có thể bị đuổi. Có xấu hổ hay không? Phái ba người đi đối phó một cái sẽ không đánh banh người. Lâm Sàng Hệ người là càng sống càng trở về. Bên này sinh vật hệ người âm dương quái khí nói. Lâm Sàng Hệ học sinh nghe vậy, nét mặt già nua lại vừa là một đỏ. Nhìn về phía Đồ Kiến Dân ánh mắt cũng từ kính nể đến khinh bỉ. Đối với vị lão sư này nhân phẩm, bọn họ càng ngày càng khinh thường. Ánh mắt này nhìn đến Đồ Kiến Dân sắp tức điên, có thể nhưng lại không dám phát tác. Chỉ có thể là đem lửa giận chuyển tới Hàn Thần trên đầu. Hắn hy vọng thủ hạ cầu thủ đem Hàn Thần hung hăng ngược một trận. Trong sân tình thế lại vừa là biến đổi, ba người đối với Hàn Thần có săn đánh bọc, hai người khác một người ngăn cản hai cái. Thật nếu nói, cơ hồ chính là năm người vây quanh Hàn Thần, ba cái vây, hai người ở vòng ngoài ngăn cản. Thấy cảnh này, sinh vật hệ người đều giận đến nghiến răng nghiến lợi, thế thì còn đánh như thế nào? Hàn Thần vóc dáng vốn là không cao, nghĩ tưởng truyền banh cũng không truyền ra đi, nghĩ tưởng đột sợ cũng đột không ra. Còn muốn dùng vừa mới cái loại này phương pháp dùng cầu va chạm là không có khả năng. Ngay tại sinh vật hệ người một trận tuyệt vọng thời điểm, Hàn Thần khỏe miệng treo tia quỷ dị cười, thân hình hắn động. Trên tay cầu trong nháy mắt đánh trên đất, dẫn bóng tốc độ trong nháy mắt cũng nhanh gấp mấy lần. Đoàng đoàng đoàng. Dây đặc cầu đụng mặt đất thanh âm. Dẫn bóng thủ pháp cũng là vô cùng thành thạo, giống như là không chơi qua cầu người, cầu thủ chuyên nghiệp sợ cũng chỉ có như vậy tiêu chuẩn. Mọi người tại đây lại vừa là một trận đờ đẫn. Lâm Sàng Hệ người chỉ muốn trong lòng kêu 10.000 dê đầu đàn đà. Ni mẫu thân thì sẽ không chơi bóng người. Đang lúc mọi người khiếp sợ trước mắt, Hàn Thần thân hình động, hắn hướng về phía một người trong đó đột quá khứ. Bên cạnh hai người khác thấy cảnh này, khoe miệng treo tia cười lạnh hơi đi tới. Lần này đánh bọc coi như là cao thủ bóng rổ cũng không có khả năng lao ra. Chớ đừng nói chi là tên nhỏ thó Hàn Thần. Nhưng ngay khi mấy người hợp vây trong nháy mắt, Hàn Thần dẫn banh quỷ dị xuyên qua trong đó giữa hai người không đương. Chương 158, thật là ngưu nhân A. Hàn Thần vượt trội trong nháy mắt, ba người vi lăng, vọt tới trước thân hình quên chấn phanh. Ba người này bản thân liền là muốn bao bọc đụng Hàn Thần. Tốt nhất là đem Hàn Thần va thành trọng thương, lại không nghĩ rằng để cho Hàn Thần từ dưới mắt chạy ra ngoài. Phanh. Ba người cứ như vậy đụng vào nhau. Khiêng đá đầu nện vào chân mình. Một trận choáng váng đầu hoa mắt bên trong, đón lấy, liền chỉ nghe được ồn ào sát bóng rổ ném vào khung giỏ bóng rổ tiếng va chạm. Đám ba người kịp phản ứng, bóng rổ đã tại trên đất không ngừng trên dưới đạn động đến. Làm sao có thể? Nằm trên đất tí răng khỏe miệng ba người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Hàn Thần đang đột phá ba người trong nháy mắt tới gần bỏ banh vào rổ, hơn nữa tiến cầu. vị trí này nhưng là nửa trận. Sinh vật hệ cái gì ra như vậy thần xạ thủ? Nửa trận A. Không chỉ là ba người này bị kinh sợ, tại chỗ cho nên người đều không có thể tin nhìn Hàn Thần. Sinh vật hệ mọi người trực tiếp ốc, vật trên tay cũng rơi trên mặt đất cũng không phát hiện. Lâm sàng hệ càng không dám tin tưởng, sinh vật hệ còn có như vậy cao thủ. Đặc biệt sao, ngoại viện đi. Hơn nữa, tay này tới gần bỏ banh vào dỗ thế nào quen thuộc như vậy. Đồ kiến dân há to mồm quên nói chuyện. Hắn nhìn một chút Hàn Thần, lại nhìn một chút khung giỏ bóng rổ, đến bây giờ còn không tin cầu là thế nào vào. Tiếu lại thiếu chút nữa cả kinh đem mình đầu lưỡi cắn phải, ta đi. Đây là cái đó dẫn bóng sẽ không tìm được cầu đi đâu, bán giỏ liền héo, bóng rổ là cái gì sợ cũng không biết Hàn Thần. Đây cũng quá kéo đi, có phải hay không buổi sáng chưa tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ. Hắn hung hăng bóp xuống mình, một trận đau đớn cho hắn biết mình không phải là đang nằm mơ. Tại chỗ có lẽ chỉ có Lưu Rơi Thanh cùng Giang Ngọc Ánh chuyện thường ngày ở huyện. Đã sớm biết ngươi người này không đơn giản, quần áo cũng cho ngươi cào nát, ngươi lại có thể trầm trụ khí. Nếu không phải Thanh Lạc nhìn ngươi, phỏng chừng ngươi còn sẽ không ra sân. Giang Ngọc Ánh mắt nhìn Lưu Thanh Lạc, giọng có chút ghế ẩm đạo, nguyên lai nàng vừa mới kéo Hàn Thần nửa ngày vào áo, liền là muốn để cho Hàn Thần chủ động ra sân. Nàng phỏng chừng cũng sớm đã cảm thấy trong video chính là Hàn Thần. Một bên Lưu Thanh Lạc nghe vậy, trên mặt hiện lên tia vui sướng, càng nhiều tự hào. Còn có tia không tên làm rung động. Hàn Thần có thể là bởi vì nàng mới ra tay, phần này cưng chịu nàng như thế nào lại không cảm thấy được. Giang Ngọc Ánh ghen tuông nàng cũng cảm giác, nàng mắt nhìn thẳng, coi như không nghe được. Ngu xuẩn, ngớ ra làm gì? Nhanh khai cầu. Liên một cầu, một cái cho ta giải quyết bọn họ. Nhưng vào lúc này, đứng tại tràng biên Đồ Kiến Dân đột nhiên đối với ngốc sống ở đó cầu thủ phẫn nộ quát. Hàn Thần xuất thủ để cho hắn sợ hãi. Hắn bây giờ chỉ muốn để cho những người này bắt cuối cùng một cầu cơ hội, một cái thắng tranh tài, tránh cho chờ chút để cho đối phương nghịch chuyển, khi đó người liền vứt không thể lại ném. Trang thượng những thứ kia cầu thủ nghe vậy. Trên mặt lộ ra tia ngon sắc, hận hận nhìn chằm chằm Hàn Thần. Dựng thẳng cái ngón cái, sau đó đi xuống bay vùn vụt. Thấy cảnh này, Hàn Thần cười lạnh lắc đầu một cái, Hàn Vân mấy người kinh hỉ đi qua, trên mặt nhưng là lộ ra tia ngưng trọng. Bây giờ là 9-1. Những người này xem bộ dáng là nghiêm túc. Lần này sợ là thua định. Mấy người hướng Hàn Thần đi tới, muốn nghĩ tưởng tương đối sách, bất quá, mới động, lại phát hiện Hàn Thần đi theo người bên kia đi tới. Hắn lại muốn đi trận banh. Hậu trang ép sát trận banh có thể không phải là người nào cũng có thể làm lấy được, không phải là phản ứng bén nhạy, ánh mắt tầm mắt rộng lớn người, căn bản là đi làm chuyện vô ích. Đối diện cầu thủ đùa bỡn cũng có thể đùa bỡn chết ngươi. Đây không phải là quá khứ tìm được sao? Hàn Vân đưa tay thẳng bưng chán, mới vừa cảm thấy Hàn Thần lợi hại, người này liền tự đại. Lần này phỏng chừng muốn ném đại nhân. Đối diện mấy người nhìn về phía Hàn Thần, trong miệng lộ ra tia châm biếm. Nếu Hàn Thần muốn đi qua tự dứt lấy, bọn họ vừa vặn báo vừa mới thủ, thật tốt trêu đùa hắn một phen. Đứng ở ranh giới cuối cùng chuẩn bị người phát bóng nhìn đứng ở phụ cận Hàn Thần, khoe miệng treo tia cười lạnh, hắn đem cầu ở Hàn Thần trước mặt lắc lư, hướng bên trái làm một động tác giả, sau đó lại đi bên phải làm một động tác giả. Có thể Hàn Thần từ đầu đến cuối đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng mà lẳng lặng nhìn người này giả bộ xiên. Tiểu tử này như vậy làm nửa ngày, Hàn Thần cũng đứng nửa ngày. Người chung quanh lúc này giống như nhìn kẻ ngu như vậy nhìn tên kia. Sắc. Đây là mình ở đó trò khỉ vai diễn đây. Mình bên này đội viên cũng sắp nhìn không được. Mẹ kiếp, chơi gì vậy? Còn đánh nữa hay không? Bên kia cũng theo tới cả trận đều khẩn trương Hàn Vân, hơi không kiên nhẫn đạo. Coi như là nghĩ tưởng đùa bỡn Hàn Thần cũng không thể không xong à, người ta đều không chìm ngươi, ngươi đùa bỡn cái gì tinh thần sức lực. Hắn lời này để cho lâm sàng hệ cầu thủ mặt đỏ lên. Đúng vậy. Ngươi trò khỉ cũng nên đùa bỡn đủ đi, không đánh liền nhận thua. Ca còn có việc, không có thời gian chơi với ngươi quá lâu. Hàn Thần nhàn nhạt mắt nhìn đối phương đạo. Hắn thốt ra lời này, để cho đối diện người thiếu chút nữa giận đến phun ra một cái nghịch huyết, thì ra như vậy hắn làm nửa ngày, người ta coi hắn là hầu nhịn. Trong lòng của hắn là vừa tức vừa gấp. Lao tử cho ngươi cuồng. Tiểu tử này nhớ tới Hàn Thần vừa mới chiêu đó, khóe miệng của hắn treo tia cười lạnh. Giơ tay lên chính là một cầu hướng Hàn Thần trên mặt ném đi. Đồng thời, tay hắn cũng đưa tới. Hắn vừa mới cảm thấy Hàn Thần tay này chơi được rất tuấn tú, mặc dù, gặp họa là hắn đồng đội, nhưng hắn không khỏi không thừa nhận, cái đó qua lại đạn xạ động tác thật sự là xoáy ngây ngô. Hắn cũng muốn vui đùa một chút, bất quá, đối diện Hàn Thần trên mặt nhưng là lộ ra tia quỷ dị cười, hắn hướng về phía bay tới cầu chính là khẽ quất một chút, cầu trong nháy mắt liền thay đổi phương hướng, sau đó quỷ dị đụng trở về. Phanh! Mới vừa theo kịp người còn chưa tiêu thấy rõ cầu. liền bị một cầu trực tiếp cho đánh về phía một bên. Hung hăng té ngã trên đất, tiểu tử này bị một cầu thiếu chút nữa đánh bất tỉnh, bất quá người lại cũng không tốt hơn, không bất tỉnh lại chóng mặt. Bị cầu đánh mặt cũng sưng lên tới. Đau đến hắn thẳng hừ hừ chít chít. Cầu đồng thời lại lấy một cái quỷ dị phương hướng trở lại Hàn Thần trong tay. Hàn Thần cũng không thèm nhìn tới, liền đem banh đi lên nhẹ nhàng ném ra. Ồn ào sát. Lại vừa là một tiếng tiến cầu không hưởng, đứng ở ranh giới cuối cùng Hàn Thần cứ như vậy từ bảng bóng rổ sau sẽ cầu ném vào khung giỏ bóng rổ. Toàn trường một trận tĩnh mịch. Hàn Vân trực tiếp ngu si tại chỗ, vừa mới còn cảm thấy Hàn Thần cũng bị người đùa bỡn, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt kết quả lại ngược lại. Ám toán người chính mình lại thiệt thòi lớn. Đây không phải là trọng điểm là cái đó tiện tay ném đầu. Đặc biệt sao, ta không nhìn lầm. Hàn Vân chỉ muốn nói ngày hao thiên. Đây là cái gì tài nghệ, nhìn cũng không nhìn, tiện tay ném đi liền tiến cầu. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Hàn Vân không thể nào tin nổi, nhưng là sự thật đang ở trước mắt, lại cũng không do hắn không tin. Mọi người trực tiếp cả kinh ngạc nào. Ngưu nhân trong video người lại thật là tiểu tử này. Tiếu lại mặt đầy khiếp sợ nhìn Hàn Thần, coi như là hắn một mực không dám chắc thừa nhận cái đó trong video người không phải là Hàn Thần. Có thể là mới vừa Hàn Thần để cho cầu chuyển hướng quỷ dị thủ đoạn, lại tùy ý ném cầu cũng có khả năng tiến cầu tài nghệ, lấy hắn tiêu chuẩn chuyên nghiệp, Hàn Thần bóng người đã sớm và video bên trong Ngưu nhân trọng hợp. Sắc, thủ pháp này thế nào giống như vậy Ngưu nhân trong video người? Người này không phải là Ngưu nhân trong video người đi. Sắc. Bây giờ ta mới biết cái video này lại là thật. Đúng, thật giống như nghe nói Ngưu nhân trong video người liền là sinh vật hệ. Lần này hoàn. Không thua cũng không được. Đồ kiến dân ngu xuẩn, nhất định phải chọc tới sinh vật hệ, lần này mặt phải bị rút ra sừng, hại cho chúng ta lâm sàng hệ cũng mất mặt, sau này làm sao còn ngẩng đầu làm người. Lâm sàng hệ bên kia một trận tiếng nghị luận. Hàn Thần biểu hiện để cho bọn họ cũng muốn lên website trường người kia Ngưu nhân tin tức. Cái video này lúc này thịnh hành toàn bộ website trường, không biết người còn không có mấy cái. Cho nên, Hàn Thần ra tay một cái cũng làm người ta nhận ra. Sinh vật hệ bên này nhưng là hưng phấn một trận thét chói tai, Ngưu nhân trong video người thật là sinh vật hệ, bọn họ làm sao có thể bất hưng phấn. Lần này sinh vật hệ có thể nói là hãnh diện A trận đấu bóng rổ còn ai dám nói sinh vật hệ đội sổ. Đến lúc đó sợ cũng phải sợ chết đám này xem thường sinh vật hệ người. Trong sân sinh vật hệ bốn người, đã là chấn kinh đến chết lặng, bất quá, tâm lý nhưng cũng là một trận mừng rỡ, có Hàn Thần cái này Ngưu nhân ở, thắng hẳn còn có hy vọng. Nhưng mà, bây giờ tỷ số là 9-2, bọn họ một khắc cũng không thể buông lỏng. Lâm Sàng vào đội viên lúc này lại là mặt đầy sợ hãi nhìn Hàn Thần, trước Hàn Thần chơi đùa tay kia đàn cầu, mấy người còn không cảm thấy thế nào, bây giờ Hàn Thần líp bóng trái tay để cho mấy biết đến. Hàn Thần chính là một hãm hại, hố to. Ai chọc ai xui xẻo. Còn ai dám đi chọc. Bên kia đổ kiến dân từ trong khiếp sợ tỉnh lại, liền vội vàng gầm thét đối với trong sân dọa sợ tự mình đội viên phẫn nộ quát. Đứng ngốc ở đó làm gì, còn có một cầu, còn sợ thắng không. Chỉ cần thắng một cầu là được. Không hữu hiệu biện pháp gì, cho ta đẻ chết tiểu tử kia. Mặt là nhanh mất hết, bây giờ có thể hòa nhau tới cơ hội, chính là thắng được cuộc tranh tài này. Mà ở Hàn Thần xuất thủ trước, chỉ cần có thể vào một cầu thì thành công. Lâm sàng hệ chúng cầu thủ nghe vậy, từ trong khiếp sợ tỉnh dậy, mặc dù, đối với Hàn Thần vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng trong lòng lại vẫn là tràn đầy lòng tin, chỉ cần một cầu, chỉ cần cho bọn hắn một cơ hội, liền có thể tuyệt sát Hàn Thần bọn họ. Chương 159, tan vỡ, khó lòng phòng bị thủ đoạn. Ta tới thầy banh, mọi người lên tinh thần. Lâm sàng vào đội dài cầm lấy cầu đi về phía ranh giới cuối cùng cho mình người bơm hơi đạo. Lúc này tinh thần đã thấp tới cực điểm, tiếp tục như vậy nữa, không cần đánh cũng đã bại. Mấy người khác miễn cưỡng đồng ý xuống. Nhưng khi nhìn hướng Hàn Thần, lại vẫn còn có chút sợ hãi. Mấy trong lòng người đã bắt đầu có bóng tối. Đội trưởng hít sâu một cái, hắn chuẩn bị xong tiện đem cầu phát ra ngoài, một cầu nhất định phải bắt lại. Bất quá, khi thấy đứng ở trước người không xa Hàn Thần lúc, hắn thần sắc trên mặt cứng đờ. Người này lúc nào tới? Đội trưởng tâm lý một trận thấp thỏm. Hàn Thần đây là cùng bọn họ giang lên A. Hắn cầm banh, mắt nhìn mặt đầy lạnh nhạt Hàn Thần. Tâm lý càng là rất gấp gáp. Trận banh này nhất định phải phát ra ngoài liền có cơ hội thắng. Đội trưởng âm thầm nghĩ. Hắn đem dư quang nhìn bốn phía. Đột nhiên, hắn thấy lần ngang tiếp theo danh đội viên tới tiếp ứng, tâm lý vui mừng, cơ hội tới. Hắn liền tranh thủ cầu ném qua. Cái góc độ này cơ hồ cùng danh giới cuối cùng ngang hàng, hắn cũng không tin Hàn Thần có thể cản được xuống cầu. Cầu ở truyền ra trong nháy mắt, đột nhiên, hắn cảm thấy hoa mắt. Chờ hắn khi phản ứng lại, cầu lần nữa bay đến không trung. Sau đó, lại vừa là một tiếng không tâm vào lưới thanh âm. 9 so với 3. Hàn Thần lại vào một cầu, vị đội trưởng này cũng không biết cầu là thế nào đến Hàn Thần trong tay. Ngay cả hắn đồng đội cũng không biết Hàn Thần ra sao lúc ngăn cản ở đó một chuyến banh đường đi thượng. Cái này còn đánh lông. Cầu cũng không truyền ra tới. Lâm Sàng Hệ người một mảnh tuyệt vọng. Phái ba người vây quanh hắn, nhanh thấy cảnh này, Đồ Kiến Dân cơ hồ muốn dậm chân. Còn kém một cầu, nhưng chính là vào không. Muốn là trước kia, trận banh này sợ sớm đã vào, Hàn Thần vào sân sau, bọn họ liền bị đánh bẹp. Bây giờ chỉ có thể là vây quanh Hàn Thần. Dùng điểm thủ đoạn hèn hạ. Hèn hạ theo thanh âm hắn, Giang Ngộng ánh quát khẽ một tiếng. Nàng nhất là không ngứa Đồ Kiến Dân. Nếu không phải chiếu cô đến hình tượng, nàng thật muốn đem người này quần đầu một hồi, có ý nghĩ này người không chỉ là nàng, sinh vật hệ chúng không một người không nghĩ như vậy. Ngay cả Lâm Sàng Hệ cũng có chút người muốn đánh cái này tiểu nhân vô sỉ. Quá mất mặt. Ni mẫu thân hay lại là lão sư A. Lấy được chỉ thị, Lâm Sàng Hệ phái ba người tới chặn Hàn Thần. Trong chớp mắt, ba người đem Hàn Thần vây vào giữa. Cơ hồ có thể nói là mặt tiếp diện. Như vậy giá thức, bọn họ cũng không tin Hàn Thần còn có thể cướp đến cầu. Còn lại một người liền vội vàng đi đón cầu. Như vậy dưới sự phối hợp, cuối cùng là đem cầu chuyển tới. Cầu chuyển ra trong nháy mắt, thân hình ba người lui về phía sau chàng chạy đi, tấn công mới là trọng điểm. A chết vây quanh Hàn Thần trung quy không phải là một chuyện, bằng hai người khác muốn thắng trận phòng trừng cũng không phải đơn giản như vậy chuyện. Bất quá, ngay tại ba người ở đem Hàn Thần thả ra vòng vây trong nháy mắt, mấy người liền mất đi Hàn Thần bóng người. Mấy người này khi phản ứng lại, tên kia dẫn bóng tấn công đội viên nhưng là không chụp mấy cái sau. Mới mở mịt nhìn hai tay, hắn phát hiện cầu không thấy. Ồn ào sát. Lại vừa là một tiếng để cho bọn họ cơ hồ tan vỡ không tâm vào giỏ thanh âm. Cầu lại trên đất nhảy đánh. Lâm Sàng Hệ dẫn bóng đội viên thẫn thờ quay đầu, nhìn về phía không biết lúc nào xuất hiện ở bên người Hàn Thần. Hắn bản năng lui về phía sau một bước, dựa vào. Người này lúc nào tới? Xuất quỷ nhập thần A. Hắn không biết Hàn Thần là tại sao tới đây, nhưng là mọi người lại thấy rõ Hàn Thần lấy tốc độ kinh người đuổi kịp hắn. Lại nhẹ nhàng liền đem hắn vận ở trong tay cầu sao đi. Sao được không một chút nào rông dài. Động tác ưu nhã đẹp giống như nghệ thuật như vậy. Tới gần bỏ banh vào dỗ động tác càng là tiêu sái hết sức. 9 so với 4. Lại vừa là một cầu. Lúc này, hiện trường đã không có thanh âm, ánh mắt mọi người nhìn về phía Hàn Thần, đã không cách nào ngôn ngữ. Đây là người sao? Toàn bộ sân banh có một mình hắn đã đủ. Ba người vây một người, mới có thể đem cầu phát ra ngoài, mới vừa phát ra ngoài. Còn không có tấn công đây. Cầu lại ném. Cái này còn đánh đi xuống. Lâm Sàng vào đội viên đã sắp muốn tan vỡ, lòng tự tin, tinh thần, thân thể không có chỗ nào mà không phải là đang bị tàn phá đến. Vừa mới còn nghĩ tàn phá sinh vật hệ bọn họ, bây giờ lại bị Hàn Thần một người tàn phá phải hơn tự sát. Khai cầu Hàn Thần lạnh lùng nhìn mấy người, giọng bình thản không có bất kỳ cảm tình. Chống lại lạnh giá ánh mắt, Lâm Sàng hệ mấy người bản năng lạnh run, một người trong đó nơm nớp lo sợ cầm banh đi tới cùng tuyến. Hắn mất hết hồn vía mắt nhìn đứng tại tràng biên tuyệt vọng Đồ Kiến Dân, muốn có được đối phương chỉ thị. Dùng ba người vây chết hắn, hai người khác cho công. Đồ Kiến Dân chống lại đối phương ánh mắt, khàn cả giọng hét. Hắn muốn làm cuối cùng cố gắng. Hắn cũng không tin, bằng tự đã hệ còn lại hai người, còn đối phó bất sinh vật hệ còn lại bốn cái mắt con vô dụng. Hắn chỉ cần một cầu đã đủ. Nhưng này một cầu thật là đặc biệt sao khó khăn A. Đồ Kiến Dân nhìn Hàn Thần tâm lý một trận phát khổ, đặc biệt sao là cái gì yêu nghiệt ba. Lấy được chỉ thị, ba người thoáng qua liền đem Hàn Thần vây quanh, hai người khác thể banh truyền banh. Cầu cũng thuận lợi phát ra ngoài, hai người thở phào, ba người khác nhưng là mặt đầy khẩn trương. Không có cách nào bên này Hàn Thần bọn họ không thể không nhấc lên 10.000 phân tâm thần lai đề phòng, vạn nhất để cho hắn lại vượt trội đi, bọn họ Lâm Sàng Hệ liền thật không có được chơi đùa. Hai người khác không hổ là Lâm Sàng Hệ cao thủ, sinh vật hệ còn lại bốn người lại không ngăn được hai người. Hai người này cái cao, dẫn bóng thủ pháp lại thành thạo. Chuyến banh phối hợp càng là đánh trôi chạy cực kỳ. Sinh vật hệ bốn người ở trong tay hai người cơ hồ chính là bị trêu đùa mệnh. Một chút liền để cho hai người sắp đột phá đến nửa trận. Thấy cảnh này, một mực đứng yên bất động Hàn Thần lắc đầu một cái, hắn vốn định giữ điểm cơ hội cho còn lại bốn người, thật không nghĩ đến bốn người này thật sự là quá không có ý chí tiến thủ, xem ra, còn phải hắn mình ra tay. Khoe miệng treo tia cười lạnh, nhìn đưa hắn vây gió thổi không lọt ba người, thân hình hắn khẽ động. Trong đó hai người bị một cổ vô hình năng lượng ép quay ngược lại mấy bước, Hàn Thần trong nháy mắt liền từ mở ra không đường xung ra. Nhanh! Ngăn lại hắn Đồ Kiến Dân thấy cảnh này, liền vội vàng hốt hoảng lớn tiếng quát, nhanh! Chuẩn bị tới gần bỏ banh vào rỗ, chỉ cần ném ra đi, liền có cơ hội. Theo Đồ Kiến Dân giống giận, sinh vật hệ lòng người gần như sắp muốn nhảy cổ họng, đây nếu là để cho lâm sàng hệ đầu, bất kể có vào hay không, sinh vật hệ sợ là đã thua một nửa, không vào cũng còn khá, có thể vào liền thật thua định, Hàn Thần làm như vậy nửa ngày cố gắng, đều là uổng phí. Hàn Vân mấy trong lòng người một trận ấy nấy, nhưng là ở bóng rổ tài nghệ thượng, bọn họ đúng là không bằng người khác, muốn ngăn cản nhưng là không có năng lực làm. Chỉ có thể là như vậy không cam lòng sa sút. Lưu Thanh Lạc hai tay nắm chặt, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm đối thủ cầm banh đội viên. Giang Ngộng Ánh gần như sắp muốn nhảy cỡn lên tức giận mắng sinh vật hệ những người khác vô dụng. Bốn người lại không phòng được người ta hai cái. Khó trách sẽ bị ngược thảm như vậy. Nhưng vào lúc này, lâm sàng hệ người kia thoảng qua Trịnh Hâm, chuẩn bị chạy nhảy ném đầu. Nhưng vào lúc này, Hàn Vân vội vàng đuổi theo đến, trực tiếp ngăn cản ở đối phương. Lúc này không thể để cho lâm sàng hệ người xuất thủ, sinh vật hệ cũng đem hết toàn lực. Sinh vật hệ người và Tiếu Nại thở dài một hơi, lần này xong, vẫn là phải thua. Nhìn Hàn Vân ra thức, chỉ sợ là không ngăn được đối phương, chỉ cần để cho đối phương xuất thủ liền hoàn. Đồ Kiến Dân càng là khẩn trương nhìn tên đội viên kia, tâm cũng nhắc đến cổ họng. Tâm lý một mực yên lặng nhớ tới, mau ra tay. Mau ra tay. Đột nhiên, dẫn bóng lâm sàng vào đội viên vọt tới trước động tác giả, trong nháy mắt lừa gạt Hàn Vân cùng Trịnh Hâm, đồng thời rút lui một bước, khỏe miệng treo tia cười lạnh, thân hình hắn nhảy cất lên. Chạy nhảy tới gần bỏ banh vào rỗ. Lâm sàng hệ rốt cuộc phải xuất thủ, sinh vật hệ trong lòng mọi người thở dài, hoàn. Lâm sàng hệ cùng Đồ Kiến Dân thần sắc mừng rỡ. Tháng. Nhưng vào lúc này, một tiếng bình thản lại thanh âm lạnh như băng giống như ma âm nhẹ nhàng vang lên. Nào có dễ dàng như vậy? Ta không muốn để cho các ngươi tiến cầu, các ngươi một cái cầu cũng đừng nghĩ xuất thủ. Theo cái thanh âm này, trong lòng mọi người dâng lên cổ hy vọng. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Thần chẳng biết lúc nào đã đứng ở đó danh cầu thủ đối diện, hắn nhảy cất lên. Mới một M7 mấy thân cao, hắn lúc này chạy nhảy độ cao so với một M9 mấy lâm sàng hệ người cũng cao. Nhìn đến một bên người miệng há to quên lên tiếng. Ta đi, đặc biệt sao hay lại là người sao? Siêu nhân chứ? Mọi người cơ hồ không thể tin được trước mắt thấy. Cầm banh cầu thủ miệng há được thật to, cầu còn chưa xuất thủ, hắn liền cảm thấy trước mặt Hàn Thần càng biến càng lớn. Toa! Trong tay hắn còn chưa xuất thủ cầu, liền nhẹ nhàng như vậy bị Hàn Thần bắt được đi. Thấy cảnh này, sinh vật hệ tâm thần mọi người buông lỏng một chút. Thoáng qua, trên mặt lo âu cùng tuyệt vọng sẽ để cho mừng rỡ thay thế. Đồ Kiến Dân khiếp sợ nhìn Hàn Thần. Cơ hồ không thể tin được thấy sự thật. Bất quá, trong nháy mắt hắn lại muốn nhảy cỡn lên chửi mẹ. Chỉ lát nữa là phải thắng, hay lại là công thua thiệt một vỡ. Ồn ào sát. Lại vừa là một tiếng để cho lâm sàng hệ tan vỡ không tâm vào giò âm thanh. Hàn Thần trên không trung liền hoàn toàn tới gần bỏ banh vào dỗ động tác, chờ hắn rơi trên mặt đất lúc, cầu đã tại vào giò sau lại nảy lên khỏi mặt đất tới. Chương 160, nghịch chuyển. Siêu viễn cự ly tới gần bỏ banh vào dỗ, hơn nữa, còn vào, trọng điểm là, lại là không tâm. Đây là cái gì tài nghệ? Sinh vật hệ đã kích động đến chết lặng. Thằng biết ở đó gầm to phát tiết tâm lý sung sướng cùng hưng phấn. Lâm sàng hệ người nhưng mà ngây ngốc nhìn Hàn Thần. Hoàn toàn mất đi ngôn ngữ năng lực. 9 so với 5. Bóng rổ trên đất tiếng va chạm, giống như đánh trống một dạng nặng nề đập đến lâm sàng hệ mọi người tâm. Còn chưa so với xong, bọn họ đã mất đi ý chí chiến đấu. Trên người ý chí, đã sớm bị Hàn Thần để cho người khó lòng phòng bị thủ đoạn đánh tan. Đồ Kiến Dân cũng tuyệt vọng dứt khoát không nhìn tới kết quả. Xem ra là nhất định phải thua. Coi như hắn ngu nữa, nhưng cũng nhìn ra được có Hàn Thần ở, lâm sàng hệ nghĩ tưởng thắng, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Coi như là từ phía Tây đi ra, lâm sàng sợ là cũng thắng không. Người này chính là một biến thái, ba người cũng không đỡ nổi hắn, vậy còn chơi đùa lén sợi. Đều đã làm thành như vậy, còn có thể khiến người ta từ trung gian vượt trội đến, đột một chút điểm báo trước cũng không có. Dùng bốn người đi phòng, đặc biệt sao liền cầu cũng không phát ra được. Chính mình chơi đùa chính mình sao? Phòng trưng bốn người cũng không đính dụng. Đồ Kiến Dân cũng biết, sử dụng nữa thủ đoạn hèn hạ cũng là vô dụng. Trừ phi là hắn thật không phải cái này nét mặt giàn mua, để cho ba gã đội viên đem Hàn Thần cho đỡ hoặc là trói chặt. Có thể nhìn ra thức, hắn ba gã đội viên chung vào một chỗ coi như là làm như vậy. Sợ cũng trói không được Hàn Thần. Nếu là như vậy, hắn là như vậy chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá, trận bóng không đánh xong, không đánh cũng được đánh A, đây là tối thiểu tranh tài tinh thần. Nếu không, bọn họ cũng mất đi làm cầu thủ tư cách. Một người trong đó thất hồn lạc phách đem cầu cầm đến cùng, nhìn tới đón cầu đồng bạn, hắn cuống quýt đem cầu ném qua. Như vậy ý chí chiến đấu có thể tưởng tượng được kết quả, cầu không tên bị Hàn Thần cản lại. Lại vừa là tùy ý ném đầu, tiến cầu. 9 so với 6. 9 so với 7. 9 so với 8. 9 so với 9. 9 so với 10. Lâm Sàng Thắt ở ưu thế tuyệt đối, cuối cùng nhưng bởi vì Hàn Thần vào sân, bị một chút xíu đánh vượt ý chí, bị người thay đổi chiến cuộc, chuyển bại thành thắng. Hoàn thành hết thệ các thứ này, nhưng mà Hàn Thần một người. Làm Hàn Thần đem người cuối cùng cầu ném vào lúc, toàn bộ sinh vật hệ người hưng phấn điên cuồng, thoáng cái tràn vào sân banh. Vây quanh Hàn Thần chính là một trận la to, mặt đầy hưng phấn cùng kích động. Lâm Sàng hệ người, nhưng là ủ rũ cúi đầu, mặt đầy như cha mẹ chết, bọn họ là chỉ cao khí ngang đến, cuối cùng nhưng là muốn ảo não đi. Bất quá, coi như là phải đi, sinh vật hệ người cũng không muốn bỏ qua cho bọn họ. Hàn Thần càng là lạnh lùng nhìn Đồ Kiến Dân cùng vài tên Lâm Sàng hệ cầu thủ. Đánh banh mấy người, thất hồn lạc phách mặt đầy không muốn kêu Hàn Thần bên này 5 người một tiếng ra ra. Mặt cũng vì vậy đỏ với đít khỉ như thế. Sau đó, mấy tên này ngoan ngoãn cởi hết quần áo, chỉ còn một cái khô sái ở thao trường chạy một vòng. Không có cách nào, bọn họ thật sự là sợ hãi Hàn Thần a, không làm theo, ai biết Hàn Thần có thể hay không nổi điên đi lên đánh mấy người một hồi. Những người này mặc dù cao to lực lưỡng, có thể lại không có người nào dám khiêu khích Hàn Thần. Vừa mới trên cầu trường, mấy người cũng biết Hàn Thần lợi hại. Đánh nhau. Chính mình mấy người phỏng trừng chính là đưa đồ ăn. Còn không bằng đàng hoàng một chút, nguyện thua cuộc. Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được, Lâm Sàng hệ mặt, Đồ Kiến Dân mặt, chẳng khác gì là vứt không tìm được. Đồ Kiến Dân mặt cơ hồ đều sắp tức giận được biến hóa hình, hắn hung hăng nhìn Hàn Thần, tâm lý chỉ sợ đem Hàn Thần hận đến xích sao. Tiếu Nại trên mặt gần như sắp muốn cười nở hoa, đối với Đồ Kiến Dân là một trận châm trọng. Hắn cũng coi như là ra nhiều năm qua ngực nhất khẩu ác khí. Thấy rời đi Lâm Sàng hệ một mảnh sầu vân thảm vụ. Sinh vật hệ nam sinh ở lúc này chạy đến Hàn Thần trước người. Mấy người ôm lấy Hàn Thần liền hướng thượng ném. Nữ sinh cũng tất cả đều chạy tới tham gia náo nhiệt, một trận hoan hô theo số đông trong dân cư phát ra. Hánh diện A. Lưu Thanh Lạc cùng Giang Ngộng Ánh hai người tại tràng biên lẳng lặng nhìn hết thệ các thứ này, hai người trên mặt lộ ra tia khắc thường cười, hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người cười càng đãng càng mở. Như là kia bị vứt lên ăn mừng người chính là các nàng. Hàn Thần trên mặt cũng khó lộ ra tia tiêu ý, loại tình cảm này để cho hắn tâm đột nhiên trở nên rất tiến lặng. Vui vẻ một chút. Có lẽ chính là đơn giản như vậy. Hắn kiếp trước sống được quá nặng nề. Từ mất đi hết thảy bắt đầu, cũng chưa có chân chính vui vẻ sống qua một ngày. Đời liên cẩn thận hưởng thụ ra đời sống đi. Chính là bởi vì loại nghĩ gì này, ở Tiếu Nại trơ mặt ra mở miệng để cho hắn tham gia vào đội, giúp đội banh thắng được tranh tài lúc, đáp ứng có thời gian tiểu ra tay. Đương nhiên, không có thời gian liền coi là chuyện khác. Dù sao, hắn không thể nào đem thời gian lãng phí ở trên mặt này. Mọi người một trận hoan hô đi qua, tâm tình cũng dần dần bình phục lại, nhất đường khóa thể dục cũng không kém thượng xong, nhưng vào lúc này, Giang Ngộng Ánh điện thoại di động lại vang. Nàng xem mắt trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện mẫu thượng hai chữ, trong mắt thần sắc lộ ra tia khác thường. Theo lý thuyết, mẫu thân nàng vào lúc này một loại là không có khả năng gọi điện thoại cho nàng. Điện thoại vang vội như vậy, để cho trong nội tâm nàng mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Nàng liền tranh thủ điện thoại kết nối. Mới vừa tiếp thông. Đầu kia liền chuyển tới mâu thân nàng có chút thanh âm nóng nảy. Tiểu Ánh, mau tới Tôn Thị bệnh viện Đông Y một chuyến, ngươi biểu tỷ Trung Ngưng xảy ra chuyện, yêu cầu vô máu, bệnh viện tồn kho huyết tương không đủ. Ngươi và nàng loại máu như thế. Mau tới mau cứu nàng. Mâu thân nàng thanh âm vừa nhanh vừa vội, thậm chí là mang tia hốt hoảng cùng sợ hãi. Giang Ngộng Ánh ngay vậy, tâm lý hoảng hốt, liền vội vàng ứng tiếng nói, được, ta đây sẽ tới. Nàng từ nhỏ đã cùng Trung Ngưng quan hệ rất tốt, mặc dù là đường biểu huynh muội. Nhưng lại hơn hẳn thân tỉ muội. Nghe được Chu Ngưng xảy ra chuyện, nàng gần như sắp muốn doạ ngất. Đem điện thoại cắt đứt sau, Giang Ngộng Ánh thật nhanh đi tới Hàn Thần bên người, kéo Hàn Thần liền đi. Vừa đi vừa vội la lên. Ta xe ở bảo dưỡng, ngươi nhanh lái xe đưa ta đi một chuyến bệnh viện Đông Y, biểu tỷ ta trụ viện yêu cầu vô máu. Lúc này nàng có chút mất hết hồn vía. Lúc này nàng có thể nhờ giúp đỡ chỉ có Hàn Thần. Hàn Thần nghe vậy gật đầu một cái, thấy Giang Ngộng Ánh nóng nảy dáng vẻ. Hắn cũng chỉ có thể là cùng theo một lúc đi một chuyến. Bên kia Thanh Lạc thấy cảnh này, chưa cùng đến, nhưng mà đối với quay đầu hướng đối với chào hỏi Hàn Thần gật đầu một cái. Hàn Thần lái xe tử giống như Giang Ngộng Ánh hướng Tôn Thị bệnh viện Đông Y chạy tới. Tôn Thị bên trong cửa bệnh viện, Tôn Nhã từ trong xe đi xuống, với ở sau lưng nàng là Tôn Trọng cùng Quang Đầu Cường, mắt nhìn theo sau lưng hơn 10 danh Tôn gia bảo tiêu, Tôn Nhã đối với bảo tiêu đội trưởng có chút gật đầu một cái lên tiếng nói. Các ngươi không muốn cách quá gần. Tốt nhất không nên quấy nhiễu được bệnh viện vận hành bình thường. Tự ta sẽ cẩn thận. Được, đại tiểu thư chú ý an toàn. Bảo tiêu đội trưởng gật đầu một cái, thần sắc cảnh giác nhìn bốn phía. Chung quanh mười mấy người nhanh chóng tán hướng bốn phía. Những người này chuyên nghiệp tư chất ngược lại rất mạnh. Hơn nữa, thực lực cũng không yếu, phần lớn đều có nhập môn đỉnh phong thực lực. Như vậy đội hình, bảo vệ Tôn Nhã hẳn đã đủ. Trước mắt Phương bệnh viện, Tôn Nhã thần sắc trên mặt hơi có chút ngưng trọng, nàng không nghĩ tới, sự tình bây giờ trở nên càng ngày càng phức tạp. Vốn là nhanh phải giải quyết chuyện, lúc này lại toàn bộ buộc phát ra. Chủ yếu hơn là, lúc này trừ tới gây chuyện người và phóng viên. Tứ đại gia đình lại có cân nhắc cô gái bởi vì vào ở bệnh viện đông y sau, xuất hiện quỷ dị khô huyết chứng. Huyết khí ở không biết rõ nguyên nhân xuống nhanh chóng khô héo, vô máu cứu giúp cũng sắp cung ứng không được. Lại không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nếu để cho những cô bé này chết ở bệnh viện đông y gì, Tôn gia sẽ cùng tứ đại thế gia kết thành tử thủ. Nàng lúc này chỉ cảm thấy đầu một trận căng đau. Tinh thần cũng vô cùng suy yếu. Mấy ngày nay chuyện đã sắp để cho nàng tâm lực tiểu tụy. Nàng sắp không chịu được nữa. Một cái mới 20 tuổi nữ hài muốn chống lên một gia tộc. Càng là một cái bấp bênh gia tộc. Yêu cầu phí tâm lực không phải người bình thường có thể chịu được. Mới vừa giải quyết xong tập đoàn cao tầng nguy cơ, nhưng lại xuất hiện như vậy chuyện. Nàng thật muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Mà với ở sau lưng nàng bảo tiêu chính là gia gia của nàng an bài, sự thật ấy ở là lộ ra quỷ dị, Tôn Chấn Nam sợ cháu gái sẽ tao ngộ đến bất chắc. Tôn Nhã cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Nếu không, Quang Đầu Cường nàng cũng sẽ không mang theo bên người. Nàng làm như vậy là đối phó tình huống khẩn cấp. Thở dài, Tôn Nhã xoay người liền đi về phía trước. Nên đối mặt vẫn phải là đối mặt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên. Phanh. Nhất thanh muộn hưởng truyền tới. Chương 161, Tôn Nhã gặp tập kích. Mọi người nguyên đán vui vẻ. Theo tiếng này trầm đục tiếng vang, Tôn Nhã trước người xuất hiện một đạo vô hình rung động, nơi ngực một đạo ánh sáng nhạt chợt lóe rồi biến mất. Ở trước người của nàng cách mi tâm nửa thước nơi, một viên đạn chính định ở đó. Thấy cảnh này, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, nguy hiểm thật. Đạn nếu là không có bị ngăn trở, chỉ sợ Tôn Nhã lúc này đã bị bể đầu. Tôn Nhã nhìn nửa thước nơi bị định trụ đạn, tâm lý một trận vui mừng. Cũng một trận cảm kích, nếu không phải Hàn Thần để cho Tôn Đắc đưa cho nàng ngọc bội, nàng lúc này chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. Đột nhiên, trong nội tâm nàng hiện lên vậy để cho nàng chiều Tư Mộ tưởng bóng người, nếu là hắn có thể ở bên người, thật là liền may mắn chuyện a nàng kia có thể cái gì cũng không cần mơ ngộng, cái gì đều giao cho hắn, mạnh hơn nữa nữ nhân, thật ra thì cũng muốn tìm một dựa vào. Bất quá, nàng biết đây chỉ là một loại hy vọng xa vời. Hàn Thần có chuyện hắn, không thể nào đem tất cả thời gian cũng cho nàng, hơn nữa, giữa các nàng chỉ là bằng hữu. Điểm này Tôn Nhã từ Hàn Thần có chút xa cách thái độ bên trong có thể cảm ứng ra được. Coi như là Tôn Nhã đã bất chi bất giác đem Hàn Thần bỏ vào tâm lý, nhưng vẫn là cố nén phần cảm tình này. Chính vì vậy, Tôn Nhã mới rất ít đi tìm Hàn Thần, tất cả mọi chuyện, nàng mình cũng dốc hết sức giải quyết. Nàng không nghĩ phiền toái đi nữa Hàn Thần, cũng không muốn để cho mình càng lún càng sâu. Nhưng là, cuối cùng, lại ngược lại vùi lấp sâu hơn. Nàng cơ hồ vô thời vô khắc không nghĩ tới Hàn Thần. Càng muốn rời xa, nghĩ đến nhưng là càng lợi hại. Đem trước người còn đang xoay tròn đạn cầm vào tay, Tôn Nhã trong miệng lộ ra tia khổ sở cười. Bất quá, trong nháy mắt, đáy mắt nhưng lại thoáng qua tia ánh sáng lạnh lẽo, ngước mắt nhìn phía trước, trong miệng lạnh lùng nói, lục soát. Nếu dám đối với nàng động thủ, nàng kia liền sẽ không khách khí, nàng Tôn gia Phượng Hoàng cũng không phải là tốt như vậy chọc, nếu chọc, liền phải trả giá thật lớn. Nhanh! Đem tay súng bắn tỉa tìm ra. Bảo tiêu đội trưởng từ trong khiếp sợ tỉnh dậy, liền vội vàng hô to lên tiếng la lên. Thanh âm lo âu sợ hãi, có thể tưởng tượng được, vừa mới kia xuống thiếu chút nữa không hủ chết hắn. Mặc dù không biết Tôn Nhã tại sao có thể đem đạn định ở trước người, nhưng là hắn nhưng là thật sâu vui mừng điểm này. Thiếu chút nữa thì không làm tròn bổn phận A. Có mấy người hướng bốn phía tìm kiếm đi, lầu đối diện tầng trong nháy mắt bị theo dõi. Bất quá, bọn họ cũng không có tìm ra tay súng bắn tỉa bóng dáng. Xem ra, người kia một đòn không trúng sau, đã ẩn nút. Nhưng vào lúc này, phía trước lại đột nhiên xuất hiện cân nhắc người tay cầm trường đao ép tới. Nhìn những người này đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hung tàn tàn nhẫn, mọi người liền rất gấp gáp. Coi như là ngu nữa, mọi người cũng biết những người này là tới làm gì. Ứng địch, khác để cho bọn họ đến gần. Bảo tiêu đội trưởng liền vội vàng phát ra mệnh lệnh. Hơn 10 người nên đón. Lúc này, bọn họ lại phát hiện sau lưng lại xông ra mấy người. Đoàn người mình lại bị người từ đầu đến cuối bao bọc. Đối mặt loại tình huống này, bảo tiêu đội trưởng lại phân ra mấy người đi ngăn trở sau lưng đến gần người. Nhưng là, trước mắt tình thế lại rõ ràng đối với Tôn Nhã một nhóm cũng không lợi nhuận, đối phương số người cùng bảo tiêu tương đối, ở trên thực lực lại thật giống như mạnh hơn một ít. Hơn nữa, bọn họ dám ngăn ở động thủ, khẳng định đến có chuẩn bị. Bảo tiêu đội trưởng liền vội vàng gọi điện thoại hò hét tiếp viện. Đáng tiếc, nếu là chờ tiếp viện đến, bọn họ phỏng chừng làm không tốt đã toàn quân bị diệt. Coi như là như thế, bọn cận vệ lại cũng không có lùi bước, Tôn gia bảo tiêu có thể cũng không sợ chết. Ở cách đó không xa đường xe chạy đối diện, lại có một đám hơn trăm người ép tới. Quang đầu cường thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng đạo, đã sớm đoán được các ngươi những người này không an phận. Hắn giơ tay lên bên trong điện thoại nhanh chóng bấm một cái mã số, rất nhanh, bên kia liền chuyển tới thanh âm. Lão đại, là không phải có thể ra tay. Ừ. Đem người cho ta kéo đến bệnh viện Đông Y Dì, giới hạn các ngươi trong vòng một phút chạy tới. Nếu không, lão tử ngươi sẽ biết tay. Quang đầu cường lạnh lùng đối với bên đầu điện thoại kia đạo. Được rồi lão đại, một phút cũng không cần, chúng ta liền theo ở phía sau không xa, đã sắp đến. Quang đầu cường nghe vậy, liền tranh thủ điện thoại treo, hắn đối với một bên thần sắc lạnh lẽo Tôn Nhã đạo. Đại tỷ đại, ngươi quả nhiên đoán không lầm, Bắc Hải mấy cái khác gia hỏa thật đều là Tôn Diệu tổ thủ hạ. Xem ra, bọn họ là nghĩ tưởng gây ra hỗn loạn, để cho những sát thủ kia tốt nhân cơ hội thuận lợi. Thủ hạ ta huynh đệ ngựa liền muốn chạy tới, mời đại tỷ đại yên tâm. Quang đầu cường từ đối diện trong những người kia thấy có mấy người hắn nhận biết, chính là còn lại mấy đại bang hội người. Ừ, khổ cực ngươi. Chú ý khác thương tổn đến người đi đường. Để cho bọn họ tương chiến chàng tận lực kéo đến bên cạnh hưu nhàn trong công viên. Tôn Nhã nhàn nhạt gật đầu một cái, nhìn đối diện khí thế hung hăng đến gần những tên côn đồ các ké. Trong mắt lộ ra tia lạnh lẽo. Tôn Nhã một mực hoài nghi trừ quang đầu cường ra, mấy cái khác lão đại, khả năng cùng Tôn Diệu tổ cũng có quan hệ, cho nên, vẫn luôn ở đề phòng. Không nghĩ tới, hôm nay quả nhiên để cho nàng đoán trúng những người này muốn nhân cơ hội gây bất lợi cho nàng. Thật may nàng đã sớm bày quang đầu cường nhân thủ. Nhưng là, nàng đấy mắt lại mang tia lo lắng, khốn cảnh trước mắt mặc dù có thể giải quyết, có thể là lúc sau làm sao bây giờ. Cũng không thể một mực để cho quang đầu cường dẫn người theo sau lưng phòng của bọn hắn đi. Những thứ này người khó lòng phòng bị. Chơi xấu càng là một tay hảo thủ. Cùng bọn họ đấu, muốn nhấc lên 120.000 phần tinh thần. Chuyện của tôi. Nét duy nhất biện pháp giải quyết, có lẽ chính là diệt bọn họ hoặc là thu phục. Có thể hai điểm này đều khó khăn làm được. Quang đầu cường nếu không có hàn thần xuất thủ, vừa vặn hắn lại bị Tôn Diệu tổ diệt khẩu. Nếu không, sợ là rất khó thu phục. Chớ đừng nói chi là những người khác. Nghĩ tới đây, nàng chân mày véo thành một đoàn. Chỉ có thể là trước xem qua trước gải này lại nói. Theo nàng tầm mắt, cách đó không xa lại xuất hiện một số người, một người trong đó là quang đầu cường một tên thủ hạ đắc lực, tại hắn dưới sự hướng dẫn, gần hơn trăm người cùng xông tới côn đồ dây dưa đánh nhau. Chung quanh vốn còn muốn xem náo nhiệt người trong chớp mắt liền cách khá xa xa, đây chính là đánh hội đồng A, kẹp ở trong đó bị đánh chết há chẳng phải là chết oan. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Quang đầu cường đối với Tôn Nhã gật đầu một cái, xoay người hướng bên kia ngang nhiên xông qua, trong mắt hung quang dũng động. Đụng phải đánh nhau, người này bản tính tựu ra tới. Bên kia đại cuộc cũng phải hắn đi chủ trì. Dù sao, chiến huống kịch liệt vạn phần, đồng cầu côn, ống thép, dài dao phay, xích sát. Người tới ta đi, ầm ĩ, không bao lâu thì có mấy người bị thương. Tiêu thảm thiết gào thét bị thương liên tiếp. Bên này đánh nhau người mặc dù không người bên kia nhiều, nhưng là... trình độ kịch liệt so với chi sâu hơn. Tiên hậu giáp kích người, thực lực lại đều tại nhập môn đỉnh phong. Trong đó càng là có mấy tên tiểu thành đỉnh phong. Tôn Nhã nhất phương hắc y nhân bảo tiêu trong nháy mắt liền bị đánh ngã mấy người, không rõ sống chết. Theo những người này đến gần, Tôn Trọng cùng tên kia bảo tiêu đội trưởng cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Chỉ chưa Tôn Nhã cô Linh Linh đứng ở chính giữa, nhìn qua như vậy không rút. Bất quá, chống lại thiếu nữ lãnh liệt ánh mắt, nàng nhưng lại lộ ra như vậy cao ngạo bất quần. Nhưng vào lúc này, nổi danh tiểu thành đỉnh phong sát thủ xông qua mọi người hộ vệ vòng, hướng Tôn Nhã ép tới. Thấy cảnh này, bảo tiêu đội trưởng cùng Tôn Trọng sắc mặt biến đổi lớn, liền vội vàng nghĩ tưởng muốn đi giúp bận rộn, nhưng lại để cho trước người người điên cuồng cuốn lấy. Trong mắt bọn họ thần sắc khẩn trương, ở Tôn gia Trang Nhã thực lực đảo lui đến cửa vào kỳ chuyện, cũng không phải là bí mật, như vậy thực lực, như thế nào lại là tên này tiểu thành đỉnh phong đối thủ. Đi mau. Đại tiểu thư. Theo hộ vệ cùng Tôn Trọng thanh âm nóng nảy, tên kia xông vào vòng phòng hộ chi người trên mặt lộ ra tia cười lạnh. Một tia tàn nhẫn từ trong mắt của hắn chợt lóe rồi biến mất. Bất quá, lúc này hắn ngược lại thả chậm thân hình, khoe miệng treo tia cười tà dị đạo, đẹp như vậy nữ nhân chết đáng tiếc. Thật muốn nếm thử một chút ngươi mùi vị. Bất quá, hay lại là coi vậy đi. Hồng nhan họa thủy, muốn chết. Nói đến đây, hắn đối với Tôn Nhã lắc đầu một cái, thân hình nhanh chóng hướng về quá khứ. Trường đao trong tay nhắm ngay kia mềm mại cổ chém xuống đi. Người này đáy mắt thoáng qua tia đáng tiếc. Chương 162, Hắc Khô Lâu thứ 5 Thánh Chủ. Chúc mọi người nguyên đán vui vẻ. Đối diện Tôn Nhã đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, nhưng mà mặt vô biểu tình nhìn vọt tới người. Loại biểu tình này để cho mọi người cho là nàng là bị dọa sợ. Người nhà họ Tôn trong lòng nổi lên cổ tuyệt vọng. Lần này xong. Nhưng vào lúc này, người kia trường đao sắp chém chúng Tôn Nhã trong nháy mắt, Tôn Nhã lại há mồm nói chuyện. Hồng Nhan cũng không nhất định là kẻ gây họa, bất quá, có một chút ngươi không có nói sai, đó chính là nói đến đây, Tôn Nhã thanh âm hơi có chút kéo dài. Đối diện người vì đó mà ngừng lại, tâm lý không tên có chút bất an. Đột nhiên, hắn nghe được Tôn Nhã cuối cùng phải nói. Đụng phải ta, đối với ngươi mà nói đó là muốn chết. Tôn Nhã những lời này ở nơi này người vang lên bên tai, tiếng nói rơi xuống lúc, thanh âm chuyển tới phương hướng cũng đã sau lưng hắn. Người này không biết mình ra sao lúc dừng thân hình, lại càng không biết là thế nào dừng thân hình. Hắn chỉ cảm thấy cần cổ nơi có chút lạnh, sau đó chính là có nhiều chút ấm áp. Hắn rất muốn đem quay đầu sang chỗ khác nhìn một chút sau lưng Tôn Nhã, nhìn nàng một cái là như thế nào vọt đến sau lưng. Nhưng là, hắn lại phát hiện mình căn bản cũng không có cái đó khí lực, trên người thật sự có sức lực trong nháy mắt này như là bị quất không. Ý thức cũng là một trận mơ hồ. Khinh địch, cô gái này không phải là nhập môn kỳ. Ít nhất cũng là đại thành kỳ, không. Hoặc là tông sư, nếu không, sẽ không có quỷ dị như vậy thân hình, có thể như vậy vô thanh vô tức vọt đến phía sau hắn, càng là chỉ dùng kình khí liền cắt hắn cổ họng. Frank. Người này mang theo hối hận cùng không cam lòng ngã xuống, tới chết ánh mắt hắn cũng không cách nào nhắm lại, chết không nhắm mắt. Trung quanh vào giờ khắc này hoàn toàn yên tĩnh, chính đang vây công mọi người trên tay công kích cũng vì đó mà ngừng lại. Người nhà họ Tôn cũng là một trận mờ mịt, bọn họ không biết đại tiểu thư tại sao trở nên lợi hại như vậy. Làm sao có thể, lúc này mới mấy ngày. Mấy ngày trước bọn họ rõ ràng phát hiện đại tiểu thư đã lui bước đến nhập môn kỳ, thế nào đảo mắt liền có thể so với tông sư. Nhưng bất kể như thế nào, Tôn Nhã cũng chưa chết, chỉ là điểm này liền đủ để cho người nhà họ Tôn hưng phấn, chớ đừng nói chi là, lúc này Tôn Nhã cường đại đến để cho bọn họ nghĩ tưởng lên tiếng giống to, vừa khởi trong lòng ứ động khí. Giết quát lạnh một tiếng từ Tôn trong miệng người nhà phát ra. Trong nháy mắt, bọn họ lại cùng những người này chống lại. Theo về khí thế phồng, Tôn gia bên này lại bắt đầu từ hoàn cảnh xấu bên trong xoay ngược lại. 3. 3. 3. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa vang lên một trận chậm chạp tiếng vỗ tay. Theo tiếng vỗ tay, một bóng người từ nơi không xa đi tới. Hắn tiếng vỗ tay cho lúc này chiến đấu tăng thêm mấy phần quỷ dị. Đây là một cái nhìn qua có chút tà dị thanh niên, cả người lộ ra một cổ lãnh liệt sát khí, hắn bản thôn đầu, nhìn thập phân khôn khéo lao luyện. Tướng mạo rất anh tuấn. Nhưng là cặp kia mùi ưng nhưng có chút phá hư mỹ cảm. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Tôn Nhã, ánh mắt lộ ra tia vẻ tán thưởng, bất quá, lạnh giá dưới con mắt lại mang tia nồng nặc sát ý. Vừa đi hắn bên nhẹ giọng nói: "Ta quả nhiên đoán không sai, ngươi ẩn giấu thực lực." Hắc Khô Lâu thứ 5 Thánh chủ Ưng Vương Từ Hướng. Tôn Nhã nhàn nhạt nhìn đối diện từ đến gần thanh niên, thanh âm không có chút nào cảm tình ba động đạo. Bất quá, trong nội tâm nàng nhưng là một trận kinh hãi. Mặc dù, mượn Hàn Thần sửa đổi công pháp, nàng lúc này thực lực đã khôi phục lại đại thành đỉnh phong, thậm chí ly tông sư chỉ có một bước ngắn, chỉ cần cho nàng thời gian, lúc nào cũng có thể lên cấp tông sư. Nhưng nàng bây giờ dù sao không phải là tông sư, mà người trước mắt nhưng là thật tông sư. Hắc Khô Lâu năm đại thánh chủ bên trong hạng thứ 5 cao thủ. Nàng mặc dù có thể liếc mắt nhận ra đối phương, trừ tên này thánh chủ tương đối cao mức độ. Chỉ cần là biết Hắc Khô Lâu người cũng sẽ biết hắn bên ngoài. Chủ yếu nhất là, nàng đã tra được Tôn Diệu Tổ cùng Hắc Khô Lâu có cấu kết. Cho nên, Hắc Khô Lâu tài liệu nàng cũng cẩn thận nghiên cứu qua, người trước mắt, nàng rất rõ. Thực lực mạnh đến đáng sợ. Chỉ cần hắn xuất thủ, liền chưa từng bị thua. Hôm nay, chống lại người này, nàng sợ là thật sẽ chết tại đây. Ngươi ngược lại có vài phần nhãn lực, bất quá, đáng tiếc. Đẹp như vậy nữ nhân, không hưởng thụ qua lại nếu như vậy giết. Đáng tiếc a. Thật can đảm, dám đối với đại tiểu thư vô lễ. Bảo Tiêu đội trưởng lắc người một cái, quát lên một tiếng lớn. Nhường cho qua trước người đối thủ, thừa dịp Ưng Vương sắp đến bên người đang lúc xuất thủ đánh lén. Hắn hai quả đấm bên hướng về phía đối phương liền đánh qua khứ. Ưng Vương tuy mạnh, nhưng Bảo Tiêu đội trưởng cũng không tin không thể đắc thủ, chỉ cần thuận lợi, kia lúc này nguy cơ thì có thể nghịch chuyển. Thật là không biết sống chết. Lạnh lùng liếc mắt đột nhiên ra tay với hắn Bảo Tiêu đội trưởng, Ưng Vương trên mặt lộ ra tia khinh thường nhàn nhạt lên tiếng nói. Trở về. Đừng xung động. Thấy cảnh này, Tôn Nhã bình tĩnh gương mặt rốt cuộc biến sắc, liền vội vàng lên tiếng quát lên, hai người so sánh thực lực quá lớn, loại này may mắn tâm lý sẽ chỉ là chịu chết. Đáng tiếc nàng hay lại là lên tiếng trễ một bước. Hoặc là coi như lên tiếng, sợ cũng ngăn cản không Bảo Tiêu đội trưởng. Hắn chỗ chức trách, coi như biết rõ phải chết, cũng phải xông về phía trước. Tôn gia không có thứ hèn nhát. Phanh. Còn chưa chờ Bảo Tiêu đội trưởng quả đấm đến gần, Ưng Vương thân hình quỷ dị hóa thành một đạo tàn ảnh đánh về phía Bảo Tiêu đội trưởng. Hai người đối với trong nháy mắt, Bảo Tiêu đội trưởng bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Thân hình trên không trung lúc, trong miệng liền phun cân nhắc búng máu tươi. Ở té ngã trên đất trước mắt, hắn hô hấp cũng theo đó dừng lại. Một chiêu giải quyết tiểu thành đỉnh phong Bảo Tiêu đội trưởng, đây là cái gì thực lực? Hơn nữa, đối phương còn như thế hời hợt, như là làm cái nhỏ nhặt không đáng kể chuyện. Người nhà họ Tôn mặt đầy kinh hoàng, liền vội vàng cùng đối thủ vừa đánh vừa lui, muốn thối lui đến Tôn Nhã bên người bảo vệ. Nhưng là, đối thủ cuốn lấy thật chặt, bọn họ chỉ có mấy người thoát khỏi đối thủ ngăn ở Tôn Nhã trước người. Tôn Nhã trên mặt một trận biến sắc, liền vội vàng lên tiếng ngăn cản đạo, nhanh lên một chút lui ra, không muốn chịu chết. Nàng rất rõ người trước mắt đáng sợ, thủ hạ những người này nhiều hơn nữa, cũng không đủ đối phương xuất thủ diệt, ngăn ở trước người của nàng chỉ có thể tăng thêm thương vong. Nếu hôm nay nàng mệnh có thể phải giao phó ở đây, nàng cũng không khả năng sẽ để cho những người này làm hy sinh vô vị. Muộn. Trước âm nóng người một chút. Đối diện Ưng Vương trên mặt lộ ra tia cười tà dị, thân hình lần nữa hóa thành tàn ảnh xông về ngăn cản ở trước mặt đám người. Người giám Tôn Nhã thần sắc phẫn nộ, thân hình cũng tiến lên, coi như là biết rõ mình không phải là Ưng Vương đối thủ, nàng cũng không thể nhìn thấy người nhà họ Tôn là cứu nàng chết ở trước mắt. Phanh. Phanh. Hai bóng người bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất sau mất đi sinh mạng. Lại vừa là một chiêu giết địch. Ưng Vương kinh khủng cơ hồ ở toàn bộ chiến trường tràn ra. Người nhà họ Tôn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thế cục đối với Tôn gia càng ngày càng bất lợi. Tôn Nhã cũng tại lúc này cùng đối phương đụng vào, hai người trong nháy mắt đối với một trường, Tôn Nhã ở một trường này xuống, sau lưng bạo lùi lại mấy bước. Phúc! Há mồm chính là một đạo nghịch huyết phun ra ngoài. Đối phương nhưng chỉ là đứng tại chỗ, nhìn trà nhẹ đi khỏe miệng tiên huyết Tôn Nhã. Hắn trên mặt lộ ra chút khinh miệt lắc lắc đầu nói. Khắc dây rùa, như vậy chỉ sẽ để cho ngươi chết được rất thống khổ. Ta Hắc Khô Lâu muốn giết người, còn chưa bao giờ thất thủ qua. Hắn từ hướng Tôn Nhã ngang nhiên xông qua, mỗi đi một bước như là một cái trọng truy đánh vào Tôn Nhã cùng người nhà họ Tôn trong lòng. Bóng đen của cái chết chính một chút xíu ép tới gần người nhà họ Tôn. Chỉ lát nữa là phải toàn quân bị diệt. Chương 163, ngươi có thể đi chết. Nhưng vào lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm lạnh lùng vang lên. Thật sao? Bản đế thế nào sống cho thật tốt? Hơn nữa, Hắc Khô Lâu người, bản đế cũng giết không ít. Không bằng, các ngươi cũng cùng đi cùng bọn họ đi. Theo đạo thanh âm này, một bóng người từ xa đến gần. Hơn 10m cự ly cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành vượt qua. Vừa mới mọi người đưa mắt nhìn sang người nói chuyện, kia người đã từ bên kia đến bên này. Như là, người này bản thân liền là đứng ở Tôn Nhã bên người. Kia hơn 10m cự ly chẳng qua là một ảo ảnh như thế. Nhìn người vừa tới tốc độ, Ưng Vương con ngươi hơi co lại, trên người khí thế trở nên căng thẳng. Tôn Nhã nghe tiếng trên mặt lộ ra tia mừng như điên, đưa mắt nhìn sang đứng ở bên cạnh người, nàng căng thẳng tâm thần buông lỏng một chút. Tiểu thần, người rốt cuộc tới. Như là tìm tới chủ định một dạng nàng cả người vào lúc này khí thế một yếu. Cả người trở nên mềm nhũn. Những lời này cũng đủ để chứng minh trong lòng nàng trông đợi. Vừa mới nàng cũng đã bị thương nặng, nếu không phải một mực gắng gượng, chỉ sợ sớm đã ngã xuống đất. Bây giờ thấy hàn thần, nàng gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thương thế cũng vì vậy bùng nổ, lúc đó té hướng một bên. Hàn thần liền vội vươn tay nắm ở Tôn Nhã hông, một cổ linh lực lập tức truyền đi. Hơi có khôi phục Tôn Nhã trên mặt lộ ra tia ngượng ngùng. Bất quá, nàng cũng không có dây giụa, mà là lẳng lặng đem đầu tựa vào hàn thần trên vai. Mặc cho hàn thần dùng linh đao chữa thương cho nàng, loại tình cảnh này để cho nàng nghĩ đến hai người lần đầu gặp nhau. Khoe miệng nàng treo tia khác thường vừa ngượng ngùng cười. Giờ khắc này, nàng thật sự muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút, nàng thật sự là quá mệt mỏi, tâm lực tiểu tụy, đã sắp muốn không nhịn được. Nếu không phải người đàn ông này xuất hiện, nàng cũng không muốn biểu hiện như thế nhu nhược, nhưng là, lúc này, nàng liền muốn để cho mình nhu nhược nhiều chút. Ở người đàn ông này trên người, nàng cảm thấy trước đó chưa từng có an toàn cùng thoải mái, không có lục đục với nhau, không có ngươi ngu ta gạt. Ừ, nghỉ ngơi cho khỏe xuống, còn lại giao cho ta. Hàn thần ôn nhu đối với Tôn Nhã đạo. Nhìn phục trên vai nhu nhược nữ hải, trong lòng nổi lên cổ thương tiếc. Hắn cũng có thể hiểu được nữ hải kiên cường bề ngoài xuống không giúp cùng nhu nhược cùng với tâm lực tiểu tụy. Hắn cũng không có đưa nàng đẩy ra. Đưa mắt nhìn sang đối diện Ưng Vương, hàn thần trong mắt ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua, khóe miệng từ từ treo tia lạnh lẽo. Nếu không phải là bởi vì muốn đưa Giang Ngộng Anh tới, hôm nay Tôn Nhã sợ là đã chết ở nơi này trong tay người. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không tên dâng lên cổ lửa giận. Hắn sống lại trở lại, cũng đã thể không tiếp tục để thân nhân bằng hữu bị thương tổn. Người trước mắt này, để cho trong lòng của hắn sát ý lên tới lớn nhất. Ngươi là Hàn Thần. Hắc Khô Lâu rất nhiều người cũng tải trong tay ngươi. Ưng Vương bình thản nhìn Hàn Thần, thanh âm lạnh lùng nói. Quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá, hôm nay ngươi sẽ không vận tốt như vậy. Hắc Khô Lâu muốn giết người, không người nào có thể tránh được. Ngươi cũng giống vậy. Nhìn Tôn Nhã dựa vào Hàn Thần, hắn ánh mắt lộ ra tia mãnh liệt đố kỵ. Càng có một tí tàn nhẫn vẻ hiện lên. Mặc dù, Hàn Thần vừa mới biểu hiện ra thủ đoạn rất lợi hại, nhưng căn bản không thả trong mắt hắn. Hắn là ai? Hắc Khô Lâu thứ 5 Thánh Chủ, làm thành toàn cầu lớn nhất ám sát tổ chức, còn chưa sợ qua bất luận kẻ nào. Coi như là trong truyền thuyết dị năng cao nhân. Bọn họ cũng không phải chưa từng giết. Bọn họ Hắc Khô Lâu mạnh nhất ba đại Thánh Chủ, cũng là dị năng giả. Thực lực mạnh hơn hắn chi không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn như thế nào lại để ý một cái tiểu tiểu Hàn Thần? Coi như là trước Hắc Khô Lâu hai lần xuất thủ cũng thua ở trong tay người này, có thể kia cũng là bởi vì chấp hành nhiệm vụ người thực lực quá thấp. Đúng phải hắn, một cái tiểu tiểu Hàn Thần trong mắt hắn đã là người chết. Lại càng không nói người này lúc này trong ngực còn ôm một nữ nhân. Đây không phải là muốn chết sao? Trước khi chết còn muốn phong lưu một cái, vậy hắn thành toàn cho đối phương tốt. Trong nháy mắt này, trong mắt của hắn bạo xạ ra một đoàn hết sạch, cả người bạo xạ nhi ra, hai cái tay thượng chẳng biết lúc nào liền hai bộ thép chế ưng chảo trạng binh khí. Đây là hắn binh khí mạnh nhất. Từ làm Hắc Khô Lâu thứ 5 Thánh Chủ sau, mấy ư đã không có lại dùng. Hôm nay có thể chết ở này đôi ưng trào xuống, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Hắn nhàn nhạt lên tiếng nói, thân hình không có bất kỳ cản trở, hắn đã bạo xạ đến Hàn Thần trước người. A mau tránh. Một bên Tôn Trọng thấy cảnh này, trên mặt lộ ra tia kinh hãi nói. Từ Hàn Thần xuất hiện đến Ưng Vương xuất thủ, trong này gian, cả người hắn đã ngây người, bị Hàn Thần xuất hiện cho kinh sợ. Hắn không nghĩ tới ban đầu cái đó hắn xem không quá lên người, lại dám vào lúc này vọt vào hiện trường đến, mặc dù, hắn đang cùng người khác đánh nhau, cũng không có chú ý tới Hàn Thần là thế nào đi vào. Nhưng là, bất kể là thế nào đi vào, chống lại đối diện vị kia hình như là tông sư cấp cao thủ, đó là đưa đồ ăn a. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng Hàn Thần bị ưng trảo xuất ra thành toái phiến dáng vẻ. Trong lòng nổi lên cổ tiếc cho, đồng thời, càng là dâng lên cổ tuyệt vọng. Tôn Nhã lần này cũng chết định. Hắn nghĩ tưởng muốn đi giúp bận rộn lại không có năng lực làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn ưng chảo sẽ đến Hàn Thần trên người. Tôn gia chúng bảo tiêu cũng là một trận tuyệt vọng. Chờ chút. Tên kia tại sao phải đem ưng chảo ngừng ở Hàn Thần trước người hai người nửa thước nơi bất động? Hơn nữa, người này tại sao sắc mặt căng như thế đỏ bừng? Đúng đại tiểu thư sắc mặt thế nào mang tia khinh bỉ nhìn về phía ưng vương? Tôn Trọng tâm lý tuyệt vọng mới mọc lên, lại làm cho mình thấy quỷ dị tình cảnh làm cho mặt đầy nghi ngờ không hiểu. Tâm lý càng là có chút giật mình. Không chỉ là Tôn Trọng giật mình, ngay cả thân ở trong đó Ưng Vương cũng là mặt đầy không thể tin. Hắn là thực lực gì? Tông sư cấp, loại thực lực này, đại thành đỉnh phong trong tay hắn hãy cùng chơi đùa như thế. Tôn Nhã trong tay hắn, chỉ sợ nửa chiêu cũng không nhịn được, nếu không phải hắn quá mức khinh thị đối phương, và lại không nghĩ nhẹ nhàng như vậy liền giết nữ nhân này, hắn chỉ sợ sớm đã đem Tôn Nhã giết. Thật không nghĩ đến, trước mắt cái này tùy tùy tiện tiện đi ra người. Lúc này lại để cho hắn tiến thối lưỡng nan, hắn cảm thấy một cổ cường đại năng lượng ngăn cản ở trước người. Không chỉ có như thế, hắn muốn rút về hai tay lúc, lại phát hiện thế nào cũng rút không nổi, hai tay như là bị hút ở nơi nào. Nơi đó có thể là không có thứ gì, chỉ có không khí a, đây là chuyện gì xảy ra. Dị năng giả cũng không có năng lực này đi. Ưng Vương cơ hồ muốn chửi mẹ. Nhưng vào lúc này, hắn trong lòng nổi lên cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, bản năng đem lực lượng bày kín toàn thân. Phanh. Một cổ cường đại năng lượng từ trước người truyền khắp toàn thân, cả người hắn bị cổ năng lượng này đánh bay rất ra ngoài. Trên người khí huyết cuồn cuộn. Hắn liền phun cân nhắc búng máu tươi. Thật là mạnh. Trong lòng của hắn một trận kinh ngạc, một cổ thối ý tự nhiên nảy sinh. Đối phương biểu hiện ra thực lực để cho hắn sợ hãi, không đi nữa sợ là liền đi không. Cái ý nghĩ này mới từ trong lòng dâng lên, một cái nhàn nhạt nhưng lại giống như ma âm như vậy thanh âm từ đối diện truyền tới. Ngươi có thể đi chết. Giang giác. Một tiếng trầm muộn lôi âm kèm theo một tia sét nhanh chóng đánh về phía hắn. Ở lôi quang đánh trúng hắn trong nháy mắt, hắn nghe được câu nói sau cùng. Hắc Khô Lâu người, sau đó đến bồi ngươi. Ưng Vương rất muốn lên tiếng phản bác, Hắc Khô Lâu vô cùng cường đại, coi như là sẽ lôi quang thì thế nào. Nhưng hắn những lời này cũng rốt cuộc không nói ra được. Ý hắn thưởng thức kèm theo thân thể hóa thành cho màu xám. Ở lôi quyết bên dưới, coi như hắn là tông sư cao thủ cũng không cách nào bảo toàn thi thể. Chương 164. Ngươi thế nào đem hắn mang đến? Mọi người chung quanh một trận sửng sờ, hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, sắp đến bọn họ không thể tin được phát sinh trước mắt là thực sự. Từ Hàn Thần đột nhiên xuất hiện ở Tôn Nhã trước mặt, rồi đến Ưng Vương đối với hai người xuất thủ, cuối cùng đến Ưng Vương bị một đạo không tên lôi điện đánh tan cảnh mây khói. Hết thệ các thứ này phát sinh bất quá chỉ một phút nhiều một chút. Mọi người cơ hồ đều dừng lại cùng đối thủ dây dưa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hàn Thần. Hắc Khô Lâu người càng là chuẩn bị chạy thoát thân, đụng phải cường đại như thế sát tinh, nếu không chạy còn chạy thoát. Hàn Thần lạnh lùng quét mắt xoay người mà chạy Hắc Khô Lâu người, tay phải hắn pháp quyết nhẹ bóp, cân nhắc đạo bạch quang xuất hiện ở đầu ngón tay. Khoe miệng của hắn treo tia cười lạnh, bạch quang đang lúc mọi người kinh nghi dưới ánh mắt, trong nháy mắt bay về phía những hắc đó khô lâu người. Hắc Khô Lâu người nhìn đuổi theo tới bạch quang, tâm nhanh nhất đến cổ họng, càng là hận cha mẹ thiếu sinh cặp chân, chạy như điên tốc độ cũng trong nháy mắt sắp một lần. Đáng tiếc, bạch quang lại nhanh hơn, trong chớp mắt liền đuổi kịp những người này, toa. Một tiếng vang nhỏ. Bạch quang liền từ bọn họ lưng xuyên ngược mà qua. Chỉ chưa một cái lớn chừng ngón cái lỗ. Bên trong liền huyết cũng không thấy được, như là trong khoảnh khắc đó, toàn bộ huyết dịch đều bị rút sạch. Hắc Khô Lâu người vừa tới, không một thoát khỏi may mắn. Từng cái bị Hàn Thần chém chết. Thấy cảnh này, chung quanh người nhà họ Tôn dùng mình một cái, nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đây chính là một sát tinh a, giết người liền mắt cũng không chớp cái nào. Nhìn Hàn Thần không người nào dám đến gần, coi như là bọn họ đại tiểu thư cùng đối phương nhìn rất thân nhiệt, nhưng cũng không một người dám lên trước. Một bên Tôn Trọng vẻ mặt có chút sợ hãi, bất quá hắn vẫn đi tới, nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt vừa kính sợ lại lúng túng, hắn không nghĩ tới Hàn Thần sẽ cường đại như thế, cường đại đến vượt qua hắn nhận thức. Nghĩ tưởng nghĩ lúc đó còn xem thường người ta, bây giờ mới biết mình chẳng qua chỉ là hết ngồi đáy giếng, liền thực lực của hắn, phỏng chừng còn chưa đủ người lôi thổi khí. Tiểu Nhã, ngươi, không có sao chứ? Hắn đối với Hàn Thần cười gượng xuống, sau đó giọng mang ân cần hỏi hướng cơ hồ phải dựa vào ở Hàn Thần trên người Tôn Nhã, sắc mặt hơi có chút quái dị. Hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy luôn luôn dè đặt tự thủ, làm việc quyết đoán ngang ngược không thua với nam nhân Tiểu Nhã, còn sẽ có như thế nhu nhược nữ nhân một mặt. Hơn nữa, cả người cơ hồ đều dựa vào đến Hàn Thần trên người. Chuyện này. Ê! Ta không sao. Tôn Nhã nghe vậy, thần sắc khẽ run, phát hiện mình không ổn. Cảm nhận được Tôn Trọng ánh mắt, trên mặt có chút một trận mắc cỡ đỏ bừng, liền vội vàng đứng thẳng thân hình, lung tung lương tiếng. Lão đại, người rốt cuộc đến, không tới nữa chúng ta liền chơi xong. Đang lúc này, cách đó không xa, Quang Đầu Cường đỡ lấy cái đầu trọc, mặt đầy mừng rỡ chạy qua bên này tới. Bên kia chiến đấu côn đồ cũng đã sớm chạy sạch. Bên này kết thúc chiến đấu, thấy những người đó chết thảm như vậy, những thứ này tiểu hỗn tử nào còn dám sống lại chuyện. Điều này cũng làm cho vốn là rơi tại hạ phong Quang Đầu Cường phục hồi tinh thần lại. Lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai là hắn lao đại tới. Khó trách đám kia tôn tử sẽ chạy nhanh như vậy. Thấy Hàn Thần, hắn chỉ sợ là so với Tôn Nhã cũng mừng rỡ hơn. Làm rất tốt. Hàn Thần vô vô Quang Đầu Cường vai, người này đối với Tôn Nhã tận tâm tận lực. Cũng không ngủng ban đầu cứu hắn một mạng. Đó là phải, lão đại để cho ta đi theo đại tỷ đầu, ta đương nhiên là vì tận tâm tận lực vì nàng làm việc. Quang Đầu Cường sờ một cái tỏa sáng đầu trọc, trên mặt lộ ra tia ngượng ngùng cười. Ừ, làm rất tốt. Coi trọng ngươi Hàn Thần hài lòng gật đầu một cái. Hắn lời này để cho Quang Đầu Cường cả người tràn đầy hăng hái, liền vội vàng ứng tiếng là. Nhưng vào lúc này, Giang Ngộng Ánh thở hào hển từ bên kia chạy tới, nhìn thi thể đầy đất, nàng trên mặt lộ ra tia sợ hãi, bất quá thấy Hàn Thần, nàng hay lại là đi tới nói. Tại sao phải chạy nhanh như vậy? Cũng không đợi chờ ta. Trong giọng nói của nàng mang tia ưu oán. Hai người khi đi tới sau khi, bởi vì trong nội tâm nàng gấp, cho nên cướp lái xe. Bất quá, mới vừa lái xe đến cửa bệnh viện, còn không tới kịp dừng xe, chỉ thấy Hàn Thần mở cửa xe nhảy ra ngoài. Lúc ấy hù dọa nàng giật mình. Thiếu chút nữa không đụng vào người. Thật may chân phanh sắp nhanh, Hàn Thần cũng không chuyện, nhưng mà mấy cái lên xuống. Hàn Thần liền không thấy tăm hơi. Nếu không phải nàng đậu xe xong sau, thấy bên này rất náo nhiệt, nàng còn không tìm được Hàn Thần người. Thấy cùng Hàn Thần rất là thân mật Tôn Nhã, trong nội tâm nàng không khỏi hế ẩm. Bất quá, đồng thời, nàng trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ, nàng đã nhận ra nữ nhân này là ai, Tôn gia Phượng Hoàng. Bắc Hải người đẹp nhất, cũng là Bắc Hải đệ nhất nữ cường nhân. Nàng không nghĩ tới vị này Bắc Hải người đẹp nhất nữ cường nhân, lúc này ở Hàn Thần trước mặt nhưng là biểu hiện như thế nhu nhược cùng có nữ nhân vị. Nhìn Hàn Thần ánh mắt cũng sắp muốn biến hóa như vậy. Ánh mắt này nàng rất quen thuộc, nàng mình liền thường xuyên có. Nàng kia còn không biết Tôn Nhã thích Hàn Thần a. Mấy ngày ngắn ngủi, Hàn Thần đã hoàn toàn đổi mới nàng nhận thức, người này lúc nào trở nên mạnh như vậy, lại như vậy có mị lực. Xin chào, ta là Tôn Nhã. Rất hân hạnh được biết ngươi. Tôn Nhã thấy Giang Ngộng Ánh, ánh mắt lộ ra tia khen ngợi, tốt cô gái xinh đẹp. Nhìn nàng nói chuyện với Hàn Thần giọng, hai người quan hệ sợ là không bình thường. Mặc dù trong nội tâm nàng không tên có chút không thoải mái, nhưng vẫn là hữu hảo lên tiếng vân an. Xin chào, Giang Ngọc Ngoánh, Hàn Thần lúc đó bạn chơi, bây giờ đồng hảo. Giang Ngọc Ngoánh cũng đưa tay ra cùng Tôn Nhã Cầm đến đồng thời. Bất quá, nàng tự giới thiệu mình lại là có chút quái dị. Bất quá thông minh Tôn Nhã, lại biết cô gái trước mắt tại sao sẽ như vậy giới thiệu. Đây là rõ ràng ở trước mặt nàng biểu diễn cảm giác ưu việt a. Rất đơn giản ý tứ, đối phương chính là nghĩ tưởng nói cho nàng biết, mình cùng Hàn Thần là thanh mai trúc mã lúc đó bạn chơi, bây giờ lại là bạn học, cận thủy lâu thai tiên đắc người ta. Nhìn trước mắt ẩn mang địch ý nữ hải, Tôn Nhã một trận bật cười, lại vừa là một trận thất lạc. Trong nội tâm nàng suy đoán Hàn Thần đối với nàng nhược tức nhược ly. Có phải hay không cũng là bởi vì cô gái trước mắt. Nghĩ tới đây, nàng đấy mắt thoáng qua chút tảm đạm, bất quá, nhưng vẫn là cười cùng Giang Ngộng Ánh nắm chặt tay. Chào ngươi. Hả, đúng Hàn Thần. Nhanh theo ta vào bệnh viện, biểu tỷ ta còn đang chờ ta vô máu đây. Mới vừa cầm hoàn tay Giang Ngộng Ánh thần sắc khẽ biến, liền vội vàng hốt hoảng kéo Hàn Thần liền hướng trong bệnh viện đi tới. Đồng thời, Giang Ngộng Ánh nói với Tôn Nhã thanh âm xin lỗi. Hàn Thần bất đắc dĩ quay đầu mắt nhìn Tôn Nhã, trên mặt lộ ra tia áy náy. Ở Tôn Nhã thất lạc gật đầu xuống, hai người rất nhanh thì đến cấp chứng cửa lầu. Về phần nơi này cục diện rối rắm, lại chết nhiều người như vậy, vậy thì giao cho Tôn Nhã giải quyết, lấy Tôn gia địa vị, chút chuyện này phỏng chừng cũng khó không phải nàng. Hai người rất nhanh thì đến cửa bệnh viện, ở cửa, chỉ thấy Giang Mâu chính nóng nảy chờ đợi, vẻ mặt gian tràn đầy lo lắng. Mẹ! Xảy ra chuyện gì? Giang Ngộng Ngoánh kéo Hàn Thần đi tới Giang Mẫu trước mặt. Trên mặt lộ ra tia lo lắng nói. Ngươi thế nào đem hắn cũng mang đến? Giang Mẫu thấy Hàn Thần, hơi nhíu cau mày, trong mắt lộ ra tia không thích. Đề cử quyển sách gia nhập bục mác. Chương 165, Bệnh viện nguy cục. Hàn Thần nhàn nhạt liếc nàng một cái. Thần sắc như thường, đối với Giang Mẫu mắt chó coi thường người khác, hắn cũng làm như đến không nhìn. Dù sao, đối phương là Giang Ngộng Ngoánh mẫu thân. Hơn nữa, hắn đường đường tiên đế. Cũng không cần phải với một phạm nhân so đo. Mẹ! Ngươi Giang Ngộng Ánh thấy mẫu thân đối với Hàn Thần thái độ, trên mặt lộ ra tia không vui, nàng có chút tức giận kéo Hàn Thần liền muốn xoay người rời đi. Ngươi nha đầu chết tiệt kia, bây giờ lá gan mập. Giang Mẫu thấy cảnh này, thần sắc trên mặt khẩn trương, kéo lại con gái, dùng ngón tay trỏ điểm xuống con gái cái chán. Bất quá, nàng lại cũng không có nhìn Hàn Thần, con gái không thích nàng đối với Hàn Thần lánh ngôn lánh ngữ, nàng cũng chỉ có thể là lựa chọn không nhìn. Trong lòng hắn, nàng thật sự là không nghĩ ra, con gái thế nào thích một cái hèn yếu nhát gan nghèo treo tia. Đòi tiền không có tiền, muốn thân phận không thân phận, có cái gì có thể lấy đây. Tới bệnh viện cũng phải đem đối phương mang theo, cứ như vậy không thể tách rời sao. Có thể nàng nhưng cũng không có cách nào tâm lý chỉ có thể là suy nghĩ tìm một cơ hội giải tán hai người. Lúc này không là đối liên quan thời điểm. Con gái nàng quật cường, nàng có thể so với ai đều biết, nếu thật là chèn ép, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Trong nội tâm nàng một trận tức giận, có thể nhưng lại không dám quá mức chọc giận con gái, bây giờ nhưng là dựa vào con gái cứu người thời điểm. Làm thành Chu gia con gái. Nàng gả ra ngoài sau, nhưng là ở Chu gia không địa vị gì, mỗi lần trở về lấy huê hồng, nhưng là chịu hết bạch nhãn. Lúc này đụng phải Chu gia có chuyện, lại vừa là mạng người quan trọng đại sự, đây nếu là giúp bận rộn, nhìn người nhà họ Chu còn ai dám dùng bạch nhãn nhìn nàng. Thật là sợ ngươi nha đầu chết tiệt kia, được. Mẫu thân cái gì cũng không nói, được chưa? Nhàn nhạt mắt nhìn Hàn Thần, Giang Mẫu một trận không cam lòng nói. Nói đến đây, giọng nói của nàng biến đổi lại nói, đúng, ngươi nhanh đi theo ta, ngươi biểu tỷ bây giờ rất nguy cấp, ngươi vội vàng đi qua cho nàng vô máu. Nói xong nàng liền kéo Giang Ngộng Ánh hướng bên trong bệnh viện đi tới, cũng không để ý con gái có nguyện ý hay không. Giang Ngộng Ánh là không còn gì để nói, chỉ có thể là quay đầu dùng ánh mắt tỏ ý Hàn Thần đuổi theo. Hàn Thần từ từ theo sau, bất quá. Vừa vào bệnh viện, hắn liền cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, bên trong bệnh viện đại sảnh cơ hồ bị người chiếm hết. Những người này rõ ràng thì không phải là đến khám bệnh, bọn họ tính tọa ở đại sảnh trung gian, trong đó có vài người càng là dơ biểu ngữ. Thấy biểu ngữ thượng chữ, Hàn Thần hơi nhíu cao mày. Giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Vô lương lang băm, hại tánh mạng người. Tôn thị thuốc mới, hại người sát hại tính mệnh. Là chết đi bệnh hoạn đòi lại công đạo. Tôn Nhã tới bệnh viện chẳng lẽ là vì chuyện này? Tôn thị bệnh viện đến cùng xảy ra chuyện gì? Hàn Thần chân mày càng nhíu càng chặt. Trước hắn từng trong lúc vô tình đã nghe qua Tôn Nhã điện thoại, lúc ấy chẳng qua là có người muốn ép Tôn Nhã xuống đài, lại không nghĩ tới bây giờ Tôn thị bệnh viện biến thành như vậy. Chỉ sợ Tôn thị tập đoàn cũng không tốt gì đi. Nhìn chung quanh vây quanh phóng viên, Hàn Thần cũng biết Tôn thị lần này sợ là lâm vào giao tiếp trong nguy cấp, muốn là chuyện này giải quyết không được, toàn bộ Tôn thị bệnh viện thậm chí Tôn Thị tập đoàn công ty cũng gặp phải tai họa ngập đầu. Các ngươi nghe nói sao? Tôn Thị thuốc mới chữa người chết. Không phải nói trước liền chữa người chết sao? Tại sao lại truyền ra loại tin tức này? Trước tin tức là giả, lúc này mới là thật, người vừa mới chết. Không phải đâu, vừa mới chết những người này liền tụ ở gây chuyện, liên hoành biên độ đều kéo tiến lên. Ai biết được, hoặc là những người này có thể biết trước đi. Ta xem là sớm có dự mưu đi, nghe nói Tôn Thị lên bên trong rỗ. Cao tầng bị bắt không ít, cũng không thiếu bị giết đâu rồi, chuyện này nhưng là độ cao cơ mật, ta nếu không có bằng hữu ở trong cục đi làm, cũng không biết còn có chuyện này. Các ngươi không biết đi, đây vẫn chỉ là tiểu nhi khoa đâu rồi, nghe nói chưa? Mới vừa mới phát sinh chuyện. Tứ đại gia tộc có mấy cái cô gái trẻ tuổi bị đưa tới bệnh viện, ngay từ đầu vẫn chỉ là thiếu máu choáng váng triệu chứng, có thể nghe nói dùng Tôn Thị thuốc mới sau, lại xuất hiện khó gặp huyết khô chi chứng, toàn thân huyết thật giống như bị người rút sạch như vậy. Hình như là, chuyện này ta cũng nghe nói, cả bệnh viện kho máu nghe nói đều sắp bị dùng liên quan, nhưng là triệu chứng này vẫn không thấy được, ga mắt thấy huyết lập tức phải dùng xong, nếu là lại bổ không được, những người này liền thật muốn xong đời. Chuyện của tôi nét. Hàn Thần từ từ đi theo Giang Ngộng Ánh hai mẹ con người, bất quá, dọc theo đường đi, hắn nghe được chúng quanh chính đang không ngừng nghị luận. Đại khái thượng chắp vá ra một tia tin tức. Hắn trong mắt tinh quang thoáng qua, xem ra, trừ Tôn Diệu Tổ, Vu Độc Giáo còn có những người khác ở. Thúc đẩy hết thệ các thứ này, chính là chỗ này hắc thủ sau màn. Bao gồm ở bệnh viện trước đối với Tôn Nhã cướp giết, còn có tứ đại gia tộc người đang đưa tới bệnh viện sau xảy ra chuyện. Vu Độc Giáo là không phát động thì thôi, vừa chạy chính là lôi đỉnh chi thế, chuyện này nếu là không xử lý tốt, Tôn gia tuyệt đối sẽ xong đời. Không chỉ có riêng là đắc tội công chúng, tứ đại gia tộc người nếu là chết như vậy ở Tôn Thị bệnh viện, kia tứ đại gia tộc chỉ sợ ở cùng Tôn gia vì vậy thành thủ. Cấp chứng phòng cấp cứu ở một tầng tận cùng bên trong. Lúc này ở cửa phòng cấp cứu đứng đầy người, cơ hồ đem chọn cái thông đạo cũng chặn lại, tứ đại gia tộc tộc nhân đều ở đây. Hàn Thần thấy Long Quỷ, cũng thấy Chu Cảnh Hàn, còn có Long Bân. Cùng với Cam Vi, Giang Mẫu cùng Giang Ngộng Ánh đến một cái phòng cấp cứu cửa, Tiểu Liên Thanh vội la lên, nhanh, mau tránh ra, Tiểu Ánh tới. Để cho nàng đi vào cho Tiểu Ngưng vô máu. Bên kia trong lối đi một người trung niên nghe vậy, trên mặt lộ ra tia vẻ đại hỉ, liền vội vàng đi tới, kéo Giang Ngộng Ánh liền hướng phòng cấp cứu đi. Tiểu Ánh, Tiểu Ngưng phải dựa vào ngươi, nhất định phải đem nàng cứu trở về, cậu sẽ nhớ ngươi cả đời tốt. Hắn thanh âm nói chuyện cũng mang tia kinh hoàng. Giang Ngộng Ánh liền vội vàng gật đầu, nàng đang muốn quay đầu cùng Hàn Thần lên tiếng chào hỏi, có thể lời còn chưa mở miệng, nhưng là để cho trung niên đẩy tới bên kia phòng cấp cứu. Nàng cũng chỉ có thể là xa xa dùng ánh mắt tỏ ý Hàn Thần đợi nàng. Này, A hình huyết không đủ, có người hay không là A hình huyết, nhanh chuẩn bị vô máu. Còn có B hình cũng chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng vào lúc này, phòng cấp cứu cửa bị người mở ra, một tên y tá đứng ở cửa, trong mắt hơi có chút lo âu lên tiếng đối ngoại bên nhân đạo. Ta là A hình. Ta cũng thế, ta là B hình. Theo hắn thanh âm này, bên trong lối đi tứ đại gia tộc có mấy người liền vội vàng kêu, ứng tiếng mấy người ngay sau đó đi theo y tá vào phòng cấp cứu. Hàn Thần thần thức từ từ thăm dò phòng cấp cứu, chỉ thấy bên trong sắp xếp ngổn ngang 7-9 cái giường bệnh, nhìn răng rấp, có ít nhất 3 tấm giường bệnh là tạm thời nhét vào. Mỗi tấm nằm trên giường bệnh một cô gái. Những thiếu nữ này sắc mặt đều tái nhợt, khí tức yếu ớt. Các thầy thuốc đang làm công việc cấp cứu. Huyết áp mạch chỉ số thỉnh thoảng trên dưới trôi lơ lửng. Có mấy người quá mức tới đã bắt đầu dùng điện giật. Hàn Thần thấy nằm ở đó Chu Ngưng, ở nàng cô gái bên cạnh lại là Trần Hiểu Duy. Sẽ đi qua vị kia hình như là Long Quỷ cô muội muội kia. Khó trách Long Quỷ sẽ xuất hiện ở đây. Hắn còn chứng kiến Lý Đỉnh. Trận pháp kia thiên phú cực cao nữ nhân. Không nghĩ tới, nàng cũng đang chiêu. Lúc này chúng nữ không còn là kiểu diễm hoa nhi, mà là đã mất đi thủy phân sắp khô héo nụ hoa. Trước còn nhảy nhót tưng bừng người, nhưng bây giờ không khí trầm lặng nằm ở đó, tùy thời cũng có nguy hiểm tính mạng. Chương 166, thị phu, ngươi tới. Thấy Lý Đỉnh, Hàn Thần cũng rốt cuộc chú ý tới cuối lối đi nơi Lý Diệt Long. Lúc này, hắn mặt đầy âm trầm. Ở bên cạnh hắn là mặt đầy lo lắng lao giả. Trừ bên này bị cấp cứu nữ hài bên ngoài, sẽ đi qua một chút cách gian. Giang Ngộng Ánh và mấy người chính nằm ở đó rút máu. Hàn Thần khẽ nhíu mày, nàng từ những thứ kia trên người cô gái cũng không có phát sinh cổ trùng loại âm tà chi vật, nói cách khác, những cô bé này xuất hiện loại bệnh trạng này, cũng không phải là tà vật sở trí, nhưng tuyệt đối cũng không phải bệnh lý sở trí. Thần thức có chút quét qua các cô gái thân thể, Hàn Thần tâm lý khẽ động, một cổ năng lượng quỷ dị phản ứng, từ các cô gái trên người chuyển tới, những cô bé này như là cũng bên trong một loại chú thuật, cũng chính là nguyền rủa. Mà các nàng thân thể huyết cũng chính bởi vì chú thuật, mà bị lấy một loại phương thức khác đem hút đi. Hàn Thần cảm ứng đã lâu, loại cảm giác này cũng càng ngày càng rõ ràng. Tốt âm độc vu độc giáo, không hết lòng gian. Hàn Thần nếu như không có đoán sai, những cô bé này khí huyết bị quất cách sau, hẳn là đưa đến tứ đại gia tộc tế luyện trong trận. Xem ra, vu độc giáo là muốn phát động tế luyện trận. Mà những cô bé này chính là phần dẫn, chờ hút khô những cô bé này thuần âm khí huyết, tế luyện trận tích góp đủ năng lượng, chỉ chờ tới lúc thích hợp thời cơ chạy. Tuyệt đối liền có thể đạt tới bọn họ mục đích. Vu độc giáo có thể nói là thật tác động, dùng như thế thiếu nữ hoa quý tinh huyết cùng sinh mệnh lực chạy trận pháp. Dùng không thời gian bao lâu, những thứ này thiếu nữ hoa quý sẽ bị rút sạch tinh huyết mà chết. Bất quá, vu độc giáo người chỉ sợ đến bây giờ còn không phát hiện trận pháp xuất hiện biến hóa, nếu không, bọn họ cũng sẽ không như thế cuống cuồng muốn khải hiệp tế luyện trận. Mà bọn họ gấp gáp như vậy, phải cùng tối hôm qua chuyện có rất lớn liên hệ. Ngay tại Hàn Thần suy nghĩ đặt ở những cô bé này trên người lúc, một cái lạnh lùng thanh âm tại hắn phía trước vang lên. Người là ai? Ở nơi này làm gì? Người không liên quan vật không muốn ở nơi này cản đường. Nói chuyện chính là trước kia kéo Giang Ngộng Ánh đi vào trung niên, cũng chính là Giang Ngộng Ánh cậu, Chu Ngưng Cha. Chu Thiên Tẫn. Hắn lúc này tâm lý nóng nảy, qua lại ở trong đường hầm đi, vốn là lối đi liền hẹp, bây giờ chen chúc nhiều người như vậy, đã là có chút bực mình. Hắn thấy Hàn Thần đứng ở đó ngây ngốc đến, tâm lý một trận không thoải mái. Nơi này cơ hồ đều bị bọn họ tứ đại gia tộc chiếm cứ, trừ nữ hải cha mẹ người bên ngoài, đã gần hôn nhẹ thuộc. Là chính là thuận lợi cấp cứu lúc dùng huyết. Hàn Thần một cái không liên hệ nhau người bình thường ở nơi này, để cho Chu Thiên Tẫn rất là thấy ngứa mắt. Cộng thêm tâm lý nóng nảy, cho nên nói với Hàn Thần lời nói liền lộ ra rất không khách khí. Chớ đừng nói chi là, Hàn Thần nhìn lại tuổi trẻ, lại bình thường, Chu Thiên Tẫn như thế nào lại để mắt. Trong lối đi còn lại bốn ở gia tộc chi mắt người đều nhìn lại. Đại đa số người ánh mắt lóe lên tia khinh thường, bọn họ những người này ở vào xã hội thượng lưu quán. Xem thường người bình thường cũng ở đây trong lẽ phải. Bọn họ tứ đại gia tộc bản thân thì có một cổ cảm giác ưu việt, cơ hồ là đem ai cũng không coi vào đâu, giống như Hàn Thần như vậy bình thường người. Làm sao nhìn ở trong mắt? Nếu không phải là bởi vì nơi này thật quá lấp, phòng trừng liền đuổi người hứng thú cũng không có. Một bên Giang Mẫu thấy cảnh này, trên mặt lộ ra chút lúng túng. Liền vội vàng đi lên đối với Chu Ngưng phụ thân lộ ra tia cười xòa nói. Đại ca, đây là tiểu gánh đồng học, cùng tiểu gánh đồng thời tới. Ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Đừng tìm hắn so đo. Giang Mẫu mặc dù có lúc đáng ghét, bất quá, lúc này nàng ngược lại hướng Hàn Thần. Dù sao, Hàn Thần là nàng nữ nhân mang đến người. Con gái nàng mặt mũi nhất định là muốn cố. Thật nếu để cho người khi dễ Hàn Thần, vậy không cùng khi dễ con gái nàng như thế sao? Chu Phụ nghe vậy cau mày một cái nhìn về phía Giang Mẫu, đáy mắt thoáng qua tia không dễ phát giác vẻ chán ghét, nhàn nhạt quét mắt Hàn Thần, mặt mang khinh thường nói, vậy để cho hắn đã đứng đi điểm đi. Nơi này không vị trí. Hắn thần thái gian tràn đầy cao ngạo, nhìn hắn thần tình kia, nếu không phải là bởi vì Giang Ngộng Ánh tới cứu nữ nhi của hắn, phòng trưng hắn liền Giang Mẫu cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Giang Mẫu trên mặt lộ ra tia xấu hổ, lại cũng chỉ có thể là nhẫn mại giật nhẹ Hàn Thần quần áo đạo, đến phía sau đi đi. Nơi này không có người ta địa phương. Có lẽ là đồng bệnh tương liên nguyên nhân, nàng đối với Hàn Thần thái độ hiếm có nhiều chút nhu hòa. Điều này cũng làm cho Hàn Thần đối với nàng có chút nhìn với con mắt khác. Nàng cũng không như trong tưởng tượng ghê tởm như vậy. Nhưng vào lúc này, một cá kinh hỉ thanh âm từ Chu Phụ sau lưng chuyển tới. Đại sư, làm sao ngươi tới? Theo cái thanh âm này, Long Quỷ xuyên qua chật chội đám người bước nhanh từ kia vừa đi tới. Đại sư, Chu Phụ cau mày một cái nhìn về phía Hàn Thần, vừa nhìn về phía Long Quỷ, hắn quả thực là không tin, cái này bị xem thường hắn người sẽ là cái gì đại sư, có thể nhìn đến Long Quỷ kia kinh hỉ biểu tình, nhưng lại không giống làm giả. Bất quá. Hắn trong lòng vẫn là mang kia khinh thường, nghe nói Long Quỷ gần đây đang tìm cái gì bắt quỷ đại sư, phỏng chừng Hàn Thần chính là cái đó bắt quỷ đại sư, hắn chưa bao giờ tin quỷ thần, cho nên, nghĩ tới đây sau, trong lòng của hắn khinh bị thì càng thâm. Bất quá chỉ là một cái giả thần giả quỷ gia hỏa, có cái gì tốt danh hiệu đại sư. Ngây thơ hắn bĩu môi một cái châm chọc nói tiếng. Đồng thời, hắn còn vô tình hay cố ý mắt khinh bị nhìn Hàn Thần. Chu thúc thúc, đại sư là bằng hữu ta, nói như ngươi vậy là ý gì? Là nghĩ cùng ta Long Quỷ gây khó dễ sao? Mới vừa đi tới Hàn Thần bên người Long Quỷ nghe vậy, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến thành đen, nhìn về phía Chu Ngưng phụ thân ánh mắt trở nên có chút bất thiện. Vừa mới Chu phụ đối với Hàn Thần thái độ sẽ để cho nàng có chút không thoải mái. Lúc này lời này vừa vặn đưa nàng tức giận dẫn ra. Chu phụ nghe vậy, cả người sửng sờ ở vậy, có chút không dám tin tưởng Long Quỷ biết dùng như vậy thái độ nói chuyện cùng hắn, phải biết đè xuống bối phận để tính, hắn cao hơn Long Quỷ đồng lứa. Nếu là trưởng bối, lấy Long Quỷ tính tình, nàng là rất tôn trọng trưởng bối, coi như là trưởng bối khiển trách nàng mấy câu, nàng cũng sẽ không cãi lại. Nhưng lúc này, nàng bởi vì trước mắt cái này phổ thông nam nhân, lại đối với hắn trợn mắt tương đối. Càng là lên tiếng đối hắn. Tiểu tử này lai lịch ra sao? Lại để cho Long Quỷ không tiếc đắc tội hắn. Đang khiếp sợ Hàn Thần thân phận đồng thời, Chu Phụ cũng cảm thấy trên mặt một trận xấu hổ, bị một cái vãn bối như vậy trách móc, cái này so với đánh mặt còn phải mất mặt. Long Quỷ, ngươi tốt vô lễ. Ngươi hắn tức giận chỉ Long Quỷ cả giận nói. Bất quá, hắn lời mới nói một nửa. Một bên Long Bân lại đi ra cướp tiếng nói. Chu Thúc, đây chính là ngươi không đúng, bệnh viện nhưng là người người cũng có thể tới phương, dựa vào cái gì để cho tỷ phu đứng ra a hơn nữa, ngươi xem thường tỷ phu, không phải là xem thường tỷ tỷ của ta sao? Đối với ngươi vô lễ làm sao? Lúc này, Long Bân cũng đi tới Hàn Thần trước người, nhìn sắc mặt bình thản Hàn Thần, hắn trên mặt lộ ra tia sắc mặt vui mừng nói, tỷ phu, ngài tới a. Ngài có thể nhất định phải mau cứu hiểu Vũ muội muội a, nhắc tới, nàng cũng coi là ngài biểu muội đây. Cái kia âm thanh tỷ phu làm cho Long Quỷ một trận mắc cỡ đỏ bừng, Chu Phụ là một trận ngạc nhiên, một cái tên là đại sư, một cái tên là tỷ phu, tiểu tử này đến cùng Long Quỷ là quan hệ như thế nào? Hắn nhất thời đều có chút choáng váng. Hàn Thần nhưng là một trận bật cười, nhìn Long Bân kia mặt đầy lấy lòng, lại nghĩ tới trước ở âm nhạc công khai trong lớp tiểu tử này biểu hiện, phỏng chừng người này là một phía tình nguyện đưa hắn tỷ phân phối cho mình. Nghe hắn câu nói sau cùng, Hàn Thần càng là biết tiểu tử này có ý gì. Nhưng mà hắn làm như vậy đến tỷ hắn mặt đem hắn tỷ phân phối cho mình, không biết Long Quỷ sẽ ra sao. Tiểu Bân, nói bậy bạ gì? Im miệng Long Quỷ xấu hổ nhìn Long Bân sảng giọng. Thiếu nữ trong thần sắc lại mang tia ngượng ngùng. Như vậy thần sắc nhìn đến chung quanh tứ đại gia tộc người một trận chắc lưỡi hít hà, đây là cái đó lạnh như băng, đối với nam nhân không có hứng thú Long Quỷ. Thế nào giống như vậy Phạm Đào Hoa kiếp như thế? Mọi người há to mồm nhìn Hàn Thần. Hàn Thần cũng là một trận ngạc nhiên, bất quá, hắn lại cũng nết miệng mỉm cười, không làm giải thích, cũng không tranh cãi. Chuyện này chỉ có thể vừa tô vừa đen. Hàn Thần bên người Giang Mẫu càng là trố mắt nghẹn họng, đây là náo kia ra. Mình con gái thích tiểu tử này thích muốn chết, còn kém là tiểu tử này cùng với nàng xích mích, bây giờ lại tới cái Long Quỷ cho tiểu tử này đưa đi lên cửa, người ta đệ đệ đều đã kêu tỷ phu. Đây là muốn để cho người hoài nghi thế giới, hoài nghi nhân sinh sao. Nàng cảm thấy đùa giỡn một chút cũng không buồn cười. Đề cử quyển sách gia nhập bục mác. Chương 167, nhớ ngươi Chu gia. Chương này coi là tăng thêm. Một cái treo tia lại làm cho nhân gia nữ thần đưa tới cửa. Long Quỷ nhưng là tứ đại thế gia bên trong công nhận mỹ nữ, coi như không phải thứ nhất, lại cũng sẽ không là thứ nhì. Ta đi, ta không nhìn lầm chứ, Long Đại tiểu thư cũng sẽ xấu hổ. Tiểu tử này là ai vậy? Không biết, bất quá chỉ là cái mặt trắng nhỏ mà thôi, không có bản lĩnh gì, ai biết Long Quỷ Long Đại tiểu thư vì sao lại trở nên khẩu vị đặc biệt, thích loại người này. Lần này tứ đại gia tộc có thật nhiều đàn ông phòng trừng muốn tan nát cõi lòng. Nữ thần để cho người cấp đi. Trong hành lang vang lên từng trận nói nhỏ tiếng nghị luận, cách đó không xa Lý Diệt Long thấy cảnh này, sắc mặt khó coi hết sức. Cướp hắn tâm nghi nữ nhân, bây giờ lại trộm người ta Long Quỷ tâm. Hắn càng nghĩ càng không thoải mái, có thể tưởng tượng đến tỷ tỷ mình cảnh cáo, lại nghĩ đến Hàn Thần hời hợt liền đánh bại hắn, hắn nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt cũng biến thành phức tạp hết sức. Đứng ở Chu Phụ sau lưng Chu Cảnh Hàn, lúc này vẻ mặt có chút hoảng nhìn Hàn Thần, hắn ở sau lưng không ngừng kéo phụ thân vào áo, nhìn quay đầu nhìn về phụ thân hắn. Liền vội vàng một trận nháy nháy mắt. Ngay trước Hàn Thần, cùng nhiều người như vậy mặt, có mấy lời hắn khó mà nói, miễn phí chính mình lúng túng, tự mình lao đầu tử cũng không xuống đài được. Thật muốn nói Hàn Thần lợi hại, lao đầu tử ngươi đừng chọc giận hắn, phỏng chừng hắn lập tức phải để cho tự mình lao đầu tử đem mặt đánh sưng. Tiểu tử ngươi ánh mắt xấu. Nháy mắt cái gì nháy mắt? Chu Phụ cau mày một cái, lạnh lùng đối với nhi tử đạo. Chu Cảnh Hàn nghe vậy, tâm lý truyền hình trực tiếp khổ, nhưng là chống lại Hàn Thần kia lạnh giá ánh mắt. Trong lòng của hắn lại một trận sợ hãi, liền vội vàng lại giật nhẹ phụ thân vào áo. Trong lòng của hắn thật ra thì rất muốn nói cho phụ thân, cái này Hàn Thần chọc không được. Ngài cũng đừng chọc. Nhưng này lời nói chính là khó mà nói ra miệng. Hắn mặc dù hơi nhỏ trẻ con tính khí, có thể làm là tứ đại gia tộc người nhà họ Chu, há lại sẽ là người ngu ngốc, từ trong tay Hàn Thần thua thiệt sau, hắn chính là hoa lộn một cái tâm tư điều tra qua Hàn Thần. Không hòa hợp cha cũng còn khá, cha một cái hắn mình cũng dọa cho giật mình. Tôn gia cũng ba kết Hàn Thần, Long trước cửa nhà phát sinh chuyện càng làm cho trong lòng của hắn một trận vui mừng Hàn Thần không có giống phế phí Vân Thanh như thế phế hắn. Hai chuyện này càng là từ mình huynh đệ kia tìm được chứng minh, vì vậy, hắn đối với Hàn Thần bây giờ là có thể tránh liền tránh, không thể tránh cũng tốt nhất chớ chọc. Lúc này, phụ thân hắn chọc phải người ta, hắn thật sợ Hàn Thần tức giận, đột nhiên nảy sinh ác độc, cứ như vậy đem phụ thân hắn cho phế. Ánh mắt hắn không xấu, là ánh mắt ngươi xấu. Lại một cái lạnh lùng giọng nữ, mang kia trêu đùa từ Chu Thiên Tẫn sau lưng vang lên. Đẹp đẽ mê người Cam Vi đứng ra, nàng lạnh lùng liếc Chu Thiên Tẫn liếc mắt, mấy bước đi tới Hàn Thần trước người, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đạo. Hàn Thần, ngươi thế nào cũng tới. Là biết Tiểu Duy có nguy hiểm tánh mạng, cố ý tới cứu nàng sao? Nếu là ta có nguy hiểm tánh mạng, ngươi có hay không cứu ta? Nàng há mồm chính là một trận liên hoàn pháo như vậy lời nói hỏi hướng Hàn Thần, nàng đôi nắm tay Hàn Thần bả vai, cả người cũng sắp muốn áp vào Hàn Thần trên người. Cũng không để ý tới bị nàng trách móc một trận Chu Thiên Tẫn, như là người này căn bản không tồn tại. Đối diện chúng mắt người lần nữa nổi lên, ta đi. Chuyện này là sao nữa? Lại tới một. Cái này còn phải hào phóng. Còn kém cả người cùng đối phương dính chung một chỗ. Đây là đang nằm mơ. Không thích nam nhân Long Quỷ đối với tiểu tử này nhìn với con mắt khác, cái này không đem nam nhân coi ra gì Cam Vi lại giống như là muốn lấy lại. Hơn nữa, càng là vì tiểu tử này lên tiếng nổi giận Chu Thiên Tẫn, đây là muốn cho các nàng Cam gia thụ địch sao. Cam gia mặc dù cùng tứ đại thế gia không kém nhiều, nhưng lại dù sao vẫn là yếu hơn nhiều chút ra đây nếu là thụ địch. Cam gia thời gian sẽ tốt hơn. Cam Vi, ngươi có ý gì? Một tên tiểu bối, cũng dám như vậy ô nhục trưởng bối, phụ thân ngươi chính là như vậy dạy ngươi sao? Có phải hay không muốn cho ta đi hỏi một chút phụ thân ngươi ánh mắt ta có phải là thật hay không xấu?